Chương 62, Bạch Lăng lắc lư. Chương 62, Bạch Lăng lắc lư. Bạch Lăng là ai? Là đệ tử thiên tài của cựu tinh thế lực Thiên Ma môn, sư phụ lại là một vị kiếp biến. Ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, sao có thể gọi thẳng họ tên? Đây là đang tìm đường chết. Làm cản. Cựu Sơn lập tức quát. Tiêu Phong càng khinh thường nói, sư minh, ngươi xem một chút đi. Tên này chắc chắn từ xó xỉnh nào chui ra. Thật không có giáo dục cho rằng mình là trận sư thì có thể làm cản hay sao? Hải Vũ nhảy ra ngoài. Bọn hắn thông qua mấy người Tần Phàm biết được, Bác Tiểu Lục chỉ là luyện khí tầng 9 trung kỳ, cho nên hắn tất nhiên sẽ không có một chút sợ hãi nào. Nhanh quỳ xuống xin lỗi đi. Cửu Sơn cũng nhảy ra ngoài. Khó gặp được một tên tu vi yếu hơn bản thân, hắn tất nhiên phải nắm lấy cơ hội, biểu hiện một hồi. Hắn trực tiếp một quyền đánh về phía Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục đưa tay ra. Bút. Cổ tay của Cửu Sơn liền bị hắn nắm lấy. A, đau quá đau quá. Cửu Sơn lập tức kêu thảm thiết. Cốc Y liền một bên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới người này cũng có chút bản sự. Nàng càng thích thú chú ý tới hắn, Bạch Lăng một bên bội mỹ nhân, thấy nàng có vẻ khá chú ý tới tên tiểu tử này. Trong lòng liền khó chịu, hắn quyết định phải dạy dỗ tên hỗn đản, không biết sống chết này một trận. Bác Tiểu Lục chẳng coi vào đâu, Hắc Bảo càng làm cho hắn thêm thần bí. Hắn chẳng qua không thích phiền phức mà thôi, vừa vào bí cảnh chưa có lúc nào được bình yên cả. Nếu ra tay, hắn đã ra tay vậy không có chuyện sẽ lưu tình. Hai tên còn lại thấy huynh đệ bị ăn thiệt thòi, cả giận, buông tay Bác Tiểu Lục cười cợt, hừ một tiếng, một tên phế vật nho nhỏ lại dám chủ động ra tay với ta. Đây là đại tội. Dù là Thiên Ma môn cũng không cứu được các ngươi, còn dám mạnh miệng, còn đòi diệt chúng ta, Thiên Ma môn không phải loại nhỏ yếu như ngươi có thể khinh thường. Ba người bọn họ dường như nghe được một chuyện buồn cười nhất vậy. Ngay cả Bạch Lăng cũng có chút tức giận, về phần Cốc Ý thì bớt cằm cười cười, như có điều suy nghĩ. Mấy người tức giận chỉ vào mặt Bác Tiểu Lục, nói, đừng tưởng rằng bản thân phá giải một trận pháp là có thể tự cho mình là cao siêu. Ngươi chẳng qua là may mắn mà thôi. Hơn nữa, trận pháp còn không có thật sự phá được. Bác Tiểu Lục không để ý bọn họ nói nhảm, năm ngón tay chỉ là hơi dùng sức. A. Cửu Sơn lại kêu thảm thiết, mau buông tay. Hải Vũ hét lớn một tiếng, điều khiển phi kiếm lao tới, nhằm bắt Bác Tiểu Lục phải buông tay. Bác Tiểu Lục nhẹ nhàng đánh ra một quyền, phi kiếm lập tức bị đánh bật quay lại. Không nhiều lời, một cước đạp bay Cửu Sơn va vào người Hải Vũ, cả hai bay đập vào kết giới, hộp máu. Đáng chết. Tiêu Phong ngồi không yên. Hai đồng bạn bị ăn thiệt thòi ở trước mặt mọi người, trên mặt hắn cũng không nén được tức giận. Lúc này hắn chợt nhảy ra, vọt về phía Bác Tiểu Lục. Tiêu Phong thúc dục chân nguyên, bắt đầu đánh ra pháp quyết. Chỉ thấy trước người hắn, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, chân khí dần biến hóa. Trên đầu ngón tay xuất hiện ra từng đốm ngọn lửa nhỏ. Hoàng cấp hạ phẩm pháp thuật, hỏa cầu thuật. Đây thuật là đơn giản nhất hỏa thuộc tính pháp thuật, dễ học cũng như sử dụng, đa số tất cả mọi tu sĩ hỏa linh căn đều biết. Hỏa cầu thuật. Đi. Tiêu Phong không dám chần chừ, không cho Bác Tiểu Lục cơ hội nghĩ ngợi, một cái hỏa cầu thuật đập tới. Nhưng mà, hỏa cầu cũng không đập vào Bác Tiểu Lục như dự kiến, mà lại xuyên thấu thân ảnh, bay đập vào một cây gần đó. Là tan ảnh. Tiêu Phong trong lòng tức giận, lập tức lại thúc dục hỏa cầu thuật, lần nữa đánh ra pháp quyết. Lần thứ hai, lần thứ ba đến lần thứ 10. Tiêu Phong bị đánh mặt, trần trụi đánh mặt. Hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, đến cái bóng của Bác Tiểu Lục cũng không nắm bắt được. Tế ra phi kiếm, thần thức điều khiển phi kiếm bay vút đến trước mặt Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục nhàm chán nhìn một màn này, ba tên này có thật sự là đệ tử tông môn 9 sao không vậy? Hắn cảm thấy ba tên này càng giống phế vật hơn, còn không bằng mấy tên trước hắn gặp. Chân vừa động đã xuất hiện đằng sau Tiểu Phong. Bạch Lăng sắc mặt hơi đổi, Tiêu Phong chưa kịp biết điều gì đã bị một kiếm phế đi đan điền, ngã lăn lộn xuống mặt đất, gào thét, cúi đầu nhìn về hai tay của mình, hắn không cảm nhận được bất kỳ tia chân khí ảo trong cơ thể. Tinh thần liền rơi vào bực thảm, hắn biết mình bị Bác Tiểu Lục phế đi đan điền rồi. Bây giờ hắn chính là một kẻ phàm nhân, điều này làm hắn không thể chịu được. Tiêu Phong chỉ tay về phía Bác Tiểu Lục, ánh mắt ác độc, ngươi lại dám hủy đi đan điền của ta. Rồi quay sang phía Bạch Lăng gào khóc, Bạch Lăng sư minh, sư đệ muốn hắn phải chết, trả thù cho đệ. Bạch Lăng sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh nhìn Bác Tiểu Lục. Ba tên này dù là phế vật, nhưng đánh chó phải ngó mặt chủ. Bác Tiểu Lục đây là không cho hắn mặt mũi. Ba người, hai bị thương, một bị phế đan điền. Chưa nói tới bị ngoại giới cười nhạo. Bên cạnh đang có Cốc Ý Liễu sư muội, nàng nhất định sẽ coi thường mình. Ánh mắt lập lẹo, ngẩng đầu lên trầm giọng nói, "Linh đạo hữu, ta biết ba vị sư đệ có chút mạo phạm, nhưng cũng chỉ nhất thời xuất thủ. Nhưng đạo hữu lại phế bỏ đan điền của Tiêu Phong sư đệ, việc này đạo hữu như vậy là không đúng rồi, vậy Bạch đạo hữu cảm thấy việc này nên giải quyết ra sao?" Bác Tiểu Lục bị hắc bào che lấp, cũng không nhìn thấy biểu tình của hắn, nhưng từ giọng điệu có thể nghe được tràn ngập trêu tức. Bạch Lăng mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Chẳng phải quá đơn giản hay sao, giết người thì đền mạng. Linh đạo hữu phế bỏ đan điền của mình, vậy việc này ta có thể bỏ qua." Bác Tiểu Lục lúc đầu còn cảm thấy hắn đưa ra ý tưởng gì, ai ngờ lại nói ra một câu ngu ngốc như vậy. Buồn cười hỏi lại nếu ta nói không đây. Bạch Lăng lạnh lùng đáp, vậy ta cũng chỉ có thể tự tay phế bỏ ngươi mà thôi. Thấy Bác Tiểu Lục im lặng, tưởng hắn bị mình kinh sợ, tiếp tục nói, nhưng ai bảo ta là người tốt, bỏ qua chuyện này cũng không phải không thể. Bạch Lăng cố tình nói chậm lại, cười nói, nếu Ninh huynh đệ có thể giúp chúng ta phá bỏ trận pháp trong đây, vậy mọi chuyện có thể xóa bỏ, chúng ta lại là những người bạn. Ninh huynh thấy việc này thế nào? Gã lại lắc lư thêm, Ninh huynh cũng biết phế bỏ đan điền của đệ tử Thiên Ma môn không có dễ dàng thoát tội được đâu. Ngược xong việc ta có thể giúp huynh gia nhập ngoại môn đệ tử Thiên Ma môn, dù sao với tài nghệ trận pháp của Ninh huynh cộng thêm ta giới thiệu không hẳn là không được. Bác Tiểu Lục cười nói, trong đây là bí cảnh, đã có quy định mọi ân oán trong đây không được bên ngoài trả thù. Bạch Lăng khinh thường đáp, đó còn là phải xem bối cảnh hai bên thế nào, dù sao đây cũng là thế giới cường giả vi tôn. Một tên không có bối cảnh luyện khí nhỏ bé, chết thì ai mà quan tâm chứ, Linh Hinh thấy ta nói đúng hay không? Bác Tiểu Lục gật gù đồng ý, Bạch Đạo Hưu nói không sai chút nào. Chương 63, ta cho ngươi hai lựa chọn chương 63, ta cho ngươi hai lựa chọn Bạch Lăng thấy Bác Tiểu Lục tựa như đúng bị hắn nói cho sợ, mỉm cười nói, vậy Linh Hinh quyết định như thế nào? Một bên Cốc Y Liễu nghi ngờ nhìn về phía Bác Tiểu Lục, thầm nghĩ, tên này không phải thật sợ đấy chứ? Chẳng mình quá coi trọng hắn hay sao? Thật ra một bên Bác Tiểu Lục đang suy nghĩ, có nên giết hết mấy tên này hay không? Mỗi khi nói chuyện với bọn như này, hắn nội tâm thật phiền. Thở dài, cũng không trả lời hắn mà nói, vậy ta cũng cho mấy người các ngươi hai lựa chọn thứ nhất. Bác Tiểu Lục giơ một đầu ngón tay, hiện tại lập tức quỳ xuống, hướng ta trịnh trọng nói xin lỗi, sau đó hô to, Ninh Tiểu Ma là vĩ đại, Ninh Tiểu Ma là cao thượng, là người tốt nhất, chúng ta là từ cặn bã, xuất sinh, để tiện. Bạch Lăng gân mặt có chút gân lên, đây là trần trụi khiêu khích hắn. Bác Tiểu Lục đội vàng nói tiếp, còn lựa chọn thứ hai mà, đơn giản lắm, ta cảm chức nhẫn chứa vật trên tay ngươi rất có duyên với ta, cả thanh trường kiếm kia nữa, và cả mạng chó của ngươi nữa, ngươi thấy sao? Cốc Y Lì nghe vậy suýt cười, nàng còn tưởng tên này sợ chết cơ, ai nghĩ tới còn hung hăng cản quấy như vậy. Bất quá hắn dám làm nhục Bạch Lăng như vậy, là rất tự tin thực lực bản thân, hay là còn có nguyên nhân khác? Bạch Lăng khuôn mặt thâm trầm, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Bác Tiểu Lục, gằn lên từng câu, ngươi muốn chết? Tiểu tử này dám làm nhục hắn trước mặt Cốc Y Lì, hắn mặc kệ tên này lấy đâu ra lá gan khiêu khích hắn như vậy. Nhưng hắn công nhận Bác Tiểu Lục thành công làm hắn tức giận. Bác Tiểu Lục thì khinh thường, cười cợt nói, ngụy quân tử thì nói ngụy quân tử đi, còn ra vẻ thanh cao, giúp ta vào Thiên Ma môn. Chưa nói vào được hay không, vào rồi chắc bị ngươi nuốt không còn sướng mất. Ngươi đây là tự luyến trí thông minh của mình hả? Cũng nghĩ ai như ngươi, một dạng ngu ngốc như thế. Cốc Y Lì cười cười, nàng cũng không tin tên Bạch Lăng ngụy quân tử này lại tốt bụng đến thế. Xem ra tên này cũng không có ngu ngốc nha. Tốt thú vị. Bạch Lăng hít vào một hơi. Hắn lấy ra một thanh trường kiếm, phía trên có vài đường vân kỳ quái, có sát khí mạnh tỏa ra. Có thể đoán rằng thanh kiếm này đã nhuốm máu tươi không ít người. Đây là một thanh pháp khí trung kỳ. Điều này cho thấy Bạch Lăng rất coi trọng Bác Tiểu Lục, lại trực tiếp lấy ra sát khí mạnh nhất của hắn. Bác Tiểu Lục vươn tay, nói, ngươi đã muốn chết nhanh chóng như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Bạch Lăng dùng tay phải lên. Đường vân trên thanh trường kiếm nhất thời phát sáng. Ầm. Thanh trường kiếm này tản ra sát khí đáng sợ, giống như một con manh thú đột nhiên sống lại. Soạt. Hắn chém ra một kiếm, nhất thời có một đạo kiếm khí chém về phía Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục một quyền đánh ra. Ầm. Đạo kiếm khí này nhất thời tan rã. Bạch Lăng nhíu mày, sau đó lắc đầu. Lực lượng của tên tiểu tử này không thua kém gì hắn, hiển nhiên không thể nào là luyện khí tầng 9 được. Tên tiểu tử này chắc chắn là luyện khí viên mãn, không thể coi thường được. Bạch Lăng rất yêu ngạo cũng không bởi vì chút kinh ngạc mà thu tay được. Mối hận bị nhục nhã trắng trợn hắn không thể tha thứ được. Đúng là như vậy, hắn không thèm quan tâm mấy tên kia sống hay chết. Nhưng trước mặt hắn đánh người đây quả thật làm hắn rất bất mãn. Hắn cũng chỉ lợi dụng tên này xong rồi bí mật giết chết hắn, tổn hại mặt mũi của hắn, làm sao có thể bình yên? Còn con tiểu tiện nhân Cốc Y Lìa kia nữa, từ nay tới giờ cũng không để mình vào mắt, tưởng hắn mù hay sao? Để giải quyết tên này trước, ha ha, rồi sẽ cho cô nàng này biết thế nào là tuyệt vọng. Mèo. Hắn phóng người lên, vung kiếm bổ về phía Bác Tiểu Lục. Hắn rất tin tưởng vào lực lượng của mình. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, tự nhiên phải biến ưu thế này lớn hơn nữa. Bác Tiểu Lục cười nhạt. Tới đi, thử xem buôn lôi sát quyền của ta. Thân hình hắn chợt nghiêng đi, nhảy về phía sau, sau đó hai tay bắt đầu vung lên. Ầm 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 ầm. Nhất thời, khắp bầu trời đều là quyền ấn sát khí, bởi vì đột phá vận tốc âm thanh, hóa thành thực chất, không ngừng đánh về phía Bạch Lăng. Ta dựa vào. Bạch Lăng không khỏi nhai răng. Điều này cũng quá kinh khủng đi. Hắn vội vàng vỗ nhẹ vào nhẫn chứa vật quy giáp thuẫn liền xuất hiện, trực tiếp che ở trước người. Khi quyền ấn va chạm với quy giáp thuẫn, liền nghe được từng tiếng vang âm trầm ầm 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 ầm. Pháp khí phòng ngự trung phẩm. Bác Tiểu Lục nhíu mắt, tên này có chút môn đạo, chắc khá giàu có đi. Mặc dù có quy giáp thuẫn chống đỡ, nhưng Bác Tiểu Lục quyền ấn lực đạo rất mạnh, tốc độ công kích cũng đủ nhanh. Nhanh đến mức dù Bạch Lăng có chém nát một đạo quyền ấn, Bác Tiểu Lục có thể đánh ra hai đạo thậm chí ba đạo. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Bạch Lăng cũng không chống đỡ nổi, không thể không lui về phía sau. Ách, mọi người há hốc miệng. Đây là tình huống gì? Bác Tiểu Lục tùy ý đấm ra một quyền, đánh về phía Hải Vu. Buôn lôi sát quyền là nhanh tới mức nào? Phụt. Hải Vu lập tức bị đánh bạo, hóa thành mưa máu. Chết tiệt, Bạch Lăng lập tức phẫn nộ, tên chết tiệt này vậy mà tùy ý trước mặt hắn giết người. Đây chẳng phải nói hắn vô dụng hay sao? Chuyến đi vậy ai còn dám theo mình lăn lộn nữa? Ba tên kia mặc dù phế vật, nhưng mối cảnh cũng không nhỏ. Hắn chủ yếu là muốn lôi kéo thế lực sau lưng bọn họ. Bây giờ Hải Vu chết, hắn tất nhiên là phẫn nộ, nếu hắn không giải quyết nhanh tên này không biết còn phải gánh chịu tổn thất gì nữa. Tiểu Súc Sinh, đi tìm chết cho ta. Trường kiếm của hắn lao đến, mang theo sát cơ vô tận. Bác Tiểu Lục hừ một tiếng, lại là một quyền đánh về phía Cửu Sơn không. Vũ Ích đội vàng chuyển thân hình, nhảy về phía Cửu Sơn. So với việc giết Bác Tiểu Lục báo thủ, đương nhiên bảo vệ tính mạng của Cửu Sơn quan trọng hơn. Nhưng mà tốc độ tấn công của hắn, làm sao có thể so sánh được với buôn lôi sát quyền. Ầm. Cửu Sơn cũng biến thành mưa máu. Ngươi, ngươi, ngươi. Toàn thân Bạch Lăng run lên. Hắn muốn giết người, hắn muốn giết Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục cười nhạt, lại nhìn về phía Tiêu Phong. Bị hắn để mắt tới, Tiêu Phong không tự chủ được run rẩy. Hắn chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cũng sắp đứng không vững. Bịch. Hai chân hắn mềm nhũn quỳ xuống. Không cần. Cầu xin ngươi không cần. ở ngay trước mặt mọi người, hắn lớn tiếng khóc lên. Mặc dù có Bạch Lăng ở đây, nhưng Tiêu Phong lại hoàn toàn không cảm giác được một chút an toàn nào. Không thấy được Cửu Sơn và Hải Vũ đều chết như thế nào sao? Kẻ đối diện này không phải là người, mà là ma quỷ. Bạch Lăng âm trầm, cầu xin Bắc Tiểu Lục chẳng phải nói hắn vô lăng, rất muốn một kiếm chém chết thằng này. Nhưng nghĩ ba người còn mỗi mình hắn, nếu cả ba đều chết vậy khi đi về rất khó ăn nói, với thế lực sau lưng bọn họ. Hắn đè nén sát khí lại, mà kẻ gây ra chuyện này chính là Bắc Tiểu Lục. Nhưng hắn lại sợ Bắc Tiểu Lục giết chết Tiêu Phong, nên hoàn toàn không dám chủ động xuất kích. Nghĩ tới bên cạnh còn Cốc Y Liễu, trong lòng khẽ động, quay sang nhìn nàng, nói: "Cốc Y Liễu sư muội, sư minh cần sư muội bảo vệ giúp ta Tiêu Phong, sau việc này Bạch Lăng ta chắc chắn sẽ hậu tạ." Cốc Y Liễu híp đôi mắt nhìn Bạch Lăng, đây là muốn kéo ta xuống vũng nước bùn này hay sao? Nhưng dù sao cùng là môn phái chính sao, nếu bị đồn bỏ mặc thì cũng không hay. Nàng mỉm cười nói: "Cũng được, nhưng ta không dám cam đoan sẽ bảo vệ được hắn." Bạch Lăng bên ngoài gật đầu cảm tạ sư muội. Trong lòng thì chửi tục tiện nhân, cái gì mà không cam đoan. Sau khi xong việc này, đến lượt ngươi lúc đó ta xem ngươi, còn bộ mặt thanh cao đấy nữa không. Chương 64, kết thúc cuộc chiến chương 64, kết thúc cuộc chiến Bắc Tiểu Lục cười nhạt, phóng người nhảy lên một cái, xông về phía Bạch Lăng. Hắn cũng không có nhiều thời gian để lãng phí ở trên người đối phương. Ở đây vẫn còn có rất nhiều tài bảo đang chờ hắn đi ngắt. Hai tay bấm pháp quyết phi kiếm biến ảo bay về phía Bạch Lăng, Bạch Lăng nào dám chần chừ thúc dục phi kiếm bay lên. Hai thanh phi kiếm va chạm len ken vào nhau, Bắc Tiểu Lục thúc dục bộ pháp nhanh chóng tiếp cận Bạch Lăng. Một quyền đấm mạnh về phía Bạch Lăng mang theo sát khí vô tận. Bạch Lăng không dám trực tiếp đối kháng, cầm ra quy giáp thuẫn chống đỡ. Quyền ấn va mạnh vào quy giáp thuẫn làm cho Bạch Lăng chấn động, lùi lại về sau. Trong lòng vẫn kinh hãi, quyền ấn tên này mạnh quá, võ kỹ này có lẽ đã vượt qua địa giai. Nhưng hắn vẫn còn nhiều con bài, hắn không sợ. Bắc Tiểu Lục cũng không chơi đùa, hết sức chăm chú. Phải tốc chiến tốc thắng, đâm đầu vào chỗ chết. Bạch Lăng hét lên một câu. Soạt. Hắn tử nhẫn chữ vật tế ra, đây là một thanh phi kiếm thượng phẩm. Hắn không muốn lộ ra con bài này, nhưng không thể kéo dài thêm nữa. Hai thanh kiếm trên không trung hóa thành kiếm trận, lao về phía Bắc Tiểu Lục. Kiếm tu khác với các loại pháp thuật khác, phần lớn đều là các chiêu thức tấn công. Hắn là luyện khí tầng 9 viên mãn điều khiển hai thanh phi kiếm còn được, hắn cũng không muốn Bắc Tiểu Lục còn sống mà rời đi, ra tay đều là sát chiêu. Kiếm khí răng kín đầy trời, phong tỏa tất cả đường lui của Bắc Tiểu Lục. Bạch Lăng cùng lúc điểm tay lên thân kiếm. Trường kiếm bay quanh, lấy hắn ta làm trung tâm, kiếm khí bắn ra ánh sáng vàng kim lóa mắt khắp bốn phía. Bụi mù bốc lên, thường cây cột đất bị kiếm khí phá hủy. Bắc Tiểu Lục ngưng mắt nhìn một màn này, tên này cũng có chút bản lĩnh. Được rồi, vậy một chiêu phân định thắng thua. Tay nắm chặt phi kiếm, chân khí ngưng tụ, hắn quyết định dùng một chiêu Thương Hải Kiếp. Kiếm khí của Bạch Lăng chạm vào vùng lốc xoáy kiếm quang, kiếm khí Thương Hải Kiếp giằng co một hồi. Ầm. Cả vùng trời gần đó linh khí tán loạn, sức nổ làm cho hai người Bắc Tiểu Lục và Bạch Lăng chủ động lui lại phía sau. Bạch Lăng trong lòng thấy vậy lạnh một nửa. Tên này thật sự rất mạnh, mặc dù không nhìn thấy biểu cảm nhưng có thể thấy Bắc Tiểu Lục vẫn rất bình thản. Bạch Lăng tâm tình có chút loạn, tên này rất có bản lĩnh, tay bấm vài pháp quyết thanh phi kiếm thượng phẩm xuất hiện trước người hắn. Hai tay vẽ ra một đường hình quạt, lập tức xuất hiện hơn 10 thanh kiếm ảnh, uy lực không kém gì phi kiếm thượng phẩm cả. Hét lên một tiếng, bán phi kiếm lao về Bắc Tiểu Lục, đây là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn rồi, trên tay cũng cầm sẵn một tấm đột phù. Thập thanh phi ảnh kiếm. 10 đạo kiếm ảnh cấp tốc ngưng tụ mà ra, bay lượn mà đi. Bắc Tiểu Lục hai tay thủ pháp biến ảo, so kiếm hắn chưa hề sợ. Chỉ thấy từ trên thân kiếm toát ra từng đợt lôi quang, sáng chói mang theo khí tức như muốn hủy diệt tất cả. Tư thế xoay tròn bắn phi kiếm về phía trước, kèm theo lời nói, ta cho ngươi nếm thử tuyệt chiêu mà ta mới nghĩ ra. Phi thiên lôi nhất kiếm một đạo phi kiếm được bọc bởi từng đạo lôi quang và chạm vào 10 đạo kiếm ảnh. Ầm. Mặt đất rung động, những tiếng ủ ủ vang động lên bên tai mỗi người. Đều phải dùng chân khí hộ thể giảm mất uy lực sức va chạm của chiêu thức. Cốc Y liền mở to mắt nhìn một màn này, hai kẻ này cũng rất mạnh. Nàng không nghĩ tới tên Bạch Lăng này cũng có thể đánh ra một tuyệt kỹ mạnh đến vậy. Cốc Y thì tâm hơi trầm trọng, nhưng bỗng nàng khiếp sợ, bởi vì sau đó nàng thấy được thân ảnh Bạch Lăng ngã xuống. Bên cạnh là Bắc Tiểu Lục cầm một thanh kiếm bao phủ lôi quang. Quá nhanh, nhanh tới mức thần thức của nàng không kịp phản ứng. Cốc Y càng tò mò thêm về người này, đây chẳng lẽ là thiên tài mới quật khởi hay sao? Trong tư liệu của nàng, người mạnh như vậy cũng không phải chưa gặp, nhưng không hề có bóng dáng tên này, thuộc tính lôi sao? Chẳng lẽ có đệ tử Lôi Vân Tông? Không thể nào. Nếu có chắc chắn sẽ được thông báo. Vậy chỉ có thể là tán tu. Tán tu sao? Tán tu thiên phú cao như vậy, nhìn qua chân khí lôi thuộc tính rất thuần khiết. Kẻ này nếu có thể mời vào tông môn, vậy chắc chắn nàng lập đại công nha. Nghĩ vậy nàng nhưng nàng cũng không có hành động gì. Dù sao tên này rất đề phòng nàng, cũng không thể để hắn có ấn tượng xấu được. Tạm thời trước mắt vẫn nên im lặng theo dõi. Bác Tiểu Lục nhìn đôi mắt trợn tròn của Bạch Lăng trước khi chết, đến lúc chết hắn cũng không tin được. Bác Tiểu Lục thả ra Hắc Lân yêu mãng. Vừa ra khỏi túi yêu thú, Tiểu Hắc đã phấn khởi, lão đại cuối cùng ngài cũng thả ta ra ngoài. Bên trong này rất ngột ngạt, không hề phù hợp với phong cách của lão Hắc ta. Bác Tiểu Lục thấy nó vừa ra đã nói nhảm, tức giận đá một phát vào người nó, ra lệnh, mày im miệng, tranh thủ đi làm việc đi. Tiểu Hắc thấy chủ nhân tức giận, đành rụt đầu im lặng, nghe hắn nói vậy, nhìn xung quanh. Quả nhiên hoàn cảnh xung quanh bị tàn phá nặng nề, hố to, hố nhỏ, mặt đất như vừa bị lột lên. Cây cối xung quanh đổ gãy, cháy rụi. Tiểu Hắc thấy đi theo chủ nhân không bao giờ là thiếu náo nhiệt. Tiểu Hắc cố néo cái đi thu thập túi chữ vật, nhìn thi thể xung quanh, cảm khái, mấy tên này thật là xui xẻo, gặp phải chủ nhân luyện tay. Đây là... Hắc Lân yêu mãng biết nói Cốc Y khiếp sợ không thôi, đây là một con yêu thú không sai. Tốt thú vị, nhìn khí tức tu vi cũng phải trúc cơ trung kỳ, cũng chính là nhị giai yêu thú. Bác Tiểu Lục lúc này mới cẩn thận nhìn hai người này, mọi người đều im lặng. Tiêu Phong nuốt nước bọt đứng đằng sau cốc ý liễu, nhìn Bác Tiểu Lục run run nói, Ninh thiếu hiệp tất cả đều do tên Bạch Lăng xui khiến chúng ta. Ngài giơ cao đánh khẽ, có thể tha cho ta một mạng, đây là túi trữ vật, toàn bộ tài sản trong đây. Ngài chẳng phải là cho hai lựa chọn sao, ta chọn một. Tiêu Phong quỳ xuống thật nhanh, hô to, Ninh tiểu ma là vĩ đại, Ninh tiểu ma là cao thượng, là người tốt nhất, ta sai rồi, ta chính là từ cặn bã, xuất sinh, đê tiện. Một bên dập đầu xin tha thứ, Bác Tiểu Lục lạnh nhạt nhìn một màn này. Một lúc sau mới khẽ nói, cút. Tiêu Phong đội và nói, vâng ta cũng ngay. Chỉ là hắn chưa đi được ba bước, bỗng run rẩy cúi xuống, chỉ thấy một thanh kiếm xuyên qua trái tim. Tiêu Phong lạnh người, cố gắng quay ra phía sau, khi nhìn thấy người xuất thủ là Cốc Ý thì khiếp sợ. Tay run run cầm lưỡi kiếm, nói, tiện nhân, không tiếp, ta làm quỷ cũng không tha cho các ngươi. Bác Tiểu Lục hơi có chút kinh ngạc nhìn một màn này, hắn thả tên Tiêu Phong này chủ yếu là cũng chẳng coi hắn vào đâu. Chỉ là Cốc Ý tiểu bị nương này tại sao lại hạ sát? Cốc Ý thấy thần sắc ngạc nhiên của Bác Tiểu Lục thì cũng không mấy ngạc nhiên, dường như đã lường trước điều này. Nàng khẽ giải thích, mấy tên này đều là loại cặn bã, hai hại không biết bao nhiêu người rồi. Dừng lại chút nàng nói tiếp, chủ yếu là bọn họ cũng dám đánh chủ ý đến ta. Hừ, ta sớm biết bọn họ tâm địa bất chính. Gia Gia nói không sai chút nào, vẽ người, vẽ mặt, khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng, đây là tu chân giới nha, nữ hài ra khỏi cửa phải hết sức đề phòng. Nàng nháy mắt cười với Bác Tiểu Lục. Chương 65, tiểu bị nương đừng theo ta. Chương 65, tiểu bị nương đừng theo ta. Bác Tiểu Lục nghi ngờ nhìn nàng, tiểu bị nương này cũng không phải ngu ngốc lắm nha, tâm tư không đơn giản. Nhưng mà có liên quan gì tới hắn đâu? Hắn còn phải đi tìm kiếm tài vật. Tiểu Hắc sau khi lấy xong tài vật trên người mấy người kia, thì bỏ về tới chỗ Bác Tiểu Lục, cùng kính đưa cho hắn. Bác Tiểu Lục hài lòng thưởng cho nó một đống đan dược. Tiểu Hắc vui vẻ định nói, bỗng nói, lão đại, mấy người kia có tên nó làm động tác như muốn giết người diệt khẩu. Những người xung quanh, toàn thân đều run lên. Vị này sẽ không nổi sát tính, thật sự giết bọn họ diệt khẩu chứ? Bác Tiểu Lục đã một phát Tiểu Hắc, cười nhạt, các ngươi không động tới ta, ta tất nhiên cũng sẽ không giết các ngươi. Con người của ta vẫn còn là có nguyên tắc rõ ràng. Mọi người liền vội vàng gật đầu, nhưng trên mặt lại đều tràn ngập biểu tình không tin. Đại ca, ta đột nhiên có chút việc, không bằng ngươi mở trận pháp này ra, ta đi trước. Có người nói. A, đúng, ta cũng có chuyện đi trước. Lập tức liền có người phụ họa. Có một liền có hai. Tất cả mọi người đều biểu thị, tất cả bọn họ có việc gấp cần phải xử lý, thỉnh cầu mở ra trận pháp, để cho bọn họ ra ngoài. Bác Tiểu Lục biết, những người này vẫn sợ mình giết người diệt khẩu. Hắn cười, ném ra ngăn tuyệt trận lại mở ra lỗ thủng. Mọi người giống như ong vỡ tổ, phía sau đẩy phía trước để nhanh chóng ra ngoài. Qua một lúc, tất cả mọi người đều chạy, chỉ còn lại Bác Tiểu Lục và Tiểu Bị Nương. Bên ngoài lại không có một hai tiếng bảo. Bọn họ tất nhiên là khiếp sợ. Chiến lược của Bác Tiểu Lục quá kinh khủng. Còn ai dám tranh cướp tài bảo trong đây với hắn? Ầm. Trận kỳ của ngăn tuyệt trận không chống đỡ nổi lực lượng của trận pháp, rất nhanh lại tan vỡ. Bác Tiểu Lục quay đầu lại. Hắn cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tìm kiếm tài bảo quan trọng hơn. Hơn nữa, trong này cũng không chỉ có hắn là trận sư. Nói không chừng phía sau rất nhanh lại có người mang theo trận sư qua, phá vỡ cấm chế tiến bảo. Cần tận dụng thời gian. Thấy Bác Tiểu Lục không để ý tới nàng, Cốc Ý liền khẽ bối rối chạy theo, hô, "Uy, chờ ta." Với Bác Tiểu Lục không quay đầu lại, nói, "Chúng ta lại không quen biết, ngươi tốt nhất đừng đi theo ta, Tiểu Bị Nương." Nghe thấy hắn gọi mình là Tiểu Bị Nương, Cốc Ý liền tức giận, thở phì phò nói, "Ngươi mới Tiểu Bị Nương, ta mới không phải là Tiểu Bị Nương." "Ta gọi là Cốc Ý liền." Bác Tiểu Lục không đáp, cùng nữ hải cãi nhau mới là điều ngu ngốc, hắn không quan tâm là được. Cốc Ý thấy hắn không ngó tới, tức giận dậm chân, đuổi theo. Bác Tiểu Lục không chịu được nàng lại nhải, bực mình giơ phi kiếm lên, lạnh lùng nói, "Im miệng." Nói nữa đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc. Cốc Ý Liễu không phục, nói, "Được rồi, nhưng ngươi cũng phải giới thiệu bản thân mình đi chứ." Bác Tiểu Lục vừa quan sát xung quanh, thuận miệng đáp, "Linh tiểu ma, tán tu, đã có bạn gái." Cốc Ý Liễu phỉ nổ phi phi, "Ai mà thèm quan tâm ngươi có bạn gái hay không chứ?" Bác Tiểu Lục cười lạnh. Dược viện rộng lớn kinh người, có thể tưởng tượng được, trước đây thần điện môn này khẳng định rất có mạnh, mới trồng vô số linh dược, linh thảo nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, phần lớn khu vực ở đây đều chỉ còn lại có cỏ dại. Bác Tiểu Lục tìm một hồi, phát hiện ra gốc cây linh quả đầu tiên. Lục Thanh Hỏa Lân quả. Cây này rất cao, có chừng 8 mét, nhưng trái lại trên cây lại vô cùng ít quả, chỉ có 9 trái. Bác Tiểu Lục quan sát, 9 quả này phần lớn đều không có trưởng thành, bằng không đứng ở phía dưới sẽ ngửi thấy được mùi thơm nào ngạt. Để lại hay là không để lại? Bác Tiểu Lục suy nghĩ một chút, bỗng sáng mắt, đúng rồi, hắn có ngũ hành thế giới. Sao phải lăn tăn vấn đề này chứ? Cứ đào lên rồi mang vào, vừa có thể đợi nó chín. Nghĩ là làm, hắn cầm ra thanh phi kiếm thượng phẩm của Bạch Lăng, đất xung quanh những cây linh quả rất cứng. Hắn cầm luôn phi kiếm này ra đào, quả nhiên rất thuận lợi. Chỉ một lúc hắn đã đào được vùng đất xung quanh cây. Giờ chỉ cần khống chế thần thức đưa linh quả vào trong ngũ hành thế giới, lần này có vẻ dễ dàng hơn mấy lần trước rất nhiều. Hắn lại bắt đầu tìm kiếm. Vận khí cũng không quá tốt nhưng vẫn chấp nhận được. Hắn có tìm được vài cây linh quả, nhưng kết quả đều không có chín, còn rất non. Có khả năng cần 2-3 năm nữa mới có khả năng chín được. Thở dài hắn lại tiếp tục công việc đào đất, sau đó chuyển hết vào ngũ hành thế giới. Cốc Ý liền một bên há hốc miệng, tên này không phải nghèo quá lâu, có cần phải nổ hẳn cả gốc cây lên hay không? Nàng đưa tay lên miệng ho khụ một tiếng, Bác Tiểu Lục nghiêng đầu qua nhìn. Cốc Ý thấy hắn nhìn, không biết nên nói gì cho đỡ xấu hổ. Hờ mờ mờ, mặc dù mấy cây linh quả này chưa chín, nhưng cũng không cần thiết phải nổ cả gốc cây lên đi. Dù sao mấy cây này nổ lên một thời gian lâu sẽ bị chết. Ngươi cũng không biết việc này đi bắt tiểu lục a a một tiếng, suy nghĩ nên trả lời thế nào, lạnh nhạt trả lời, không biết, ta nổ lên mang về động phủ trồng thử. Dù cây nó có chết cũng tốt hơn tiện nghi nó trồng tại đây. Nhìn thấy biểu tình tự cho là đúng của hắn, nàng giật giật khóe miệng, nghĩ một chút lấy từ trong nhẫn chứa vật một lọ linh tuyền. Uy uy, Linh tiểu ma cầm lấy thứ này, có lẽ nó giúp mấy cây linh quả đó chống cự được đến lúc ngươi chồng không biết chừng. Bác tiểu lục nhìn trên tay đồ vật, hơi nhíu mày, tiểu bị nương này đang nưu đồ gì đây? Nhìn khuôn mặt non nớt, có phần ngây ngô, xinh đẹp. Hắn gật đầu, cảm ơn. Hắn nhận lấy một phần là không muốn cô nàng này nghi ngờ, hai là cũng không quá cảm thấy người này tâm cơ nhiều. Suy nghĩ chút, bác tiểu lục khẽ quay đầu hỏi, tiểu bị nương, ngươi không có lấy linh quả sao? Hắn quan sát thấy cô nàng này, hình như không mấy quan tâm tài bảo nơi này thì phải. Cốc Y khẽ giật mình, mỉm cười lắc đầu, nói, nơi đây không có mấy tác dụng với ta, lần này lịch luyện bí cảnh, chẳng qua là nhất thời nổi hứng mà thôi. Bác tiểu lục cảm thấy hắn mới là tên ăn mày, còn mấy cô nàng như Cốc Y hay Tư Khuynh Mỹ mới chân chính là tiểu phú bà thì phải. Hắn chỉ nghĩ chơi chơi thôi, hắn vẫn thích bơ vét hết để bổ sung ngũ hành thế giới của hắn thêm phồn hoa. Hai người một thú tiếp tục lên đường tìm kiếm tài vật, tiểu hắc lần này được bác tiểu lục cho ra ngoài. Một đường làm nhảm khoác lác nói chuyện với Cốc Y gì thấy cũng rất thú vị, một con nhị giai yêu thú biết nói, linh trí lại không hề thấp chút nào. Để nàng cảm giác như đang nói chuyện với đồng bạn vậy. Mặc dù nó có chút thích khoác lác, nàng có hỏi qua bác tiểu lục, hắn chỉ nói rằng tên này ăn phải biến dị linh trí thảo, nên có thể nói chuyện được. Cốc Y gì mặc dù có chút nghi ngờ nhưng cũng cảm thấy khả năng này. Vì huyết mạch của tiểu hắc, thật sự không cảm thấy có gì khác lạ. Nửa ngày sau, bác tiểu lục cuối cùng cũng có thu hoạch. Hắn hái được 4 quả hồng hỏa kỳ đã chín. Loại quả này cũng màu đỏ, hình dáng giống như quả hồng. Mùi vị chưa biết thế nào nhưng hương thơm rất ngọt. Tác dụng chủ yếu vẫn là nâng cao tu vi. Nhưng mà hắn cũng chẳng dám ăn, tại vì tu vi của hắn đã viên mãn rồi, bây giờ mỗi lúc đều phải áp chế, tích xúc lại. Chương 66, phá lệ yên tĩnh chương 66, phá lệ yên tĩnh hắn tiếp tục tìm kiếm. Dần dần bọn họ đã đi tới khu vực trung tâm của dược viện. Lão đại, ta đói quá, có thể dừng chân được không vậy? Tiểu Hắc từ khi được nếm thịt nấu chín, nó đã không ăn thịt tươi nữa, mà chỉ cần nó làm việc, lão đại đều sẽ cho nó ăn. Bác tiểu Lục nghe vậy bỗng cảm thấy bụng trống rỗng, hắn quá hưng phấn đi tìm linh quả, quên mất cả bữa ăn. Cốc Y Lìa cũng sáng mắt lên, từ lúc vào đây nàng cũng chưa được thưởng thức đồ ăn nữa. Nghe thấy có đồ ăn, chạy đến ngồi song song với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đáp ý nói với nàng, Y Lìa tỷ, ngươi đây là có phúc ăn nha, được thưởng thức đồ ăn của chủ nhân. Nó đã bị Cốc Y Lìa mua chuộc, sau vài lần bị nàng lén lút đưa cho một vài túi linh quả, mà đều là loại nó thích. Cốc Y Lìa nghe nó khen vậy, nhìn về Bắc Tiểu Lục đang nấu, cái lời không tự chủ được liếm môi một chút. Nàng biết khẩu vị Tiểu Hắc rất kén ăn, nên không chút nghi ngờ gì. Chưa kể mùi thơm đã bắt đầu thoang thoảng bay tới, làm nàng nuốt nước bọt liên tục. Bác Tiểu Lục vừa nấu vừa thở dài, đồ ăn của Tiểu Manh Hoa đã sắp hết rồi, hắn lại phải tự mình nấu. Một lúc sau, một chiếc bàn to dài, trên đó là từng đạo món ăn thơm ngào ngạt, sôi sục tế bào bụng của ba người. Bác Tiểu Lục ngồi xuống, lấy ra 3 cái ly, là loại giống như kiếp trước chuyên uống rượu vang. Ly của hắn to cỡ gấp 5 lần, còn ly của hai người kia thì nhỏ như vậy. Từ một chiếc hồ lô rót ra một thứ nước màu đỏ, tỏa ra hương thơm có chút say. Nếu so sánh thì phàm nhân chỉ cần ngửi hương thơm có lẽ đã say mất rồi, chứ chưa nói có thể thưởng thức được. Đây chính là loại tiểu bán thành phẩm mà hắn tự ủ, mặc dù chưa ra hồn, nhưng trong đó chứa rất nhiều tiền tài địa bảo. Bỏ thi phí, nên hắn quyết định Tiểu Hắc làm kẻ đầu tử rượu cho hắn. Vừa tiện lại còn giúp nâng cao tu vi, Tiểu Hắc cười ra miệng ấy chứ. Nhưng chủ yếu hắn đủ là loại củng cố tu vi, chứ hắn nào dám ủ loại tăng tu vi, nếu không cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám uống. Đừng coi thường, chỉ riêng cái hổ lô đây là một cái pháp khí thượng phẩm rồi. Cầm cái ly lạ trên tay, bên trong ly một dạng chất lỏng màu đỏ, tỏa ra hương thơm làm bụng của cào. Lúc đầu biết đó là rượu Cốc Y Lìa, không có ý định uống nhưng ngửi thấy mùi thơm, không cưỡng chế nổi. Đành phải mặt dày đau khổ xin Bắc Tiểu Lục một ly. Bên cạnh Tiểu Hắc vừa mới một ngụm nuốt sạch ly rượu, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Nó cảm thấy chỉ cần thêm một ly nữa là đêm nay nó có thể tiến cấp nhị giai hậu kỳ tu vi. Nó mặt dày định nọt Bắc Tiểu Lục, lão đại ta cảm thấy chỉ cần thêm một ly nữa là đêm nay có thể tiến cấp rồi. Bắc Tiểu Lục đang ăn nghe nó nói vậy, biểu thị không quan trọng, nói, nếu mày tăng lên tầm giai, tao còn cảm thấy có chút bất ngờ, còn lại ha ha Tiểu Hắc nào dám nói lại, nó sợ lão đại bỗng nhắc lại về việc nó nói bản thân là u minh thú. Từ khi nó đi theo lão đại ăn no, sống tốt, tài vật càng nhiều. Nó bành trướng, nhưng mỗi khi gặp ánh mắt nghiền ngẫm lão đại nhìn nó, không phải nó ảo giác hay không, như muốn nói rằng, tao cho mày ăn nhiều linh tài, dược phẩm như thế, đến một con heo cũng lên được vài cấp, mày vẫn dậm chân tại chỗ. Thế nên bình thường trừ ăn với ngủ, nó không dám quá lười biếng, phần lớn thời gian dùng để tu luyện. Bộ dáng đặc biệt nghiêm túc, cũng để Bác Tiểu Lục lau mắt mà nhìn. Bác Tiểu Lục gỡ bỏ mũ tròn ra, hiện lên một khuôn mặt kiên nghị, tầm 10 tuổi, không quá đẹp trai, có thể nói bình thường. Cốc Y tò mò dưới bộ hắc bào này sẽ là một người như thế nào. Đến khi Bác Tiểu Lục gỡ mũ tròn xuống, hiện ra một khuôn mặt phổ thông. Điều này có chút bất ngờ, bởi vì từ khí chất và lực thực, nàng nghĩ đây là một thiếu niên tuấn tú bất phàm. Mặc dù như thế cũng không ảnh hưởng tới Cốc Y gì tò mò về hắn, dù sao cũng không phải là kiếm đạo lữ, đâu cần thiết phải xoáy ca đâu. Nhưng đôi mắt người ta thường nói là cửa sổ tâm hồn. Từ trong đôi mắt hiện lên vẻ thanh tịnh, bình thản, cơ trí, không hề phù hợp tới khuôn mặt này. Bị nàng nhìn như vậy, Bác Tiểu Lục có chút phiền, ngươi không ăn lại nhìn chằm chằm hắn làm gì? Không thể nào, hắn đã dùng cửu biến để thay đổi khuôn mặt. Một khuôn mặt bình phàm, bước vào trong đám người cũng không nhận ra được. Có chút nghi ngờ, hắn ngoảnh sang phía Tiểu Hắc, thấy từ trong ánh mắt nó hiện lên vẻ nghi ngờ. Nhưng nó cũng rất thông minh, không hề biểu hiện ra vẻ gì khác thường. Bác Tiểu Lục rất thưởng thức nó ở điểm này. Cho nó một miếng thịt to, làm Tiểu Hắc vui mừng không thôi. Nó mới không quan tâm chủ nhân thế nào, chỉ cần nó làm tốt phần mình là được. Cốc Y thì thử một ngụm, sắc mặt có chút đổi, mùi vị hơi có chút chát chát. Nhưng sau đó lại cảm nhận được vị ngọt thay thế, hai vị trái ngược tạo nên một hiệu quả mới lạ, ít nhất là đối với nàng là như vậy. Nàng còn cảm nhận được tu vi có một chút ngưng đọc lại hơn. Bất ngờ kinh dị nhìn về phía Bác Tiểu Lục, khẽ hỏi, Linh Tiểu Ma, ngươi ủ là rượu gì, chưa nói uống được hay không? Nhưng mà hiệu quả tu luyện lại bất phàm, chỉ một ngụm nhỏ vậy mà ta lại cảm nhận được sự tinh luyện của chân khí. Cốc Y Lì mong chờ một đáp án đến từ phía Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục trong lòng đắc ý, nhưng bên ngoài lại tỏ ra không quan trọng, bình thản đáp, chỉ là dạng bán thành phẩm mà thôi, có gì ngạc nhiên đâu chứ. Thấy hắn chẳng cho một đáp án rõ ràng, nàng đành phải lặng lẽ ăn, trên bàn thật sự rất nhiều món ăn. Nàng thường ngày mỹ thực gì đã chẳng đến qua, nhưng có lẽ đã lâu chưa được ăn. Nàng ăn đến mức no căng bụng, thỏa mãn xoa cái bụng đang nô lên mới dừng lại. Nếu như không phải hết ăn được nữa, nàng cũng muốn ăn thêm một chút. Nhìn hai bên một người một thú miệng hổ, ăn từ đầu đến cuối, chưa biết dừng là như thế. Nàng đầu tiên có xúc động, thật hâm mộ bọn họ. Đối với việc Cốc Y Lì nghỉ ngơi, Bác Tiểu Lục bày tỏ thái độ vui mừng, Tiểu Hắc bày tỏ thái độ vui mừng. Một lúc sau, cả bàn chỉ còn lại là xương thú, chỗ của Tiểu Hắc còn chẳng tồn tại tí xương nào, bởi vì bị nó nhai hết tất cả vào bụng rồi. Bên trong trận pháp không hề tồn tại màn đêm, lúc nào cũng sáng. Đối với tu sĩ bọn họ, tu vi càng cao, đêm với ngày không hề có chút khác biệt. Bác Tiểu Lục một bên kiểm kê lại tài vật, dạo gần đây túi chứa vật càng lúc càng nhiều. Bên trong hắn cũng quét qua một lượt, cũng không tồn tại điều gì làm hắn chú ý. Tiểu Hắc thì nằm cuộn tròn ở một bên tiêu hóa, nó cảm giác như bản thân sắp tăng một cảnh giới nhỏ. Cả ba đều không ai nói chuyện nữa, tự mình riêng mình chiếm một nơi nghỉ ngơi. Bác Tiểu Lục khẽ chớp mắt, hắn đã lâu chưa biết mùi vị thư giãn nghỉ ngơi như phàm nhân. Bởi vì tu sĩ tu vi càng cao, cảm giác nghỉ ngơi đã không có bao nhiêu quan trọng. Bác Tiểu Lục hiếm khi thả lỏng, suy nghĩ lung tung, đông chìm vào giấc ngủ, lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Chương 67, trận pháp khó giải quyết chương 67, trận pháp khó giải quyết sau 3 giờ đồng hồ, Bác Tiểu Lục trong yên lặng thức dậy. Mới chỉ ngồi dậy, đã thấy Cốc Y Lì nhìn mình. Hắn không để ý, nhẹ giọng hỏi, "Ta ngủ lâu chưa?" Cốc Y Lì lắc đầu, đáp, "Mới 3 giờ thời gian dừng lại chút." Ngập ngừng hỏi, "Ngươi vậy mà vẫn còn thói quen ngủ sao? Vì ta cứ nghĩ ai cũng giống nhau, đều dành thời gian tu luyện minh tưởng. Thói quen phàm nhân dần không còn quan trọng." Nói xong nàng chăm chú nhìn hắn. Bác Tiểu Lục nhẹ cười, "Có thể là thói quen đi, ta vẫn luôn dành cho mình một khoảng thời gian để thư giãn. Có lẽ bởi ảnh hưởng lối sống từ kiếp trước và gia đình nhỏ phụ mẫu hiện tại, họ cũng rất hay thư giãn, hay làm chuyện không khác gì phàm nhân cả." Cốc Y Lì gật đầu, biểu thị mình hiểu. Rồi nàng chỉ tay một phía. Bác Tiểu Lục nhìn theo hướng, đó là chỗ của Tiểu Hắc. Ồ, tên này cuối cùng cũng không chịu thua kém ha. Hắn biểu thị rằng không quan trọng. Cốc Y Lì cũng gật nhẹ. Sau một lúc, trước ánh mắt của hai người, một con hắc lân yêu mãng to lớn xuất hiện, khí thế rất mạnh, Cốc Y Lì có vẻ khá khó chịu. Còn Bác Tiểu Lục không cảm nhận được bao nhiêu uy áp, cơ bản vì hắn là chủ nhân của nó. Hắc lân yêu mãng gào lên một tiếng gầm to, nó bây giờ đang rất hưng phấn, muốn gào thét cho đã, đống nghe được giọng nói quen thuộc. Mày còn gào lên nữa thì hôm nay sẽ có món canh thịt rán đấy. Tiểu Hắc run lên, tí nữa kêu khóc, nó thật ám ảnh với điều này. Nó chỉ là hưng phấn chút vì tăng tiến tu vi thôi mà. Bác Tiểu Lục nhìn nó đầu cụp xuống cả mặt đất, cái đuôi thì vẫy vẫy, buồn cười mắng, mày rốt cuộc là rắn hay là cẩm tinh con chó vậy? Sau một hồi cả ba cùng xuất phát, đi một đoạn khá xa bọn hắn chỉ thấy phía trước xuất hiện một gian phòng. Diện tích rất lớn, trên tường còn có từng đạo trận văn. A, bản thân dược viện này lại có trận pháp bảo vệ. Vì sao phía trên gian phòng này còn có trận pháp? Lẽ nào ở đây có đồ vật quan trọng cất giữ hay sao? Bác Tiểu Lục không khỏi phân chấn. Chỗ này chắc chắn có bảo vật, nhưng ở chỗ này sao? Có lẽ bên trong tồn tại bảo vật rất mạnh mẽ, một viên đan dược ăn vào khiến cho trình độ sinh mệnh của hắn xuất hiện biến hóa che trời lật đất hay sao? Hắn bắt đầu phá giải trận pháp, nhưng đây là một sát trận. Chỉ là lấy thần thức cảm ứng một chút, đã khiến Bác Tiểu Lục cảm nhận một hàn ý mãnh liệt. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Hắn phải kiểm tra trình độ trận pháp nơi đây thế nào. Tay phải của Lăng vung lên. Mèo. Một thanh phi kiếm bay ra ngoài. Trận pháp bị kích động. Nhất thời lại có một đạo kiếm quang chém về phía phi kiếm giang rắc. Kiếm khí chém giang chắc, phi kiếm không ngoài dự đoán bị nổ tung. Nhưng trận pháp cũng không ngừng lại, từng đạo kiếm quang tấn công về phía Bác Tiểu Lục. Bèo bèo bèo. Kiếm quang giống như hoa tuyết, bay lượn đầy trên không trung. Bác Tiểu Lục lại nhìn không chớp mắt. Hắn đang quan sát trận pháp. Hắn khẽ nói Tiểu Hắc. Tiểu Hắc hiểu ý xuất hiện trước mặt hai người với thân hình to lớn. Tiểu Hắc tuy rằng không sợ công kích, nhưng bị kiếm quang công kích hiển nhiên khó chịu. Nó cuộn lại che chắn tất cả những đòn tấn công của trận pháp. Xung quanh thân thể nó những tấm vảy kêu lên những tiếng ken ken va chạm với kiếm quang. Đáng thương cho nó. Không, đáng thương cho Tiểu Hắc. Vừa mới tăng tiến tu vi, đã bị bắt làm bao cắt di động. Cốc Y Lì không yên tâm hỏi, Tiểu Hắc liệu có sao hay không? Bác Tiểu Lục trong lòng mặc niệm một chút, nhìn nàng lắc đầu khẽ nói, da thịt nó béo lắm, không sao đâu, lại quan sát biến hóa trận pháp càng cẩn thận hơn. Trận pháp chỉ là mượn địa thế của thiên địa, cho nên không có một môn trận pháp nào là không thể phá giải. Nhưng muốn phá giải trận pháp, lại cần phải lấy thân thử nguy hiểm. Người khác ai nguyện ý đứng trước ngăn cản cho ngươi? Mà Tiểu Hắc chủ yếu vẫn là phòng thủ, đao thương không vào, phòng ngự khó giải, lại có thể hoàn toàn dẫn động uy lực của trận pháp ra, khiến cho Bắc Tiểu Lục có thời gian quan sát tỉ mỉ. Mấy phút sau, hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu như chính bản thân hắn tự mình đi thử, vậy bây giờ dù có cực phẩm pháp khí phòng ngự, cũng phải tàn phế trừ khi chạy vào ngũ hành thế giới. Ừ, lần này mang Tiểu Hắc ra thử đòn quả không sai. Chỉ ít mười mấy phút sau, Tiểu Hắc mới đau khổ bỏ ra. Nó quay về phía Bắc Tiểu Lục có chút ủy khuất, Bắc Tiểu Lục sắc mặt không đổi an ủi, không sao. Dù sao ngươi già thô thịt dày không có chuyện gì. Đợi khi xong chuyện ta cho ngươi ăn đã một bữa. Tiểu Hắc cả người nó có chút tê dại nghe thấy vậy, nước miếng lại không tự chủ được chảy ra. Nó bi ai phát hiện, quá tham ăn cũng không phải là một chuyện tốt. Như vậy cũng đã thỏa mãn, bởi vì nguyên liệu Bắc Tiểu Lục dùng đều là yêu thú cấp 2, ba thêm nhiều loại linh thảo dược liệu nấu. Có thể nói nó như vậy đã là có phúc rồi. Nó thường xuyên nghe lão đại nói, chỉ có làm việc mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì có đi làm ăn mày, mặc dù không biết ăn mày nghĩa là sao, nhưng đại khái từ giọng nói của lão đại, việc này không có gì vui vẻ lắm. Tiểu Hắc cắn vài viên đan dược, tiếp tục lao vào phạm vi tấn công của trận pháp, Bắc Tiểu Lục tiếp tục tìm hiểu biến hóa của trận pháp. Hắn tập trung tinh thần, cũng quên cả thời gian trôi qua. Mãi đến khi Tiểu Hắc chống đỡ không nổi, hắn mới ra hiệu ngừng nghỉ. Sau khi ăn xong, Tiểu Hắc phàn nàn đau khổ biểu thị hôm nay không thể đón nhận thêm loại đãi ngộ vô nhân đạo này, nằm xuống ngủ say. Bắc Tiểu Lục nghiên cứu trận pháp cả một ngày, cũng có chút mệt mỏi. Hắn liền bố trí sơ qua một vài phòng ngự đơn giản, nghỉ ngơi. Cốc Y Dị chớp chớp đôi mắt nhìn một người một thú này, hai kẻ này cũng quá vô tư rồi, nàng không dự định như bọn họ. Ngồi một bên mà người, cũng coi như canh gác cho bọn họ. Bác Tiểu Lục mặc dù nghỉ ngơi, nhưng cũng không tin một hai thần thức vẫn một mực khóa vào Cốc Y Dị, chỉ cần nàng có một chút hành động nào đáng nghi, hắn đều phát giác ra được. Một ngày trôi qua, hắn tiếp tục đúc kết thành quả nghiên cứu, sau đó để cho Tiểu Hắc đi vào thử trận. Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, cũng không có người khác tiến đến. Giờ chắc đã có người tiến vào, chỉ là chưa đi tới chỗ này. Bắc Tiểu Lục không quan tâm, hắn mỗi ngày đắm chìm vào trận pháp. Tuy rằng vẫn không có thể phá giải, nhưng hắn lại có cảm giác mình ở trên trận pháp đã tiến bộ lên vài phần. Lại hai ngày qua đi, Bắc Tiểu Lục cuối cùng có manh mối. Hắn lợi dụng thân pháp, không nhanh không chậm xuyên qua những vị trí quỷ dị, trong tay ném ra từng đạo trận kỳ. Trận pháp này uy lực quá lớn, trận kỳ nhiều lắm chỉ có thể khiến cho trận pháp chậm một vài giây. Nhưng như vậy cũng đã đủ, chỉ cần một giây hắn đã thông qua kẽ hở trận pháp, đi vào bên trong. Nửa phút sau, hắn cuối cùng đi tới trước cửa. Hắn đẩy cửa tiến vào. Bên trong này chính là một đình viện, bên trong rất nhiều kệ giá. Bên trong đa số là đan dược, có duy nhất một kệ bên trên bảy mười hộp thẳng hàng, thần thức không thể thăm dò vào được, làm hắn có chút bất ngờ. Nhưng cẩn thận, hắn chưa muốn tiến tới. Chương 68, bị thương chương 68, bị thương Bắc Tiểu Lục cẩn thận di chuyển qua lại các kệ giá, dùng thần thức quét qua một lượt mới an tâm. Tiến tới một kệ gần nhất, thử mở một lọ đựng đan dược, hắn liền nhíu mày. Bên trong đan dược đã trở thành phế đan, hắn thử mở một lọ khác, lọ 3, 4 tất cả hầu như đều đã hỏng. Bắc Tiểu Lục nhà rảnh, nguyện nó không biết trong đây tồn tại đã bao nhiêu kỷ nguyên rồi, tất cả đều hỏng hóc. Cho dù tâm tính thoải mái như hắn, cũng liền khó chịu, mất bao nhiêu công sức vào đây, mà lại toàn thứ đồ phế phẩm. Hắn nhìn kỹ xung quanh, phát hiện còn duy nhất kệ hàng bảy mười hộp màu đỏ kia là chưa xem. Bác Tiểu Lục chậm rãi tiến về, tiếp tục dùng thần thức quét vào, nhưng vẫn như cũ, không thể đột phá thành công. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tự tay mở ra. Chiếc hộp thứ nhất mở ra, bên trong được lót một tấm kim tầm đồng, ở giữa hộp có một lọ màu trắng sữa, hình dáng giống như một chiếc bình hoa mini mà mọi nhà hay dùng. Hắn đoán bên trong sẽ là đan dược, hộp này rất bất phàm, không phải phàm phẩm, đồ được chứa đựng chắc hẳn không ngoại lệ. Mở nắp lọ ra, một mùi hương thơm tỏa ra, khẽ hít một hơi cảm giác trong lòng rất thoải mái. Thần thức quét vào, hắn thấy trong lọ có 3 viên linh đan là đan dược chủ yếu do cấp bậc đan vương luyện chế. Bác Tiểu Lục mặc dù hiểu biết về đan dược không nhiều, nhưng nhìn qua thì không thiếu. Từ cảm nhận thì hắn đoán, phẩm chất mấy viên linh đan này cũng phải thượng phẩm. Mặc dù hắn không biết đây là linh đan gì, nhưng cứ cất rồi tính sau. Bác Tiểu Lục nhìn về 9 cái hộp còn lại, suy nghĩ cũng đâu cần phải mở ra luôn đâu. Thế là hắn từng hộp cất vào nhẫn chữ vật. Khi mà hắn chạm vừa mới lấy hộp thứ 10, đông trong lòng có một cảm giác tim đập nhanh. Không cần biết sẽ xảy ra điều gì, hắn thân hình cấp tốc lui về sau, một đường chạy về đường cũ, nhanh tay ném ra 3 tấm trận kỳ, từ khẽ hở vượt qua. Phụt, một ngụm máu phun ra, Bác Tiểu Lục tâm trí dần mơ hồ, hắn nhớ lúc vừa kịp chui ra, như có một bàn tay vỗ vào lưng hắn. Thân thức như bị đông cứng, hai mắt lờ đờ như muốn cụp xuống. Hai chân Bác Tiểu Lục khuỵu xuống, một tay chống xuống đất, một tay che trước ngực. Mai hắn mới móc ra được lọ sinh cơ đan, hai mắt liền là màu tối đen, thân hình ngã gục xuống. Trước khi hôn mê liền có một mùi thơm thoảng qua, bên hai có âm thanh như có ai gọi. Linh tiểu ma, ngươi sao thế? Hắn vô ý thức giơ trong tay lên, rồi tinh tầm chìm vào giấc ngủ mê. Hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, tiểu bị nương này nếu muốn hại hắn cũng chỉ biết mặc như vậy. Vì hắn phát hiện, hắn không đủ thúc dục thần thức vào trong thế giới ngũ hành. Giờ phút này chỉ có thể là cá trên tất của người khác. Cốc Y Lìa bên ngoài đợi chờ Bác Tiểu Lục, rất là oán trách hắn không dẫn theo nàng. Đợi chờ không bao lâu, liền nhìn thấy Bác Tiểu Lục một thân đẫm máu bay ra, lúc đó nàng liền sợ, chạy đến cuống cuồng, không biết nên phải làm sao. Lấy ra các loại đan dược chữa thương, nhưng không hề hiệu quả. Nhìn vết thương lần trên người Bác Tiểu Lục, nàng biết đây là bị thương quá nặng. Nếu không cầm lại được, sau này rất dễ để lại ám thương, ảnh hưởng tới tu luyện. Đông thấy hắn giơ lên một lọ đan dược, nàng cầm lấy mở ra, kinh ngạc, đây chính là sinh cơ đan sao? Nghe nói loại đan dược này đan phương đã biến mất. Hôm nay nàng lại thấy hẳn một lọ, nhìn bên tổng đại khái có 2 viên. Cốc Y Lìa giật mình nhìn Bắc Tiểu Lục đang hôn mê, nhanh chóng đổ ra một viên bỏ vào trong miệng hắn. Nàng đang nghĩ nên làm sao để đan dược bị hòa tan, liền kinh ngạc phát hiện, đan dược tự động hòa tan vào cơ thể hắn, cơ thể tự tiến hành hấp thu dược lực. Một màn sáng từ người hắn tỏa ra. Cốc Y Lìa tò mò, đây chính là sinh cơ đan đưa tới hiệu quả hay sao? Quả thật rất thần kỳ. Nàng cảm nhận được sinh cơ của Bắc Tiểu Lục đang dần nồng đậm. Thở ra một hơi, không biết bên trong có đồ vật gì, mà lại làm hắn bị thương nặng đến vậy. Nhìn ngắm Bắc Tiểu Lục, nàng khuôn mặt liền biến hóa, cái miệng nhỏ mở to, lấy tay che miệng lại. Nàng thấy gì? Một khuôn mặt hoàn toàn khác, trẻ con, non nớt, trắng trẻo, siêu cấp đáng yêu. Đây là khuôn mặt thật của hắn. Thứ hóa ra từ đầu đã lừa gạt ta, vậy chẳng phải tên cũng là gạt người hay sao? Được rồi, đợi hắn khỏe rồi tính sổ sau. Nhưng nhìn khuôn mặt này, nàng đống phát hiện một điều đáng sợ hơn. Tên này niên kỷ có chút dọa người, không thể nhầm lẫn được, đứa trẻ này đại khái mới có 4 tuổi. Tu vi luyện khí tầng 9 viên mãn. Đây có chút dọa người rồi. Một lúc bình tĩnh, nàng liền chấp nhận đây là sự thật. Trước mắt nàng là một siêu cấp yêu nghiệt tồn tại. Nàng không biết liệu còn người thứ hai hay không, nhưng trước mắt nàng chỉ nhận biết mỗi đứa nhỏ này. Nàng khẽ vuốt má Bắc Tiểu Lục, đôi mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Trong mắt nàng lúc này Bắc Tiểu Lục như đứa đệ đệ nhà bên vậy, thái độ liền khác hẳn. Không phải nàng có ý đồ gì với hắn, mà chỉ là thay đổi góc độ niên kỷ, nhìn trong lòng đứa nhỏ bị thương nặng, cảm thấy rất lo lắng, thương cảm. Nàng hồi nhỏ thường dạo chơi các quốc gia phàm nhân, từng đọc những bộ truyện liên quan tới tu tiên, trong đó nhân vật chính Thiên Phú Tuyệt Luân đều xuất thân nghèo khó, bi ai, lúc nào cũng éo le, luôn bị lừa gạt, tìm đường sống trong chỗ chết. Giờ nhìn đứa nhỏ đang hôn mê trong lòng, đứa nhỏ này Thiên Phú Tuyệt Luân, nàng chưa hề nghe qua, đối với địa vị của nàng, rất khó chưa nghe qua. Mà nếu các thế lực có ẩn dấu, cũng không ai ngu ngốc đưa một đứa nhỏ Thiên Phú yêu nghiệt vào trong đây lịch luyện. Nếu hắn ngã xuống, vậy mất không bù được, huống chi trong này cũng không quá có gì đáng được coi trọng. Suy nghĩ như vậy, do đó nàng liền cho rằng tên tiểu tử này là tán tu, còn vật phẩm trên người hắn, chắc là do cơ duyên hắn có được. Tự nàng bổ não như vậy, nếu mà Bắc Tiểu Lục biết được, sẽ vỗ tay chỉ vào nàng nói, tiểu bị nương, ngươi không đi làm tiểu thuyết gia thật lãng phí, cần gì phải tu tiên cốc ý thì hai tay chống cằm nghĩ, cũng may đứa nhỏ này gặp phải nàng, nếu như gặp phải kẻ khác, rất có thể đã bị chém giết, cướp sạch tài vận. Cốc ý thì thở dài, quả nhiên vẫn là con nhỏ, mặc dù trí tuệ cao, thiên phú tốt, cảnh giác cũng đủ, tâm tư thành thục, nhưng vẫn còn nhỏ, nhiều thứ suy nghĩ vẫn quá đơn giản. Cốc ý thì có chút đau lòng, nhẹ nhàng chỉnh chỉnh mái tóc, một đứa nhỏ niên kỷ mới 4 tuổi, lại phải dành nhiều tâm tư, không được sống những ngày vô âu vô nghĩ. Nếu như không thì mình khuyên bảo đứa nhỏ này vào môn phái, thiên phú hắn tốt như vậy. Nếu như gia nhập Huyền Em Mạc, chắc chắn không để hắn chịu ủy khuất nào. Gia gia nàng hẳn là sẽ rất vui mừng, nếu như nhận được đứa nhỏ này làm đệ tử quan môn. Mặc dù là như thế, nhưng mà với tính cách độc lập của đứa nhỏ này, nàng cũng không chắc có thể thuyết phục được hắn. Cốc Y thì thở dài, nhắm mắt lại nhập định. Chương 69, hồi phục đỉnh phong chương 69, hồi phục đỉnh phong nửa ngày sau, Bác Tiểu Lục giật giật đôi mắt, từ từ mở ra. Đầu tiên cảm nhận thân thể vẫn tốt, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn bất cần quá, suýt nữa thì bước vào quỷ môn quan. Thân thức quét một lượng, những vết thương đều được sinh cơ đan hồi phục, cũng may cơ thể hắn bước vào cốt cảnh. Nếu không thì nguy hiểm. Bác Tiểu Lục ngồi dậy, phát hiện phía trước không xa, một thiếu nữ áo xanh đang nhập định. Xung quanh linh khí đang bị hấp thu đến, một vòng xoáy nhàn nhạt quay quanh. Nhìn rất phiêu dật, quả thật có chút giống tiểu tiên nữ. Thở dài, hắn lần này sai sót, cũng may cô nàng này không xấu, nếu không Bác Tiểu Lục hắn lần này coi như xong. Bác Tiểu Lục cũng không có ý định làm phiền nàng, từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra một lọ nhỏ đan dược. Mặc dù hắn đã dùng sinh cơ đan, cơ thể đã không có bao nhiêu trở ngại, nhưng để có thể hồi phục lại đỉnh phong, hắn cũng phải mất thời gian vài ngày. Trong bí cảnh, thời gian rất quý báu, hắn cũng không định chờ đợi lâu như vậy. Nhìn trên tay tố thể đan, há miệng nuốt vào, vận dụng hóa lôi quyết tiêu hóa nhanh dược lực. Xung quanh linh khí có chút dao động, Cốc Y Lìa đang tu luyện cảm nhận được, đôi mắt long lanh mở ra. Nhìn phía trước không xa, Bác Tiểu Lục đang ngồi nhập định, nàng chớp chớp đôi mắt. Nàng có chút oán trách, tỉnh lại mà không nói với nàng. Hừ. Bác Tiểu Lục chẳng qua thấy nàng đang tu luyện, không tiện đánh gãy nàng, mà hắn cũng cần phải điều chỉnh lại trạng thái. Cốc Y Lìa buồn bực ở một bên nhìn, vẫn là khuôn mặt bình thường như lúc trước. Khả năng trước đó tiêu hao nhiều chân khí, không đủ duy trì nên mới lộ ra khuôn mặt thật. Nàng chút nữa nên nói thế nào, có nên nói cho hắn là hắn đã bị lộ sơ hở trước mặt nàng. Không cần thiết phải che giấu. Mấy giờ thời gian trôi qua, Bác Tiểu Lục hoàn toàn hấp thu hết dược lực của tố thể đan. Hắn cuối cùng cũng trở lại đỉnh phong chiến lực, đã có thể xuất hành tiếp tục thăm dò bí cảnh. Bác Tiểu Lục mới ngẩng đầu lên, liền giật mình, Cốc Y không biết từ lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn. Cốc Y liền ngồi một chỗ lâu, thấy nhàm chán, đang lúc gần nhìn hắn thì Bác Tiểu Lục cũng đúng lúc mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Cốc Y có chút không chịu được ngượng ngùng. Đúng nàng nghĩ, nàng có gì mà phải ngượng chứ? Cốc Y liền mỉm cười đứng đắn, nói, ta thấy ngươi lâu chưa tỉnh lại, sợ có điều gì phát sinh. Ngươi cũng tỉnh lại rồi, nhìn qua đều có vẻ tốt, khỏe mạnh. Bác Tiểu Lục chớp mắt, tay gãi đầu, cười đáp, ta không sao nữa rồi, trước đó đã tỉnh, nhưng thấy ngươi đang tu luyện, không có tiện đánh gãy. Dừng lại, rồi hắn nói tiếp, cảm ơn ngươi, tiểu bị nương. Nếu không lần này đảm bảo, ta ăn thiệt thòi lớn. Cốc Y liền lườm Bác Tiểu Lục, nếu như không có ba chữ tiểu bị nương nàng sẽ rất vui vẻ. Bác Tiểu Lục cười, không cần để ý những chi tiết nhỏ nhặt như thế. Cốc Y thì tò mò hỏi, rốt cuộc bên trong có chuyện gì mà ngươi lại bị thương nặng như thế? Bác Tiểu Lục cũng không định giấu giếm, kể lại chuyện bên trong cho nàng, lúc đó cảm giác nguy hiểm chạy một mạch ra, nhưng vẫn bị dính một đòn. Ta cũng không biết đó là thứ gì, có chút giống bàn tay, nhưng cũng mơ hồ. Hắn lúc đó có quay đầu lại một chút, nhưng không dám nhìn nhiều, chỉ mơ hồ thấy bóng dáng giống một thủ trưởng đánh tới. Thứ bên trong hiển nhiên rất mạnh, hắn không hề có chút chống cự nào. Bên trong bí cảnh quả nhiên không thể coi thường, huống chi nơi này chưa từng xuất hiện trong những lần đã mở bí cảnh trước đó. Bác Tiểu Lục suy nghĩ một chút, lấy ra chiếc hộp màu đỏ mà hắn lấy được, đưa cho Cốc Y Lì cái này cho ngươi, dù sao ngươi cũng giúp ta, ta cũng không muốn nợ người khác. Cốc Y Lì lạnh mặt, tức giận nói, ngươi đây là ý gì, thấy ngươi thuận mắt nên mới giúp ngươi. Nếu ngươi cảm thấy nợ người khác là điều không đáng, vậy cũng không cần mù sa quan tâm. Bác Tiểu Lục chố mắt, cười nói, không phải vậy, ta nói sai. Ta chỉ muốn cảm tạ ngươi đã chăm sóc cho ta mấy ngày qua. Chúng ta là bằng hữu. Cốc Y có chút bất ngờ nhìn Bác Tiểu Lục. Nàng hỏi lại, là bằng hữu? Bác Tiểu Lục gật đầu, đúng vậy. Cốc Y coi như hài lòng với câu trả lời của hắn, nhìn trên tay ba chiếc hộp. Nghĩ cũng không nghĩ, cất vào nhận chữ vật. Bác Tiểu Lục nói với Cốc Y, tiểu bị nương, chúng ta tiếp tục đi thăm dò trong đây. Nàng khẽ gật đầu, nghi ngờ hỏi, lần này không cho tiểu hắc ra ngoài hay sao? Bác Tiểu Lục vỗ đầu, từ yêu thú túi ném ra một đầu hắc mãng. Tiểu hắc thấy bản thân được ra ngoài, vui sướng hú hú. Không biết nó học đâu được cái tiếng giống có chó như vậy. Bác Tiểu Lục trừng mắt, tiểu hắc đáng thương ngậm miệng lại. Cốc Y cười, nói, tiểu hắc không cần để ý tới hắn, đến vai bên ta. Tiểu hắc hai mắt tỏa sáng, thu nhỏ thân hình nhảy lên vai nàng. Bác Tiểu Lục lắc đầu, hắn cảm thấy đây là sủng vật của Cốc Y thì đúng hơn. Cốc Y lìa đống nhỏ giọng nói, mấy ngày nay ăn tích cốc đan thật nhàm chán, tiểu hắc ngươi có thấy như vậy hay không? Tiểu hắc biểu thị đồng ý với nàng, hiểu xíu đáp, đúng vậy, Cốc Y tỷ nói đúng, ta cũng đã nhiều ngày chưa được động vào đồ ăn. Cả hai đều đồng loạt ánh mắt đều lơ đãng, nhìn chăm chăm Bác Tiểu Lục, làm hắn có chút thở dài. Bác Tiểu Lục nói, được rồi, chúng ta ăn chút gì rồi lên đường. Hắn lấy thực phẩm ra, bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Cốc Y và tiểu hắc đều vây quanh lại, cái mặt chưa ra, nuốt nước bọt thật nhiều. Thật là hai tên không có tiền đồ. Hắn làm xong đạo thức ăn cuối cùng, hai người một xá bắt đầu ăn. Đừng thấy Cốc Y Lì vóc dáng nhỏ, nhưng từ khi ăn đồ ăn hắn nấu, khẩu vị và lượng thức ăn ngày càng nhiều. Hoàn toàn không có ăn uống ít hơn so với tiểu hắc. Điều này làm cho Bác Tiểu Lục không khỏi lau mắt mà nhìn nàng. Nếu như cứ thế này, chẳng mấy chốc thức ăn còn tồn sẽ chẳng còn. Ai, hắn thở dài. Làm lão đại quả nhiên không dễ chút nào. Sau khi ăn xong, Bác Tiểu Lục quyết định đi tới nơi khác trong này tiếp tục thăm dò. Hắn nhìn về phía gian phòng không xa, nơi đó bên trong không biết có đồ vật gì. Bác Tiểu Lục tin tưởng cơ hội bị người thứ hai xông vào là không lớn. Bởi vì tồn tại giống như tiểu hắc, chịu trận để hắn có thời gian hiểu rõ trận pháp như vậy, người khác làm gì có nhiều cơ hội thử như vậy. Đi một hồi, tìm kiếm trong khoảng gần 2 giờ, bọn hắn cuối cùng có thu hoạch. Phía trước xuất hiện một gốc cây linh dược thấp bé, cao không quá nửa người, trên thân mọc ra những tán lá dày đặc. Trong lá cây lại kết trái, có những quả màu tím nhạt. Cốc Y phụ trách giới thiệu, đây là lăng cực quả. Một loại linh quả ngũ cấp có thể ăn trực tiếp, tác dụng chủ yếu là hồi phục nhanh khí lực. Bác Tiểu Lục gật gù, hắn cũng thành thật lắng nghe, đỡ hơn phải tự tìm hiểu. Mà tu sĩ có thần thức, trí nhớ có thể gặp là không quên được. Vận khí rất không tệ. Lại tìm thấy tổng cộng 10 năm trái lăng cực quả, đều đã chín. Hắn vội vàng ngắt lấy, thu vào trong nhẫn chữ vật. Hắn cũng tiện tay mang hai gốc cây này vào trong ngũ hành thế giới. Linh tiểu ma, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định trồng cây linh quả sao? Cốc Y vừa nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ bất đắc dĩ. Chương 70, Cốc Y đi xuất thủ. Chương 70, Cốc Y đi xuất thủ. Bác Tiểu Lục cười ha ha. Gái đầu nói, thói quen, dù sao cũng đã quen. Cốc Y liền nghe vậy, trong lòng có chút chua xót, đứa nhỏ này trước kia hẳn rất khó khăn. A, lăng cực quả. Một tiếng kinh hô tràn ngập niềm vui bất ngờ truyền đến. Theo hướng âm thanh, Bác Tiểu Lục nhìn qua, chỉ thấy ba người trẻ tuổi đang đi tới. Bác Tiểu Lục có chút kinh ngạc, nhìn về phía ba người. Trong bọn họ khẳng định có một trận sư, nếu không có khả năng tiến vào đây. Ba người kia hiển nhiên cũng thấy được hai người Bác Tiểu Lục, nhưng chẳng ai lộ ra vẻ kinh ngạc. Bác Tiểu Lục do ẩn nấp tu vi, nên mấy người kia không rõ ràng lắm. Bọn họ chú ý tới cô gái đằng sau, Cốc Y tu vi không hề che giấu, luyện khí kỳ viên mãn. Mặc dù như vậy, nhưng bọn họ đều không coi hai người Bác Tiểu Lục ra gì. Ánh mắt nhìn về phía Cốc Y hiện lên vẻ đắc chí, như nhìn về một chiến lợi phẩm. Điều này làm cho Cốc Y cực kỳ khó chịu. Lập tức liền có một người trẻ tuổi nhìn về phía Lăng Hán quát lớn. "Hừ, giao ra lăng cực quả." Hắn mặc dù không có nhìn thấy được Bác Tiểu Lục lấy quả, nhưng có thể nhìn thấy được dấu vết lấy xuống rõ ràng. Vậy khẳng định là hai người trước mắt này làm. Bác Tiểu Lục cười nói, dựa vào cái gì nha? Người trẻ tuổi toàn thân y phục màu vàng, ngạo nghễ nói, chỉ dựa vào chúng ta mạnh hơn ngươi. Bên cạnh một người trẻ tuổi, mặc trang phục màu xanh nhắc nhở, Trần Vương, không nên nói nhiều với hắn làm gì. Trực tiếp bắt lại, đánh một trận, hắn tự nhiên sẽ đàng hoàng. Người trẻ tuổi còn lại đi phía sau cùng, mặc trang phục màu trắng, không nói câu gì, nhưng trên mặt cũng lộ ra sự cao ngạo. Người mặc áo vàng được gọi là Trần Vương, khẽ hừ một tiếng, chỉ vào Bác Tiểu Lục, nói, khôn hồn thì để lại nhận chữ vật, sau đó cút. Bọn ta còn có thể tha cho ngươi sự vô lễ vừa nãy. Nếu không hậu quả ngươi khó có thể tưởng tượng được. Thanh niên trang phục màu xanh, ở một bên bổ sung, ngươi có thể đi, nhưng cô nàng bên cạnh phải ở lại. Bác Tiểu Lục từ khi vào đây, gặp tình huống này cũng đâu phải một hai lần. Không hề có chút bơ ngỡ nào. Hắn cũng không còn có ý định nhiều lời với bọn này. Đúng vậy, cứ đập cho một trận là được. Đúng lúc Bác Tiểu Lục muốn ra tay, Cốc Y ở một bên bỗng kéo tay, nhỏ giọng nói, để ta muốn tự tay giải quyết bọn chúng. Bác Tiểu Lục nhìn Cốc Y, thấy nàng nói vậy. Hắn cũng tôn trọng, lui về sau một khoảng, lấy ra một chiếc ghế. Ngồi trên đó, tay còn không quên cầm một túi đồ ăn vặt, nhìn bọn họ giống như đang diễn cho hắn xem vậy. Ba người sắc mặt đều khó coi, đây là Trần Chuỗi coi thường ba người bọn họ. Không thể tha thứ, lúc đầu cũng chỉ đánh đập một hồi, giờ bọn họ đều muốn cắt đứt một chân của Bắc Tiểu Lục. Cái tội thích tranh bê trước mặt bọn họ. Cốc Y Y lạnh lùng nói, ba người các ngươi chưa thấy, chữ chết viết như nào hay sao? Ba người Vương Trần ôm bụng cười lớn, dường như nghe được một câu tấu hài vậy. Thanh niên áo xanh nhìn chằm chằm vào thân thể của Cốc Y Y, cười đê tiện. Tiểu muội tử, theo ba vị sư minh, đảm bảo muội sẽ được dục tiên dục tử hai tên còn lại, cũng cười theo, ánh mắt thèm thuồng nhìn Cốc Y Y sau lưng Cốc Y Y xuất hiện một đạo phi kiếm, sau đó mới có tiếng nổ vang lên. Mà cùng lúc Cốc Y Y đã phi tới trước mặt Trần Vương, vung một cước thật mạnh vào ngực của gã. Ngay cả Bắc Tiểu Lục cũng không nghĩ tới, lực bạo phát của tiểu bỉ nương sẽ kinh khủng như vậy, huống chi là ba người kia. Quả thực cũng đúng, ai có thể nghĩ tới một nữ hải tử lại có thể cường đại như vậy. Trần Vương thật giống như choáng váng, an chọn một cước của Cốc Y Y, sau đó toàn thân như diều, bay ngã ngửa ra đằng sau một đoạn. Hai đồng bạn của gã nhìn theo bóng dáng Trần Vương bay mất, trơ mắt nhìn hắn đụng ngã vài cây đại thụ, sau đó mới ngã xuống. A, hẳn là rất đau. Ai, chỉ với chút thực lực như thế, còn muốn đánh cấp chúng ta, quá yếu. Cốc Y Y lắc đầu, trên mặt biểu hiện xem thường. Bác Tiểu Lục có chút kinh ngạc. Tốc độ của vừa rồi của Tiểu Bỉ Nương tuyệt đối đạt tới tiếp cận trúc cơ kỳ. Tiểu Bỉ Nương quả nhiên có chút môn đạo. Kinh hãi. Hai người y phục màu trắng, y phục màu xanh nhìn nhau một cái, từ trong ánh mắt của nhau đều hiện lên sự giật mình. Cô nàng này cũng quá mạnh đi, có lẽ bọn họ lần này đã phải thiết bản rồi. Chiến lược của nàng tuyệt đối được xếp vào đỉnh cấp thiên tiêu, trong đợt vào bí cảnh lần này, có cần phải xui xẻo như vậy hay không? Vừa mới vào trong trận pháp đã gặp phải một thiên tiêu, mà đáng sợ hơn, nàng còn bị bọn hắn uy hiếp. Hai người các ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Cốc Y Y nhìn chằm chằm vào hai người mặc y phục màu xanh lục và y phục màu trắng, hai tay nắm thành quyền, trên mặt biểu lộ sự hưng phấn, lạnh lẽo. Bác Tiểu Lục xem như đã hiểu rõ. Tiểu Bỉ Nương lấy danh nghĩa là đánh chút giận cho hắn, trên thực tế lại là muốn đánh nhau cho đã nghiền. Người mặc y phục màu trắng hừ một tiếng, hai tay vung lên. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện từng trận kỳ. Trận sư. Ánh mắt Bác Tiểu Lục đảo qua, liền lắc đầu. Người mặc y phục màu trắng này bày ra là Hỏa Xà sát trận, cấp 2 trận pháp. Con trẻ như vậy đã có thể bày ra cấp 2 trận pháp, quả thật có chút bản lĩnh. Không biết Tiểu Bỉ Nương có đối phó được không? Đợi gã đồng bạn bày xong trận pháp, thanh niên áo xanh mới bình tĩnh trở lại. Có trận pháp trợ giúp, khiến cho lòng tin của hắn tăng lên rất nhiều. Tiếp chiêu. Cốc Y Y hưng phấn kêu lên, sau đó vọt tới. Ầm. Tốc độ thân hình của nàng tăng rất nhanh, xông về phía trận pháp. Ầm. Trong nháy mắt nàng liền tới, toàn thân thật giống như một con báo cổ đại. Toàn bộ trận pháp lập tức bị nàng đụng phải, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hai người mặc y phục màu trắng, y phục màu xanh lục lập tức quá sợ hãi. Nhưng còn không có chờ bọn họ có động tác gì, Cốc Y Y lại một cước đá tới. Ầm. Người mặc y phục màu trắng trung đòn, thân hình cong lại bay với tốc độ kinh người, va đập vào một tảng đá to xa xa, gục xuống. Nàng cũng không có dừng lại, thi triển một cước về phía tên còn lại. Ầm. Người mặc y phục màu xanh lục cũng bay gấp ra ngoài. Bạo lực. Không nói đạo lý gì với ngươi, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép ngươi, không cho ngươi cơ hội lật lên bỏ sóng gì. Cốc Y Y mỉm cười, thu hồi động tác một cước vừa rồi, quay lại nhìn về phía Bắc Tiểu Lục. Như một tiểu hài tử khoe khoang, biết ta lợi hại chưa? Bắc Tiểu Lục bên ngoài điềm tĩnh, ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng gật đầu. Cốc Y Y thấy biểu hiện của Bắc Tiểu Lục như vậy, liền có chút nhíu mày, có vẻ như không cao hứng lắm. Nhưng đâu biết trong lòng Bắc Tiểu Lục đang sóng gió. Mơ mơ tờ, tiểu bị nương này bạo lực thật kinh khủng, lực công kích nguyên thủy không ngờ khủng bố như vậy. Vậy mà hắn mỗi ngày rèn luyện thể chất, lại không bằng nàng, nếu muốn so sánh thì nàng 10, hắn chỉ có 7. Bắc Tiểu Lục bình tĩnh nói, nếu đã giải quyết xong, vậy chúng ta cũng nên tiếp tục di chuyển. Cốc Y Y vui vẻ gật đầu, được, chúng ta đi thôi. Bắc Tiểu Lục lén lén nhìn nàng, Cốc Y Y giờ này đâu còn dáng vẻ bạo lực khi nãy. Đông hóa thành một vị tỷ tỷ nhà bên, dịu dàng, đáng yêu. Hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn lên thiên không, nghĩ thầm, Thiên Tuyết tỷ nói đúng, ta vẫn nên ít giao du nữ hải tử khác. Chương 71, Tinh Vũ Môn Ngũ Thiếu. Chương 71, Tinh Vũ Môn Ngũ Thiếu. Ngay cả tiểu hắc cũng run run, nó đâu nghĩ tới sau vẻ ngoài đáng yêu của Cốc Y Y, là một tâm hồn bạo lực. Sau này không biết có bao nhiêu người cũng bị dáng vẻ của cô nàng này lừa gạt. Bác Tiểu Lục cũng không để ý ba người Trần Vương, cũng không phải hắn nhân từ, mà tiểu hắc đã có tinh thần tự giác, đi xử lý những việc còn lại. Nhưng khi tiểu hắc quay lại, hắn xem qua bên trong cũng không tìm thấy linh quả, khiến cho hắn vô cùng thất vọng. Quy nghèo. Bác Tiểu Lục tiếp tục tìm kiếm linh dược, linh quả. Hắn cảm thấy trong này vẫn ít thiên tài địa bảo hơn hắn tưởng tượng. Đi một lúc lâu, hắn hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Bỉ Nương, thể chất ngươi rất mạnh." Cốc Y Y chớp chớp mắt một cái, nói, "Đúng vậy, thể chất của ta tương đối đặc biệt, ngươi có thể xem như ta trời sinh thần lực đi." Bác Tiểu Lục thấy nàng nói qua loa, hắn cũng đành gật đầu. Bọn họ tiếp tục thăm dò nơi khác. Lúc này, ở một nơi cách bọn họ khá xa, một đội ngũ rất đông đang liên tiếp công phá trận pháp. Nếu như Bác Tiểu Lục nhìn thấy, chắc chắn sẽ biết, bởi vì nơi bọn họ phá trận là căn phòng lúc trước. Năm đội ngũ đang liên thủ phá giải trận pháp. Bọn họ phân biệt đều có 5 tên trận sư đang tiến hành nghiên cứu. Nhưng bọn họ cũng không có thứ gì cứng rắn để thử trận pháp, chỉ có thể bắt vài yêu thú ném vào. Hiệu suất này tương đối thấp, bởi vì những yêu thú này cường độ thân thể rất yếu, bị dính một vài đòn đã tử vong tại chỗ, tiến độ cực kỳ chậm chạp. Ta cho rằng hẳn là ở nơi này, chỗ này, phía kia ném vào ngăn tuyệt trận. Một trận sư lớn tiếng nói. Không không không, ngươi hoàn toàn sai lầm. Một gã trận sư khác lập tức lắc đầu, bày tỏ ý kiến không đồng ý. 5 tên trận sư tranh cãi đỏ mặt tiến hai, không ai chịu phục ai. Một tên thanh niên, cả người khoác một đạo bào màu lam cười nói, lúc cười có chút tà mị. Không cần đi hòa giải một chút sao? Bên cạnh hắn là một nam tử áo xanh, nhìn qua cũng tầm 26 tuổi, mỉm cười, nói, tranh luận cũng chưa hẳn là xấu, sôi nổi thảo luận đưa ra ý kiến, vẫn tốt hơn là trầm mặc, phải không? Đằng sau một tên thanh niên áo đen phàn nàn, ai, đến bao giờ mới phá được cái trận pháp này đấy chứ, ta chờ hết nổi rồi. Đồng bạn bên cạnh vô vai gã, thấp giọng nói, kiên trì một chút. Lúc này mới đợi bao lâu, trận pháp này khó phá, thì đồ vật bên trong càng quý giá. Một tên thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói, không chờ nổi có thể đi. Mấy người đang nói chuyện với nhau, đều là đệ tử của Tinh Vũ môn, thế lực bắt sao. Năm người này đều là thiên tài, con ông cháu cha có bối cảnh trong môn phái. Bởi vì tranh đấu trong môn phái nên gần như tách biệt lẫn nhau, năm người tượng trùng cho năm thế lực mạnh nhất của Tinh Vũ môn. Chính vì chia bè kết phái như vậy, đến đời hậu bối của bọn họ cũng không ngứa nhau. Nếu không phải bởi vì phá trận, bọn họ cũng không hề muốn liên thủ với nhau. Một giờ trôi qua, rồi lại một giờ nữa, trên mặt mọi người đều như có như không vẻ khó chịu. Đúng lúc họ đang muốn từ bỏ, mấy vị trận sư tiến đến thông báo, chúng ta có cách tạm thời ngăn cản trận pháp, chỉ là mấy người như mày. Nam tử áo xanh nhìn mấy trận sư lên tiếng, có gì cần chúng ta làm cứ nói thẳng. Một trong mấy trận sư lên tiếng, để có thể vào được bên trong, cần năm vị phải phối hợp với nhau, tạo thành một hình ngũ giác, cụ thể chúng ta sẽ nói chi tiết. Mấy vị ở đây đều gật đầu tỏ ý chấp nhận, mặc dù nghe có vẻ cũng nguy hiểm, nhưng bây giờ cũng còn mỗi cách này. Từ bỏ bọn họ đều không can tâm. Năm người theo chỉ dẫn, cần đứng tại năm vị trí đã lựa chọn, hợp thành một hình ngũ quái. Thứ hai đó là cần phải có pháp khí trung phẩm để duy trì, bởi vậy có vào được hay không đều phụ thuộc năm người bọn họ. Nhưng đơn giản vậy thì đã không thiếu kẻ có thể vào được, nếu một trong năm vị trí xảy ra sơ suất thì cả năm sẽ bị phản vệ. Không đơn giản. Năm người nhìn nhau, nếu đã muốn vào, vậy ít nhất lúc này không thể để vướng mắc của nhau, làm ảnh hưởng tới lúc phát huy. Hít một hơi, năm người ra hiệu sẵn sàng, sau khi năm người đứng vào đúng vị trí đã chỉ định, năm vị trận sư ném từng món trận kỳ vào, rất ăn ý với nhau. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Cả năm người xung quanh trong khu vực đều phát ra ánh sáng huyền bí, bao phủ cả năm người họ. Năm vị trận sư cắn răng, hét một câu, đi, ánh sáng bao phủ năm người, từ từ biến mất. Phù phù. Năm vị trận sư bỏ ra không ít sức lực để có thể đưa năm người họ đi vào. Đây là trách nhiệm của bọn họ, chỉ mong bọn họ gạt bỏ lục đục sang một bên. Năm người chấn động tinh thần một hồi, mới đứng vững phát hiện bản thân đã vào trong. Nhìn phía trước căn phòng to lớn nguy nga, ai đấy đều hưng phấn. Bên trong đó chắc chắn không thiếu thứ tốt. Kẻ nào cũng muốn độc chiếm, nhưng không thể, bởi vì muốn ra ngoài cần năm người, nếu thiếu một người, vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn bị vây bên trong này. Dù lúc đó có lấy được thứ tốt gì đi nữa, cũng không nghĩa. Năm người nhìn nhau gật đầu, cùng nhau tiến vào, bọn họ đã thương lượng xong. Bên trong này mọi thứ lấy được đều sẽ chia đều, nhưng vụng trộm giấu được, vậy thì có thể, chỉ cần không bị bọn họ phát hiện ra. Sau khi đi vào bên trong toàn là kệ giá, không thiếu công pháp, võ kỹ, đan dược binh khí. Nhưng bọn họ không để vào mắt. Bọn họ kiểm tra một lúc, đại khái hiểu. Mấy thứ trong này đa số bị hỏng, hoặc là phản phẩm, không có bao nhiêu tác dụng với họ. Sau khi tìm một lúc, bọn họ đều bực tức, mất bao nhiêu công sức để vào được. Bây giờ chỉ tìm thấy những thứ phản phẩm, cho dù ai cũng tức giận. Đi một lúc, năm người thấy phía trước một kệ giá, bên trên chứa đựng 10 hộp màu vàng. Nếu bác Tiểu Lục thấy được hình ảnh bây giờ sẽ há hốc mồm, rõ ràng hắn đã lấy đi 10 hộp trên đó, mà quỷ dị bây giờ lại xuất hiện như cũ 10 hộp. Nếu khác biệt duy nhất có lẽ là màu hộp, lần này không phải hộp màu đỏ như trước, mà thay vào là màu vàng. Những chiếc hộp này tại sao lại có thể xuất hiện lần nữa? Đáp án có lẽ là sinh vật đã tấn công bác Tiểu Lục. Vậy mục đích của nó là gì? Năm người vừa lúc nhìn thấy 10 chiếc hộp kia, ánh mắt đều nóng bỏng. Chỉ cần nhìn bề ngoài, họ đã biết đây là đồ vật bất phàm. Đôi mắt đều khóa chặt nơi đó, nhưng khôn gai định tiến lên. Năm người nhìn nhau. Gã thiếu niên áo trắng lạnh lùng đưa ra ý kiến, vừa đủ 10 hộp, vậy mỗi người 2 hộp, không ai ý kiến gì chứ 4 người còn lại đều gật đầu đồng ý. Năm người từ từ tiến đến, nhanh chóng lấy đi từng hộp, đến hộp thứ 10 được cầm lên tay. Đống không khí lưu động trong đây trở lên ngày càng âm lạnh. Năm người dùng mình một phát. Nguy hiểm, một cảm giác nguy hiểm không hiểu từ đâu xuất hiện trong lòng mỗi người bọn họ. Năm người chụp vào nhau, quan sát xung quanh tìm tòi nguyên nhân từ đâu. Đống cả năm người toàn thân đều cứng ngắc, từ từ ngẩng đầu lên nhìn trên đầu. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cả năm đều sợ hết hồn. Một loại trùng thú to lớn đang quan sát từ trên xuống dưới. Chương 72, toàn diện, trùng thú chạy ra. Chương 72, toàn diện, trùng thú chạy ra. 3 ngày trôi qua, mấy vị trận sư bên ngoài đã bắt đầu không còn kiên nhẫn. Bọn họ sốt ruột, đi qua đi lại, thỉnh thoảng ánh mắt trông nóng về phía căn nhà trận pháp kia. Đã qua thời gian dài như vậy, mấy vị công tử vào trong vẫn chưa thấy ra. Bọn họ đều lo lắng muốn chết, nếu bên trong xảy ra chuyện, vậy khi trở về bọn họ đều sẽ bị trách phạt. Bởi vậy không ai muốn như vậy cả, trở về cũng chưa chắc đã giữ được mạng. Dù sao mấy vị công tử này đều là có bối cảnh mạnh, thiên phú lại không tồi, được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, nếu ngã xuống trong này, hậu quả có chút không dám nghĩ tới. Năm người nhìn nhau, trong ánh mắt của nhau đều hiện lên sự lo sợ. Trong lòng vừa tức giận, vừa lo lắng cho số phận của mình. Bọn họ quyết định chờ thêm 1 giờ nữa. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mồ hôi trên trán năm người càng lúc càng nhiều. Bọn họ bây giờ có thể khẳng định, mấy người bên trong đã xảy ra chuyện. Nhìn nhau một hồi, lặng lẽ thở dài, năm người quyết định liều mạng, phá bỏ trận pháp để vào bên trong. Nhìn trận pháp ngăn cản trước mặt, năm người nhìn nhau gật đầu, phân biệt mỗi vị trí, tay ném ra từng trận kỳ, thủ pháp biến ảo. Từng đạo pháp thuật được ra chỉ từng vị trí của họ. Từng viên linh thạch trung phẩm được ném vào, Qua 1-2 phút ở giữa đồ án, xuất hiện một kết giới mỏng. Mấy người vui mừng, kiên trì cắn răng thiêu đốt huyết duy trì trận pháp. Đống trận pháp kết giới rung chuyển mạnh, càng lúc càng bị liệt. 5 người nhíu mày, nhìn nhau có chút nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng không dám dừng lại. Tiếp tục kéo dài 3 phút, mấy người sắc mặt cho chút trắng bệnh, nhưng kết giới thông đạo đang từ từ mở ra, mấy người thở ra một hơi. Cuối cùng bọn họ cũng thành công. Chỉ là bỗng hai chiếc vòi như xúc tu chui ra, bấu víu vào thông đạo kết giới, không đợi mấy người họ phản ứng. Rắc rắc. Kết giới bị một thứ gì đó mạnh mẽ dùng lực xé vỡ, những vết nứt càng thêm rõ ràng. Trận pháp giống như kịch liệt dao động. Ầm ầm. Một tiếng nổ to, kèm theo uy lực khủng bố bất ngờ xảy ra, năm vị trận sư đứng quá gần không làm gì khác, bị vụ nổ chấn động, đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Một hồi khói bụi tản đi, xung quanh là một hố sâu lom xuất hiện trong tầm mắt, nơi đây bán kính 500 mét đều thành một khu đất chết. Đến cả năm người kia cũng không nghĩ tới bản thân lại có kết cục như vậy. Yêu thú xung quanh phạm vi đều một con không sống sót, chạy tán loạn. Lúc này ở giữa trung tâm hố, từ từ hiện ra thân thể to lớn, nó không có chân, nhưng bù lại bên dưới là những xúc tu. Phần thân trên thì có hình dạng, giống như con động, như cục thịt, rất buồn nôn, nhìn tạo hình này mang lại cho người thấy một loại ác hàn tâm linh. Màu da của nó đặc biệt, là màu trắng nâu, khi nó há miệng, lộ ra những hàm răng sắc nhọn, chú ý chính là cái lưỡi dài chấm nhất. Giờ phút này trong nó, giống như đang tận hưởng, chính là cảm giác vừa mới được ra khỏi tù vậy. Cái lưỡi lại ra, những giọt nhất rơi xuống, có vẻ như nó đang rất đói, khiếp khiếp đôi mắt to lớn, nhìn một phương hướng, biến mất nơi đây. Bí cảnh mở ra, đã trôi qua được hơn một tháng, cũng hơn một nửa thời gian bí cảnh mở. Tỷ lệ tử vong vào khoảng thời gian này rất mãnh liệt, mỗi ngày đều trải qua ta gạt, ngươi lửa, tử vong mỗi lúc đều có. Trong bí cảnh có nhiều yêu thú, linh dược quý hiếm, không thiếu những loại kim thiết đặc biệt, là tài liệu quan trọng khi luyện chế pháp khí cấp cao, bởi vậy rất nhiều người đều muốn vào đây luyện, tầm bảo, nhưng mỗi lần tỷ lệ tử vong đều rất cao. Có chết trong tay yêu thú, có là bởi vì hoàn cảnh hiểm ác, còn có là bị đồng bạn giết chết. Dù không có tông môn nào thống kê qua, nhưng mọi người đều tin tưởng, tu sĩ bị đồng bạn giết chết, chiếm hơn nửa số lượng tử vong trong này. Vì vậy có thể thấy sự điên cuồng, ác liệt diễn ra trong đây. Mấy người Bắc Tiểu Lục thăm dò đã 3 ngày, đa số thu hoạch được một ít thiên tài địa bảo, nhưng đa số không mấy quý hiếm. Hôm nay trong lúc vô tình, bọn họ phát hiện ra một tòa sơn mạch. Ánh sáng len lói chiếu lên những giọt sương, phản xạ lại màu sắc mỹ lệ, sinh cơ tương bừng. Đây là một sơn mạch tràn ngập hoang dã, nguyên thủy, nơi đây được che chắn tự rất tự nhiên, mặc dù chưa đạt tới trạng thái trận pháp tự nhiên. Nhưng nếu không để ý, rất dễ xem nhẹ mà bỏ qua nơi đây. Nhìn qua nơi đây, tòa sơn mạch này cũng rất to lớn. Bắc Tiểu Lục và Cốc Y cảm nhận từng dòng linh khí mới mẻ, làm cả tinh thần đều ung dung, thoải mái không ít. Bọn họ đi vào bên trong, tìm kiếm một hồi sơn mạch nơi đây, chỉ là 5 ngày trôi qua, phát hiện không ít hang động, nhưng đều không ngoại lệ, đều làm hai người Bắc Tiểu Lục thất vọng không thôi. Bắc Tiểu Lục và Cốc Y nhìn nhau, bọn họ đều bất đắc dĩ tiếp tục tìm kiếm. Bảo vật quả nhiên không dễ kiếm. Hả? Đột nhiên Bắc Tiểu Lục dừng bước, hắn cảm nhận được phía trước có động tĩnh đánh nhau. Hắn mặc dù là người hai đời, nhưng vẫn không bỏ được cái tật xấu hiếu kỳ, tiếp mắt nói, phía trước có đánh nhau, chúng ta đi xem bọn họ dựa theo âm thanh, rất nhanh thì đi tới bên cạnh một dòng suối nhỏ, chỉ thấy trên đất trống phía trước đang có hai nhóm người đang ác chiến. Bắc Tiểu Lục sơ cảm, mà không biểu tình quan sát trận chiến này. Cốc Y thì thấy hắn không nói gì, cũng im lặng một bên theo dõi. Hai phe đánh nhau, một bên có 5 người, một bên có 3 người. Tình hình trước mắt 3 người đang bị vây công, không mấy lạc quan. Nhóm 3 người đều là nam tu, hai kẻ luyện khí viên mãn, một luyện khí tầng 9 hậu kỳ. Còn phe 5 người đang chiếm lợi thế, có 2 nữ 3 nam, 2 nữ tu vi luyện khí tầng 9 hậu kỳ, 3 tên còn lại đều là luyện khí viên mãn. Nhìn qua đội hình này đã thấy, chiếm ưu thế hoàn toàn trước 3 người kia. 3 đối 5, ở trên nhân số 4 đã rơi xuống hạ phòng. Chúng chi tu vi lại không chiếm được ưu thế, sức chiến đấu càng không ăn thua, nếu không phải đối phương có ý bắt sống, bọn họ đã sớm xong đời. Một vị nữ tử, tay che miệng cười khúc khích, mấy người các ngươi còn chưa thấy rõ sự thật, hà tất phải chịu đau khổ thêm. 3 người bị bao vây, nhìn qua chắc là đệ tử tông môn, nhìn qua khá nho nhã, phiêu dật. 5 người còn lại, 2 vị nữ tử xinh đẹp, không biết có phải tu mỹ thuật hay không, cả người tỏa ra sự quyến rũ. 3 tên còn lại, mỗi người đều hung thần ác sát, hiển nhiên là loại không dễ trêu chọc, tràn ngập sát khí. 3 người thanh thiếu niên kia không đáp, cắn răng liều mạng phòng thủ. Trong 3 người, một thiếu niên vung vẩy trường đao, đường đao ác liệt mạnh mẽ, liều mạng tấn công bên mình, tỏa ra khí thế một đi không trở lại, cũng may có hắn, mới có thể để 3 người bọn họ cắn răng kiên trì đến lúc này. Hắn là Thiên Vu, người mạnh nhất trong bọn họ. Chỉ là hắn cũng bị 2 đối thủ chăm sóc trọng điểm, không bao lâu liền bị chúng 2 đòn nghiêm trọng, ngực và lưng có thêm 2 vết thương. Thiên Vu gào to, ánh mắt biến thành màu đỏ như máu, khí tức tản ra ngày càng cuồng bạo, thật giống như có thứ gì muốn bộc phát từ trong người hắn xuất hiện. Chương 73, bí thuật chương 73, bí thuật cấp ý không khỏi ồ lên một tiếng. Chuyện gì sao? Bắc Tiểu Lục hiếu kỳ hỏi, chiến đấu ở cấp bậc này, hắn xem cũng không phải lần một lần hai. Tên kia có chút thú vị, ngươi đoán hắn đang làm gì? Cốc Y chỉ vào Thiên Vu nói. Bắc Tiểu Lục nhíu mày, quan sát một hồi Thiên Vu, cả kinh nói, tên này đang vận dụng bí pháp. Cảm giác này bí pháp sát khí thật nặng, giống như giết chóc vô cùng vô tận. Lúc này Thiên Vu hai mắt đỏ ngầu, khí tức quanh cũng phiêu giật màu đỏ máu. Trông giống như đại ma đầu giết chóc trở về làm tất cả mọi người ở đây đều thất thần. Dựa theo nàng biết, muốn sử dụng bí pháp chủ yếu phải bước vào trúc cơ cảnh giới. Mặc dù nàng cũng có nghe nói, cũng đã có một chút ít người ở luyện khí kỳ có thể vận dụng được bí pháp, nhưng cũng chưa từng trông thấy, hôm nay không nghĩ tới có cơ hội được tận mắt nhìn. Hiện tại một tên luyện khí kỳ lại có thể, nàng thật tâm hiếu kỳ, có chút hâm mộ người khác. Bác Tiểu Lục đưa một ngón tay gãi gãi sống mũi, trong lòng cũng hiếu kỳ, hắn luyện tập mãi cũng chưa học được một bộ bí pháp nào thành công. Bây giờ thấy có một tên cùng cảnh giới, lại có thể vận dụng bí pháp, cảm giác cũng hơi khó chịu. Hít một hơi thật sâu, Bác Tiểu Lục liền tĩnh tâm lại, dục tốc bất đạt đạo lý này hắn hiểu. Không thể vì người khác đi trước mình một bước, mà lại phải dùng mọi cách để có thể đạt được. Hắn tin chỉ cần tiếp tục kiên trì đi đúng con đường của mình, chắc chắn có thể đạt được tới kỳ vọng. Nhưng có thể tham khảo lại đâu có gì là không đúng, hắn dự định tìm hiểu một chút về cách vận dụng bí pháp của tên thiếu niên kia. Khiêm tốn học hỏi những tri thức mới lạ, đúc kết tinh hoa cho bản thân, điều này không bao giờ là sai. Hắn vẫn luôn cho là như vậy. Hắn khẽ cười, thú vị, lần này trong bí cảnh không thiếu những kẻ mạnh, có nhiều con bài ẩn. Cốc Y Y khẽ lườm hắn, nhỏ giọng nói, ngươi nói cũng không sai, đây mới là giai đoạn đầu tu luyện đã xuất hiện nhiều kẻ ẩn giấu thủ đoạn không tầm thường. Bởi vậy mới nói thiên kiêu cũng phân chia cấp bậc, những thiên tài được tông môn đỉnh cấp coi trọng bồi dưỡng, thủ đoạn đều không phải bình thường, rất ít là hư danh, đều là chân thực thực lực. Bác Tiểu Lục nghe vậy cũng không nói gì, tiếp tục nhìn trận chiến bên kia. Lắc đầu khẽ nói, mặc dù là như vậy nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi hoa chiêu đều trở lên vô dụng, nhưng cũng không đại biểu vô ích. Cốc Y thì hơi nhíu mày, nàng không quá coi trọng Thiên Vu, bị kẻ địch công kích liên tục như vũ bão bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thất thủ. Mặc dù Thiên Vu sử dụng cả bí pháp, cũng không có khả năng chiến thắng, cùng lắm chỉ là kéo theo một người, dù sao bí pháp luyện khí kỳ cũng không có bao nhiêu mạnh mẽ, chủ yếu là công dụng và sự quỷ dị là chủ yếu. Bác Tiểu Lục lắc lắc đầu, cười nói, không nên xem thường ý chí con người, dưới áp lực cực hạn sẽ bùng nổ ra sức mạnh mà ngươi khó có thể tưởng tượng. Hắn đã xem qua vô số tác phẩm tu tiên, ý chí con người, mặc dù không đại biểu cho tất cả nhưng cường giả chân chính, ai không phải đều có một khoảng ý chí kinh thiên. Bác Tiểu Lục rất coi trọng điểm này. Hắn sinh ra trong một thế lực đỉnh cấp, thông tin tình báo của đại lục này rất ít có thể qua mặt được. Bao nhiêu con cháu thế gia, tông môn, đại năng, tại sao rất ít kẻ có thể bước tới đỉnh cao? Bởi vì bọn họ chính là phú nhị đại, là đóa hoa trong nhà ấm, luyện đan, ăn dược, dễ dàng liền thăng cấp. Nhưng mãi đến lúc bắt đầu tự thân bọn hắn đi tìm kiếm cơ duyên, vào di tích, bí cảnh, bọn hắn mới phát hiện thực lực của bản thân kém cỏi cỡ nào, chỉ có những kẻ thức tỉnh, cắn răng chịu đựng, tìm sự sống trong cõi chết, ngàn cân treo sợi tóc, mài rũa ra ý chí cứng cỏi, tăng lên ý thức chiến đấu của bản thân, lúc đó bọn hắn mới xứng với danh hiệu thiên kiêu. Soạt, một ánh đao chớp chớp xẹt qua, thật giống như lời Bác Tiểu Lục nói, nguyên bản Thiên Vu bị ép vào tuyệt cảnh, phải vận dụng bí pháp, bộc phát ra sát khí ác liệt, sử dụng đao pháp khiến người thán phục. Càng khiến người ta bất ngờ, một đao này vung qua, không ngờ có một đạo màu máu đỏ tươi phối hợp, thật giống như đối mặt với một tôn đại ác ma, chứ không phải một thanh đao. Sát khí kèm theo, có vẻ như làm chấn động tinh thần của mấy người, làm cho mấy người kia phản ứng chậm một nhịp. Phúc. Ai cũng không ngờ Thiên Vu lại có thể vận dụng bí pháp, bộc phát ra một đao quỷ dị như vậy. Một tên đối thủ của hắn nhất thời trúng chiêu, đao khí xẹt qua vai trái của người kia, lập tức để lại một đạo vết thương dữ tợn, lộ ra cả xương trắng. Tốt. Hai người đồng bạn thấy vậy, tinh thần liền phấn chấn, nhưng thân hình của Thiên Vu lại lảo đảo, chân khí của hắn sớm đã sắp cạn kiệt. Bí pháp này hắn vô tình có được, cũng không biết nguồn gốc. Một khi vận dụng, chiến lực tăng lên không có bao nhiêu, nhưng bù lại, nó thật sự rất quỷ dị, dòng khí màu đỏ toát ra, có thể ăn mòn tinh thần kẻ khác, ăn mòn những thứ nó thâm nhập vào được rất không tầm thường. Mà một khi bị dòng khí này ăn mòn, dựa bình thường hầu như không có tác dụng. Là một đòn sát thủ mà hắn để chuẩn bị, như những tình huống như này, đạt được hiệu quả khả quan hơn. Tên kia thấy bản thân bị thương, kêu lên một tiếng đau giận dữ, cấp tốc lấy ra đan dược, bổ sung lại thể lực, nhưng càng quỷ dị, vết thương không hề có chuyển biến đến gì. Bản thân gã còn cảm nhận những đường khí màu đỏ xung quanh vết thương, dường như đang ăn mòn da thịt của hắn. Gã lấy một tay còn lại ôm lại vết thương, đau khổ tức giận chất vấn Thiên Vu. Người rốt cuộc đã làm gì ta? Thiên Vu không trả lời, đáp lại là đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Mấy tên đồng bạn thấy gã có gì đó không ổn, quay sang hỏi, Lão Tam, có chuyện gì không ổn sao? Gã được gọi là Lão Tam, chính là kẻ đang bị thương, cắn răng trầm giọng trả lời, ta dường như cảm nhận được những đường khí lưu màu đỏ của hắn đang ăn mòn da thịt ta, thông qua vết thương này. Mấy người đều giật mình nhìn sang vết thương của gã, thấy lúc này có vẻ như càng tệ hơn. Lo lắng hỏi, đan dược không có tác dụng. Gã gật đầu, tinh thần bắt đầu bể bại. Bốn người còn lại đều nhíu mày, ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn về phía ba người Thiên Vu. Một tên trong đó trầm xuống nói, vốn dĩ chỉ muốn cướp đồ vật, nhưng bây giờ kẻ nào cũng không thể sống sót. Bốn người ngươi một lời, một câu, ngoại trừ vừa mới đầu bị Thiên Vu đánh bị thương, mấy người còn lại rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, dù sao thực lực của bọn họ chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Các ngươi đi nhanh, ta điểm hộ các ngươi. Thiên Vu trầm giọng nói, trường đao trong tay nắm chặt, ánh mắt quyết tuyệt. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra, tay hắn đang run run. Cha cha, Thiên Vu huynh quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, đã vậy mấy người bọn ta quyết định cho các ngươi chôn cùng nhau. Một tên thấy vậy cười lạnh, muốn chạy thoát đâu có dễ dàng như vậy. Chương 74, Cốc Y Ly xuất thủ. Chương 74, Cốc Y Ly xuất thủ. Lúc năm người xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn người Thiên Vu, trong lòng Thiên Vu đã biết là không ổn. Tu vi năm người trước mắt rõ ràng đều rất mạnh, thực lực như vậy hắn có lẽ còn đối phó được một hai, nhưng hai đồng bạn của hắn lại không đủ khả năng chống đỡ. Nếu như nhóm người này thực muốn giết người cấp của, đám người bọn họ cũng không chống đỡ được lâu như vậy. Bất quá, muốn để cho bọn họ dễ dàng buông tha Lôi Vân Thảo như thế, đúng là không cam lòng. Mục đích bọn hắn tiến vào bí cảnh ngoại trừ rèn luyện ra, chính là phải tìm Lôi Vân Thảo. Dù sao Lôi Một không tìm được, như vậy việc tìm được một gốc Lôi Vân Thảo đã là không tệ rồi. Một tên thanh niên uy vọng nhất đội ngũ lạnh lùng nói, một đám tuổi bắp cũng chỉ có Thiên Vũ là có thực lực, cùng bọn ta nói chuyện, còn lại hai tên phế vật kia không đáng nhắc tới. Vốn lúc đầu trong lòng mấy người bọn ta không định giết đám người các ngươi, hiện tại các ngươi dám làm bị thương đội viên của ta, tâm tình ta rất không tốt, các ngươi quỳ xuống chờ chết đi. Do một tên bị thương, cũng chỉ có bốn người bọn họ ra tay, nhưng như vậy cũng quá đủ rồi. Bốn người triệu hồi ra pháp khí, đồng thời bước ra một bước, sát ý bốc lên, khí thế vô thức tăng vọt, tùy thời đều có thể hành động. Cốc Y không khỏi cười lạnh, Linh Tiểu Ma, đây chính là thế giới mạnh được yếu thua, ngươi có đồng tình với mấy người này không? Bác Tiểu Lục hơi lên nàng, nếu mày hỏi lại, tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Thấy Bác Tiểu Lục không trả lời mà hỏi lại, nàng cũng không bất mãn, kiên nhẫn nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, tên này vận dụng được bí pháp, tất nhiên là có chút môn đạo. Bác Tiểu Lục nhàn nhạt đáp, vậy thì sao chứ, ta cũng không thể vì chút điều này mà nhảy vào vũng nước bùn này đi. Cốc Y có chút bất ngờ nghe hắn nói vậy, nhưng cũng không nói gì thêm, gật đầu tỏ ý mình hiểu. Bác Tiểu Lục nhún nhún vai. Bác Tiểu Lục đông nói, nếu không ngươi tự mình ra tay, ai biết hắn có muốn nói cho ngươi biết hay không, chẳng nhẽ đến lúc đó ngươi ép hắn nói ra. Bác Tiểu Lục thật sự có chút chú ý tới tên thiếu niên kia, nhưng cũng chỉ như vậy, hắn cũng không có ý định đúng tay vào. Cốc Y nghe vậy như có điều suy nghĩ, nhìn đằng xa tình thế, nàng khẽ thở dài, trên tay xuất hiện hai tấm phù bùa. Bác Tiểu Lục phát hiện Cốc Y dị dạng, nhìn thấy trên tay nàng cầm hai tấm phù, có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, cô nàng này lại quyết định đi cứu tên kia. Nhưng mà hắn cũng không nói gì, lặng lẽ theo dõi. Cốc Y nhẹ nhàng nói, ta đi cứu hắn, ngươi ở đây chờ một chút. Nói xong liền chuẩn bị xuất thủ. Bác Tiểu Lục trong lòng nhã rãnh, tự tin như vậy, cô nàng này nói cũng quá nhẹ nhàng đi. Nhóm người Thiên Vu hai mắt đỏ bừng, cắn răng, căng thẳng chuẩn bị chống chịu mấy người này tấn công. Đống trong thần thức xuất hiện một đạo thân ảnh, đang cấp tốc tiến gần, tốc độ rất nhanh, có chút mơ hồ. Hiển nhiên cũng không chỉ mình hắn nhận ra, bọn người kia cũng nhận ra có nhân tố khác đang tiếp cận. Nhưng tốc độ quá nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mắt mấy người, kèm theo từng đạo phi ảnh kiếm khí bắn ra. Không ai dám chủ quan, đều nghiêm túc đỡ lại. Chỉ cần cảm nhận uy lực của mấy đường kiếm khí, bọn họ đã biết người tới không đơn giản. Chỉ là chưa cho bọn họ thấy hình dáng người nọ, đã nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ, Diễm Dương phù đây là cấp thấp phù lục, tỏa ra hào quang vô cùng chói mắt, bình thường đều dùng để đánh lén và bất ngờ. Đi Cốc Y tay phải vung một cái, hai tấm Diễm Dương phù cấp tốc bay về phía năm người kia. A, chết tiệt, tiểu tử ngươi dám. Phù lục từ trong tay Cốc Y bay ra, bạo phát ra một luồng ánh sáng chói mắt như mặt trời, chiếu rực thẳng vào năm người. Lập tức năm người không dám dùng con mắt để nhìn, hai tay đều che chắn cẩn thận, một tầng chân khí bọc lại, áp chế thứ ánh sáng này. Không thể dùng thị giác để nhìn, mấy người liền dùng thần thức thăm dò, nhưng chỉ nhìn thấy một màu sáng chói không chịu được, tâm nhìn liền bị hạn chế rất nhiều. Nhóm người Thiên Vu thấy dị biến xảy ra, đặc biệt có vẻ như năm người kia là mục đích tấn công của họ. Hắn liền thở phào một cái, chí ít hiện giờ bọn hắn còn sống, vậy còn có cơ hội. Một âm thanh thiếu nữ truyền đến, Nghiêm Hạo, chúng ta mất tầm nhìn. Nàng là Tương Phi, một trong hai nữ nhân trong bọn họ. Hơn nữa nàng còn là đạo lữ của Nghiêm Hạo, cũng chính là lão đại của mấy người này. Nữ nhân còn lại là Nghiêm Yên, muội muội của Nghiêm Hạo. Mấy người kia cũng đang chờ Nghiêm Hạo ra lệnh. Nghiêm Hạo thấy tiên cơ bị mất, gã rất tức giận, hét lên một tiếng, dùng thần thức khóa lấy vị trí của hắn, còn cần ta chỉ hay sao? Mấy người nghe vậy, không dám chần chừ, thả ra thần thức tìm kiếm thân ảnh của kẻ địch. Nhưng Cốc Y từ lúc ra tay cũng chưa hề gián đoạn thao tác, hai tay cầm song kiếm, ẩn mình trong màn ánh sáng, như kẻ đi săn con mồi vậy. Mấy người mặc dù dùng thần thức, nhưng có thể tốc độ thân pháp của Cốc Y cũng không tầm thường, luôn chỉ để lại tầm bóng, làm bọn họ rối loạn. Nghiêm Hạo âm trầm, vận dụng cực hạn thần thức, khép mắt cười lạnh. Đi chết đi. Nghiêm Hạo tuy bị ánh sáng chiếu vào mất tầm nhìn, nhưng hắn thần thức mạnh hơn mấy người ở đây, làm cho hắn có thể hơi chút bắt được tầm di chuyển của Cốc Y gì thấy liền ra tay nhanh gọn, không chần chừ. Bình thường rất khó nắm bắt chuẩn được, nhưng kẻ này tốn công sức như vậy, hiển nhiên là muốn tiêu diệt từng bộ phận của bọn chúng. Vì vậy lúc kẻ đó tấn công, cũng là lúc gã lộ ra sơ hở, Nghiêm Hạo chính là suy đoán như vậy, quả nhiên không để hắn thất vọng. Hắn rốt cuộc tìm được cơ hội để ra tay, một kích chí mạng, không chút màu mè, kiếm khí mạnh mẽ vượt xa tu sĩ bình thường. Nhưng như thế cũng không hề làm giảm đi tốc độ ra tay của Cốc Y gì không chút bối rối, nàng dùng một thanh kiếm tay trái đỡ một đòn này, tay còn lại cũng không ngừng lại, một kiếm uy lực đánh thật mạnh vào ngực của một gã. Bên này Nghiêm Hạo càng là giật mình, bởi vì mặc dù hắn đoán đúng, nhưng một đòn mạnh mẽ uy lực như vậy, lại bị người trước mặt này một tay đỡ lại, hơn nữa cũng không cứu được gã đồng bạn. Nhìn phía xa gã đồng bạn nằm bất động, hắn thở dài, mấy người còn lại đều bị kinh sợ. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, bao vậy lấy Cốc Y đi, không cho nàng thoát thân. Nghiêm Hạo thật sâu nhìn kẻ to gan trước mắt này, giật mình, không sai, trước mắt hắn đang đứng một vị mỹ nữ hiếm có, khí chất cao quý, trên mặt như có như không nụ cười. Không ai nghĩ tới bọn họ đối mặt chính là một vị mỹ nữ, nhưng rất nhanh tất cả mọi người đều e ngại nàng. Hơn nữa hai cô nàng bên cạnh Nghiêm Hạo đều có chút tấm lãnh, có lẽ thấy được một vị mỹ nữ làm bọn họ có chút khó chịu. Nghiêm Hạo mặc dù rất tức giận, nhưng gã cố kiềm chế lại, âm trầm lên tiếng, "Cô nương, bọn ta cũng không đắc tội ngươi đi, tự tiện công kích người khác, hậu quả ngươi đã nghĩ kỹ hay chưa?" Cốc Y thì không nói chuyện, cũng không trả lời, hai tay cầm hai thanh kiếm, buông thả cho chạm đất. Một làn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc đen của nàng phất phơ, càng làm cho nàng trở lên phiêu giật. Chương 75, không chết không thôi. Chương 75, không chết không thôi. Tương Phi từ khi nhìn thấy nhan sắc của Cốc Y Lìa, đều không mấy vui vẻ, nàng rất ghen tị với những thiếu nữ như Cốc Y Lìa, bởi vì như vậy, đã có không ít cô nương, thiếu nữ xinh đẹp bị hủy trong tay nàng. Mấy người đó chủ yếu đều không có bối cảnh, nếu không cho nàng mười lá gan cũng không dám. Nàng hậm hực nói với Nghiêm Hạo, phu quân nói nhiều với nàng làm gì, Linh Vượng bị nàng hại chưa biết sống chết thế nào. Chàng không lẽ còn có ý định buông tha nàng sao? Nghe thấy Tương Phi nói vậy, Nghiêm Hạo nhìn về phía xa gã đồng bạn đang nằm bất động trên mặt đất, khuôn mặt càng lạnh hơn mấy phần. Nếu hắn tỏ ra yếu thế, vậy thì ai dám đi theo bán mạng cho hắn nữa chứ? Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn tham lam nhìn về phía Cốc Y Lệ. Hắn cũng không định tha cho nàng, nhưng chơi đùa với nàng vậy cũng không tệ. Cười gắn hắn ra lệnh, mọi người hết sức chú ý, cô nàng này tốc độ rất nhanh, các ngươi cũng thấy rồi đó. Chúng ta cần hạn chế không gian di động của nàng. Hiện tại chiến đấu cũng chỉ còn có 3 người bọn họ, không ai muốn mình bị lật thuyền trong mương cả. Nghiêm Hạo nhìn Tương Phi gật đầu, chỉ thấy nàng từ trong túi chữ vật ném ra 3 cái lá cờ màu đen, chỉ nhỏ bằng bàn tay, phân biệt ném ra 3 góc tam giác, bao phủ phạm vi tất cả mọi người. Sau khi hoàn thành, nàng liền cấp tốc biến ảo thủ pháp, hai tay bắn ra từng đạo hồng quang bắn về 3 góc lá cờ. Không gian có chút dao động, hình thành nên một trận pháp kết giới, linh khí bên trong dường như không câu thông được với thiên địa. Dường như đây không chỉ là kết giới giam cầm bình thường, còn giam cầm cả linh khí nữa. Bác Tiểu Lục phát hiện, bản thân mình không hề nằm trong phạm vi của kết giới. Như vậy nếu cô nàng này bỗng gặp nguy hiểm, hắn cho dù muốn cứu thì cũng không kịp được. Vậy trước hết hắn phải nghiên cứu sơ lược về cái trận pháp này. Nhìn qua thì hắn có thể khẳng định trình độ trận pháp nữ nhân kia không được cao, chỉ có thể là trận sư cấp 2. Mà trận pháp này đã vô hạn tiếp cận cấp 3, như vậy chủ yếu là do ba la cờ kia mang đến uy lực. Bên này, Cốc Y Ly sau khi thấy động tác của Tương Phi cũng như mày, muốn ngăn cản nhưng lại đổi ý, nàng muốn thử xem nếu nàng gặp nguy hiểm, liệu tên nhóc kia có chịu cứu nàng hay không. Không nghĩ tới bọn họ lại sở hữu một trận sư, có thể tạo ra kết giới như này. Nhưng cũng phải để vào được đây, hiển nhiên mỗi nhóm người đều phải sở hữu một tên trận sư. Mà nhìn qua có vẻ như cũng là một tên rất khó chịu. Nhưng nàng cũng không sợ hãi, muốn mạnh mẽ phá bỏ kết giới này, cũng không phải không làm được. Chỉ là như vậy sẽ tiêu hao nhiều sức lực, mà nhìn qua mấy người này, sao có thể để nàng bình yên phá vỡ trận pháp được chứ? Tương Phi sau khi bày trận xong, đắc ý nhìn về phía Cốc Ý Lệ, cô muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lo lắng của Cốc Ý Lệ chỉ là làm cô thất vọng, từ đầu tới cuối, trên khuôn mặt tuyệt sắc đó không hề biểu hiện một tia ba động. Điều này làm Tương Phi rất khó chịu, cô muốn phá hủy đi sự tự tin của Cốc Ý Lệ, giẫm đạp lên nó. Cô rất tự tin vào trận pháp này của mình, đây cũng không phải là A Miêu A Cẩu tạp nham trận pháp. Muốn phá bỏ thoát ra trận pháp này, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Dù Cốc Ý Lệ có mạnh hơn nữa, cô cũng tự tin dựa vào trận pháp áp chế nàng. Tương Phi cao ngạo, nở nụ cười, xì mũi coi thường. Cố ra vẻ bình tĩnh, ngược lại bản lĩnh câu dẫn nam nhân thật sự là rất tốt ta. Khi nói chuyện, tuy trên mặt Tương Phi lộ vẻ khinh thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể phát hiện ra sự ghen tị dày đặc ở trong đáy mắt cô ta. Thiên Vũ cảm thấy dù sao thiếu nữ trước mặt cũng đang giúp mình, không có lý nào mặc kệ người ta như vậy. Nhìn về phía Tương Phi cười nhạo, xấu cũng không phải lỗi của cô, ai cho cô tự tin như vậy. Mà cũng phải, có trách thì cũng trách cha mẹ cô sinh cô ra. Tôi ngược lại thấy xấu hổ thay cho phu quân của cô, không biết trên đầu đã có thảm cỏ xanh nào hay chưa. Ha ha ha, lúc này Thiên Vũ nói cũng đủ độc. Hắn tuy là người thôn quê lô mãng, nhưng cũng có nhất định hiểu biết đối với tâm tính hiện tại của Tương Phi, tự nhiên từng câu chữ đều động đến điểm mấu chốt. Tương Phi ánh mắt ác độc nhìn về phía ba người Thiên Vũ, chút nữa giải quyết xong Cốc Y Lệ cô sẽ cho mấy người kia chết cũng không được, mà sống cũng không xong. Nghiên Yên một bên cũng không ưa gì Cốc Y Lệ, từ khi cô gái này xuất hiện, cơ bản ánh mắt mấy tên đàn ông này đều tập trung vào nàng ta. Điều này làm cô rất ghen tị, ác độc nhìn Cốc Y Lệ một hồi, quay sang nói với anh trai: "Ca, chúng ta không nên chần chừ thêm nữa, giải quyết cô nàng này rồi mau chóng rời đi. Trong bí cảnh đâu đâu cũng tiềm tàng nguy hiểm, càng kéo dài thời gian, ai biết chuyện gì xuất hiện." Nghiêm Hạo nghe muội muội nói vậy, cảm thấy rất có lý, gã đúng là có chút muốn chơi đùa với cô nàng này. Nhan sắc như vậy, giết thì rất đáng tiếc, chỉ là gã biết không thể chần chừ thêm được nữa. Vẫn là tài bảo quan trọng hơn, sau khi ra bí cảnh không thiếu những cô nương xinh đẹp, hà tất phải băn khoăn. Nghĩ tới đây Nghiêm Hạo liền nhếch mép cười gằn, không chần chừ thêm nữa, mau chóng giải quyết cô gái này. Đạt được câu trả lời này, hai người Tương Phi và Nghiêm Yên rất hài lòng. Khép mắt nhìn về phía Cốc Y Lệ, thầm nghĩ chút nữa phải hủy đi khuôn mặt của nàng, ai bảo cô ta xen vào chuyện người khác. Thoáng chốc Nghiên Yên khí thế bộc phát lên, lập tức hướng phía trước bước ra từng bước, trong nháy mắt chân khí bắt đầu tuôn ra cuộn cuộn, trong mắt lộ vẻ lạnh lạnh, trở tay nắm chặt, một cây trường tiên màu đỏ xuất hiện trên tay nàng. Thoáng nhìn qua liền có thể nhận thấy cây trường tiên này không tầm thường, thân roi màu đỏ giống như một con rắn đỏ, tản ra một loại linh khí, tựa hồ đó cũng không phải một cái vật chết mà là một vật còn sống bình thường, mặt trên tản mát ra từng đợt chân khí hỏa lực, làm cho người khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Thấy thế, Nghiêm Hạo cũng không chút do dự nào, đột nhiên bước chân ra, trong cơ thể chân khí rồi rào rất nhanh vận chuyển lên, thậm chí nghe được từng đợt tiếng vang mãnh liệt của chân khí, bọn hắn thật đúng là không có khả năng nói sợ hãi. Rồi tay ra, xích sắt cầu khổng lồ thuận lợi xuất hiện trên tay hắn, tức khắc sắc mặt Nghiêm Hạo liền biến thành ngoan lệ. Một khi cầm lấy vũ khí, hắn luôn cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng, trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là phải nghiền nát đối thủ. Đây cũng là pháp khí mà hắn rất ít khi sử dụng, một khi dùng đến chính là phải uống máu kẻ thù. Bởi vậy, pháp khí này ẩn chứa nồng đậm huyết tinh. Bất kỳ lúc nào, xích sắt cầu của Nghiêm Hạo cũng có thể khiến cho mọi người chú ý. Dù sao vũ khí tại Thất Nguyệt Đại Lục tuy nhiều, nhưng là xích sắt cầu này thật sự hiếm thấy, cho dù có cũng là ít đến cực kỳ. Đại đa số mọi người chỉ đều chú ý đến mức độ khổng lồ của xích sắt cầu, duy có mấy người tinh mắt mới nhìn ra được điểm bất phàm của nó. Chương 76, dị hỏa. Chương 76, dị hỏa. Không cần cầm đến cũng biết quả xích sắt cầu này chắc chắn phải nặng hơn 1000 cân, một dây xích sắt chống đỡ được sức nặng như vậy cũng không đơn giản, hơn nữa khối cầu này cũng không phải là sắt bình thường, mà là một loại khoáng thạch đặc thù, vô cùng cứng rắn, quả xích sắt cầu này nhất định là một pháp khí rất mạnh mẽ. Tương Phi chủ yếu là trận sư trợ trận, chiến lực thật sự không có bao nhiêu cao siêu, chỉ có thể dùng trận pháp áp chế cốc y thì hai tay bấm pháp quyết, trên tay xuất hiện một hỏa cầu lửa, chỉ là ngọn lửa này không giống màu vàng bình thường phổ thông. Đây là ngọn lửa có màu xanh lá cây, mặc dù còn rất nhạt nhưng mọi người đều thay đổi sắc mặt. Thiên Vũ ở một góc giật mình khiếp sợ, lắp bắp thốt lên, dị hỏa, đây chính là dị hỏa trong truyền thuyết sao? Một đóa hỏa diễm màu xanh thật đẹp. Hai gã đồng bạn bên cạnh nén sự sợ hãi, nhỏ giọng nói, không phải dị hỏa chỉ có tu sĩ bước vào cảnh giới trúc cơ mới có khả năng thu phục hay sao? Mặc dù mấy người họ thì thầm, nhưng ai ở đây không phải tu sĩ đều nghe một rõ ràng. Ba người Nghiêm Hạo nhìn thoáng qua nhau, khiếp sợ, kinh hãi, đều rất rõ ràng. Đây cũng quá kinh khủng đi, đối với giai đoạn luyện khí tu sĩ, dị hỏa giống như thần thánh vậy, chỉ cần bị dính phải, vậy sẽ tan biến thành tro bụi. Tương Phi trong lòng run run dậy, nuốt một ngụm nước bọt. Truyền âm cho Nghiêm Hạo, phu quân, giờ chúng ta nên làm sao? Cô nàng này không đơn giản, chẳng có cách nào áp chế dị hỏa của cô ta không? Một bên Nghiên Nghiên cũng không bình tĩnh, chờ đợi anh trai cô làm thế nào. Nghiêm Hạo lúc này cũng rất đau đầu, không nghĩ tới bọn họ lần này gặp phải một kẻ khó chơi như vậy. Nghiêm Hạo cũng rất gấp, không biết giờ nên phải làm sao. Nghiêm Yên truyền âm cho ca nàng, nếu không chúng ta rút lui, đã có hai người bị thương. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau, cho dù chúng ta thắng chỉ sợ tổn thất chỉ sợ không chỉ hai người như vậy. Hơn nữa nàng lại sở hữu dị hỏa, phần thắng chúng ta cũng không, mặc dù Nghiêm Yên không nói hết câu, nhưng Nghiêm Hạo có thể hiểu được. Đúng vậy, tình hình như này, phần thắng bọn họ đúng thật không khả quan cho lắm. Mặc dù chưa từng chứng kiến qua uy lực của dị hỏa, nhưng trong tông môn bọn họ đã từng có một vị sư tỷ nắm giữ dị hỏa, mặc dù chỉ là huyền hỏa, nhưng không phải mấy tên luyện khí kỳ có thể chống lại được. Chỉ cần dính phải một tia dị hỏa, dù thủy thuật cũng không thể dập tắt được. Một loạt suy nghĩ hiện lên trong lòng mấy người Nghiêm Hạo, hít một hơi thật sâu, Nghiêm Hạo nhìn về mấy người bên mình, truyền âm, cho dù chúng ta muốn dừng lại, chưa chắc nàng ta đã muốn tha cho chúng ta. Nếu đã như vậy, cần gì phải nghĩ nhiều, dị hỏa đúng là mạnh thật. Nhưng các ngươi cũng thấy nàng ta mới là luyện khí kỳ, cho dù mạnh tới đâu cũng có hạn chế. Ta dám chắc cô ta không dùng được mấy lần. Hắn thấy mấy người còn chưa an tâm, bổ sung, chúng ta đã trải qua bao nhiêu trận chiến, há lại xem thường chính mình. Hơn nữa nếu như vượt qua được lần này, thu phục được dị hỏa của nàng ta, huynh có nắm chắc thành công được một vị kiếp biến thu làm đệ tử. Khi đó địa vị của ta chắc chắn sẽ một bước lên trời, các ngươi cũng không cần phải nhìn sắc mặt ai cả. Nghiêm Yên thấy ca ca mình đã quyết tâm, bèn đồng ý. Tương Phi là đạo lữ của Nghiêm Hạo hiển nhiên đều hết sức nghe theo, không có ý kiến gì. Nghiêm Hạo gật đầu, hắn dám làm như vậy tất nhiên là hắn vẫn còn con bài chưa lật. Hắn meo mắt nhìn về phía Cốc Y Lệ, chuẩn bị ra tay. Cốc Y Lệ trong nháy mắt dùng dị hỏa, đã thấy sắc mặt mấy người Nghiêm Hạo đổi sắc rất nhanh. Hiển nhiên rất hài lòng, nàng mới mặc kệ mấy người đó nghĩ gì, tung hỏa cầu bay về phía mấy người bọn họ. Nhìn Cốc Y Lệ ném hỏa cầu, cùng lúc đó mấy người Nghiêm Hạo cũng không dám chần chờ. Đều di chuyển khỏi phạm vi đó nhanh nhất có thể, nhưng hỏa cầu thuật cũng không chậm, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mấy người. Mặc dù vẫn còn cách hơn một mét, nhưng mấy người chân chính cảm nhận sức nóng kinh người, làm tim bọn họ đập nhanh một hồi. Nghiêm Y Lệ vừa di chuyển, vừa cầm cây trường tiên bút thật mạnh về phía trước. Sau đó liền xuất hiện một cơn lốc thủy vòng xoáy nhằm ngăn chặn hỏa cầu, trong nháy mắt va chạm vào hỏa cầu, liền nổ thành bọt hơi. Hỏa cầu có xu hướng chậm lại, hỏa diễm cũng có một chút xíu ảm đạm, nhưng không hề ngăn cản được bao nhiêu. Nghiêm Yên trong lòng hơi trầm xuống, mặc dù biết trước sẽ như vậy, nhưng chứng kiến tận mắt quả thật vẫn rất rung động. Mặc dù như thế, nhưng cũng giúp mấy người bọn họ trong nháy mắt rời đi. Ầm ầm, một âm thanh nổ rung động, mấy người Nghiêm Hạo nhìn lại chỉ thấy chỗ lúc nãy bọn họ đứng, xuất hiện một hố rất to, sâu phải chừng hơn 2 mét. Chủ yếu rung động là ngọn lửa vẫn còn bùng cháy trên mặt đất, phải mất hơn 10 giây mới tắt đi. Không cho bọn họ nghĩ nhiều, Cốc Y Lệ chuẩn bị tung tiếp hỏa cầu về phía bọn họ. Nghiêm Hạo đâu dám chần chừ, trước khi Cốc Y Lệ ném hỏa cầu hắn đã tung quả xích cầu về phía Cốc Y Lệ, mặc dù vũ khí này trông rất không mấy thiên khí, nhưng uy lực không hề nhỏ. Trọng lượng của nó thật không đơn giản. Dù là tu sĩ trúc cơ mới tấn cấp ăn chọn một đòn trực tiếp, không trọng thương cũng phải mất một lớp da. Cốc Y Lệ thấy vậy cũng liền thu tay, hai thanh phi kiếm cũng bay lên, tạo thành một vòng tròn như một tấm kiên xoáy. Xích cầu sắt va chạm vào tấm kiên kiếm, liền chấn động một cái, vật quay lại. Nghiêm Hạo thấy vậy cũng không nản lòng, tiếp tục tay cầm xích vung liên tiếp đập vào kiên kiếm. Nhìn tư thế có thể thấy được hắn đã luyện tập rất thuần thục. Tiếng va chạm giữa cầu xích và kiên kiếm vang lên những tiếng trầm nặng nề. Nghiên Yên thấy Cốc Y Lệ bị ca ca nàng kiềm chế, trường tiên trong tay nặng nề quất thật nhanh về phía Cốc Y Lệ. Nghiêm Yên hiển nhiên cũng không dám tiếp cận Cốc Y Lệ. Dù sao dị hỏa vẫn rất đáng sợ, một khi dính phải vậy trọng thương là điều không tránh khỏi. Nhưng cô có vẻ khá xem thường Cốc Y Lệ, mặc dù Cốc Y Lệ nhìn thấy trường tiên mang theo một đạo thủy tiên bay đến, sắc mặt nàng cũng không có gì thay đổi, hai tay tụ lực song kiếm chém ra một đợt kiếm hỏa về phía Nghiêm Hạo. Thân pháp biến ảo, Cốc Y Lệ xuất hiện một chỗ cách đó không xa. Nhìn mặt đất chỗ vừa nay đứng, đã bị thủy tiên của Nghiêm Yên đánh thành hố nham nhở. Hai tay cấp tốc thi triển pháp quyết, chỉ thấy hai thanh phi kiếm đan xen nhau, tạo thành một đạo lốc xoáy. Dần dần có xu thế hình thành một con hỏa long. Cốc Y Lệ quát lên một tiếng, "Đi!" Hỏa long song kiếm, chỉ thấy xung quanh cây cối như đang dần héo rũ lại, một cơn lốc hỏa long gào thét bay lượn về phía Nghiêm Yên. Trong tích tắc đó, Nghiêm Yên liền cảm nhận được một làn sóng thiêu đốt tâm trí, trong lòng liền xuất hiện sợ hãi, mặc kệ cô muốn di chuyển cỡ nào, đôi chân cô cũng không nhấc nổi. Bên này Nghiêm Hạo liền đang bị những đạo kiếm hỏa của Cốc Y Lệ kiềm chế, trông thấy muội muội mình đang gặp nguy hiểm, không dám nghĩ ngợi, không lùi mà tiến, chỉ thấy hắn lấy ra ba viên màu đen, to cỡ hai ngón tay, bên trên ẩn ẩn từng đạo lôi quang. ném thật mạnh về phía Cốc Y Liễu và Hỏa Long, ba viên bi đó vừa được ném ra liền biến thành ba con lôi dược, phân biệt hai phía lao đến. Chương 77, phản sát chương 77, phản sát lôi dược tốc độ viễn siêu Hỏa Long chớp mắt đã đuổi kịp, hai đạo pháp thuật va chạm vào nhau. Âm thanh chấn động, làm cho mấy người liền bay ra một đoạn, một lúc sau mọi người mới nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Một hố sâu thật to xuất hiện trước mắt mọi người, Nghiên Yên sắc mặt có chút run rẩy nhưng cũng may không bị thương. Tương Phi bay đến lại gần Nghiêm Yên vội vàng hỏi, "Yên Yên, muội không sao chứ?" Nghiêm Yên lắc đầu, chỉ là trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Liên nghe thấy tiếng hò khan bên cạnh, hai người nhìn sang, chỉ thấy Nghiêm Hạo sắc mắt trắng bệnh, một tay chống xuống đất, một tay bịt miệng ho liên tục. Hai người vội vàng chạy đến, đỡ Nghiêm Hạo ngồi xuống lo lắng hỏi, "Hạo ca, huynh không sao chứ?" Nghiêm Hạo lắc lắc đầu, chưa kịp nói gì liền phun một đốm máu, hai người liền biến sắc. Vội vàng lấy ra đan dược đưa cho hắn, Nghiêm Hạo cả người như thoát lực, ăn vào đan dược chữa thương, sắc mặt cũng không khá lên mấy. Hắn biết do bản thân trước đó cưỡng ép sử dụng lôi châu, dẫn đến bản thân bị phản vệ. Đúng vậy, chính là ba viên bi màu đen lúc này hắn sử dụng, đây là trong một lần hắn giết một tên đệ tử của Lôi Vân Tông mà có. Hơn nữa tên đệ tử này địa vị cũng không tầm thường. Từ trước đến nay sợ bị phát hiện, hắn cũng chưa dám dùng bao giờ, nhưng lần này trong bí cảnh lại khác. Vừa không có đệ tử Lôi Vân Tông, hơn nữa chỉ cần giết mấy người này thì bí mật này sẽ không ai biết đến cả. Nghĩ đến đây hắn liền liếc mắt về phía Cốc Y Lì lúc này đứng, chỗ đó bây giờ đã bị san bằng, còn xuất hiện hai hố sâu. Hắn thầm nghĩ, với sức mạnh hủy diệt vừa rồi, hắn không tin cô gái kia có thể chịu được, cho chú may mắn sống sót cũng đã tàn phế rồi. Hắn ra lệnh, hai người mau ra bên đó xem xét, nếu nàng ta chết rồi thì tìm xem còn gì không. Nếu chưa chết thì liền tiễn cô ta một đoạn đường. Tương Phi và Nghiêm Yên nghiêm túc gật đầu, phân biệt cách nhau một đoạn, phi đến nơi hai hố sâu kia. Đến gần hai nàng phát hiện ba gã ban đầu tiên vu đã ngất một đoạn không xa nơi đó. Có vẻ như uy lực ba động va chạm qua nên mấy người đó không chịu liền ngất. Hai người nhìn nhau mỉm cười, như vậy cũng đỡ tốn sức, coi như không uổng công bọn họ trả giá. Tương Phi nói với Nghiêm Yên, muội qua bên kia dùng cầm linh tỏa trói mấy người đó lại, có gì để Hạo ca xử lý, ta đến kiểm tra bên kia. Nghiêm Yên gật đầu, tiến về phía mấy người thiên vu, trên tay cầm lấy một đoạn dây trói. Đó chính là cầm linh tỏa, một loại chuẩn pháp khí, thường dùng để trói tu sĩ hoặc yêu thú. Có tác dụng là cầm tỏa chân khí, thứ này chỉ có tác dụng với tu sĩ luyện khí kỳ. Dù sao cảnh giới bên trên là trúc cơ chính là dùng chân khí, mà cầm linh tỏa cấp cao mấy người bọn họ làm sao có thể tiếp xúc được. Hơn nữa cầm linh tỏa bọn họ đang dùng, cũng phải tốn kém không ít linh thạch mới mua được. Sau khi thấy Nghiêm Yên di chuyển về phía mấy người thiên vu đang hôn mê, Tương Phi lạnh lùng nhìn về phía nơi Cốc Y Ly trong lòng liền vui vẻ, nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy hình ảnh thảm bại của Cốc Y Ly phút chốc đã nàng đã đến bên bờ miệng hố. Tương Phi quan sát xung quanh liền phát hiện bên dưới hố sâu, một thiếu nữ y phục đã phá vỡ nhiều chỗ. Nhìn qua vết thương liền rất nghiêm trọng, thấy vậy trong lòng nàng liền phá lệ vui vẻ thoát cái liền xuất hiện trước mắt Cốc Y Ly. Tương Phi từ trên nhìn xuống mỉm cười, quan sát một chút nói nhỏ, ngươi cũng thật là may mắn, lanh chọn một đòn kinh khủng như vậy mà cũng có thể còn sống. Ta không biết là ngươi mạng tốt hay bi ai nữa, có thể rơi vào trong tay ta ngươi còn sống không bằng chết. Ha ha ha. Chỉ là nàng ta chưa cười được bao lâu, liền phát hiện bản không đúng túi xuống nhìn trước ngực. Phát hiện ngực mình đã bị một chảo của Cốc Y Lìa xuyên qua, mùi máu tươi sộc vào mũi. Lúc này sắc mặt Tương Phi hiện lên vẻ không thể tin được, một bàn tay nắm lấy cổ tay của Cốc Y Lìa, run run đứt quãng nói, tại sao ngươi có thể không bị thương chút nào? Cốc Y Lìa mỉm cười, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng ta như trêu bừa, phải không? Ngươi nhìn xem ta quả thật tổn thất nặng nề nha. Vừa dứt lời từng mảnh áo giáp từ trong người Cốc Y Lìa vỡ vụn ra, rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng trầm đục. Như muốn cho Tương Phi câu trả lời vậy. Đôi mắt Tương Phi đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn hẳn lên đang muốn nói gì. Phụt phụt, một dòng máu tươi phun ra, bây giờ ai nhìn thấy thì sẽ phát hiện trước ngực Tương Phi liền xuất hiện một lỗ tròn to, máu tươi chảy xuống. Thân hình nàng ta từ từ ngã xuống, mặc dù Tương Phi bị một chảo của Cốc Y xuyên qua người, nhưng cũng không làm nàng ta chết hẳn, sắc mặt tái nhợt giờ cho dù nàng ta rất muốn truyền âm cho hai người kia cũng không thể được. Nhìn cảnh vật trước mắt dần dần mơ hồ, nàng ta nhớ lại những ngày tháng mình ung dung tự tại. Những ngày tháng bắt nạt kẻ khác, giết hại những nữ tử câu dẫn Nghiêm Hạo hay chỉ cần có sắc đẹp hơn nàng, nàng đều dằn vặt họ đến chết, giờ phút này nàng cũng đang trải qua cảm giác tử vong. Tương Phi không nghĩ tới chính mình cũng có ngày này, một kết thúc bất ngờ, có lẽ không phải không có trả giá, chỉ là nó đến muộn hơn mà thôi. Cười đắng chát một tiếng, sinh mệnh Tương Phi liền biến mất. Cốc Y Lìa nhìn thấy hết những biểu cảm của nàng ta, nhưng điều đó cũng không làm nàng cảm thấy thương hại. Đây chính là cô ta tự tìm đến, đã làm thì nên nhận lấy sự trừng phạt. Hừ một tiếng, tiện tay búng ra một ngọn lửa ném vào người Tương Phi. Chưa đến một giây, thi thể của nàng ta liền hóa thành tro tàn, biến vào cát bụi trong thiên địa. Mặc dù Cốc Y Lìa ra tay nhanh gọn dứt khoát, đã cố gắng không phát ra âm thanh lớn, nhưng vẫn bị hai người Nghiên Yên và Nghiêm Hạo phát hiện, dù chỉ là một chút sóng âm, nhưng họ có thể khẳng định Tương Phi gặp phải rắc rối rồi. Bởi vì Nghiêm Hạo đang chuyển hóa đan dược hồi phục cơ thể, không thể phân tâm được, giành giật từng giây một. Nghiêm Yên lúc này vừa trói được hai tên, liền phát hiện bên Tương Phi có ba động, biết điều không hay, vội vàng đứng dậy chuẩn bị phi qua xem, đông giật mình quay người lại, hai tay đan sen vào nhau phòng thủ. Giang rắc, tiếng xương vỡ trầm đục phát ra, kèm theo một tiếng rên đau đớn. A a a. Nghiêm Yên lúc này đã quỳ xuống mặt đất, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế đan sen, chỉ là nhìn kỹ sẽ phát hiện hai khuỷu tay đã cong mẹo biến dạng, máu chảy ướt đẫm ấy. Nàng nhìn nén lại đau đớn nhìn lên, phát hiện Thiên Vu không biết từ lúc nào đã đứng lên, vừa nãy hiển nhiên một quyền là do hắn đánh. Cắn răng chịu đau, đôi mắt phẫn nộ trừng hết cỡ nhìn Thiên Vu rất không hiểu, hắn ta từ lúc nào đã tỉnh lại, không lẽ ngay từ đầu hắn đã tỉnh? nhưng nàng không hề phát hiện ra sự khác thường của hắn. Lúc này trong lòng nàng liền xuất hiện muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, nàng có hối hận không? Đúng vậy, nàng rất đang hối hận, nhưng không phải hối hận về những hành vi nàng đã từng làm, mà hối hận bản thân quá chủ quan trước hết nên trói tên này trước. Nếu thế thì bản thân sẽ không có rơi vào hoàn cảnh này. Càng nghĩ ánh mắt liền hiện lên sự phẫn nộ nhìn thẳng vào Thiên Vũ, đe dọa: ngươi sao dám làm thế với ta? Đại ca sẽ không tha cho ngươi, biết điều thì mau giúp ta chữa thương. Ta có thể bỏ qua sự việc này, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đó. Mau mau lấy đan dược cho ta. Thiên Vũ nghe vậy liền giống như nghe một câu chuyện cười vậy, chỉ tay vào đầu, hỏi: ngu ngốc, bộ đầu óc ngươi có vấn đề hả? Chúng ta vốn dĩ là kẻ thù, ra lệnh cho ta, ngươi xứng sao? Dừng lại một chút, hắn niệm ai, hơn nữa lúc này ai cứu được ngươi? Ta công nhận ca ca ngươi rất mạnh, nhưng hắn ta đang bị thương còn có thể quan tâm tới ngươi được nữa ư? Nghiêm Yên bị hắn nói vậy cũng dần tỉnh táo lại. Đúng vậy, ca đang bị thương, làm sao có thể lúc này phân tâm được chứ? Nghĩ tới đây nàng gần như sụp đổ. Chương 78, đường này ngươi không thể đi. Chương 78, đường này ngươi không thể đi. Tác giả: Tác vừa mới đi tiêm mũi về rổ sẹo cỏ bịt 19, chật chược, dư bị thật. Thiên Vũ cười cợt: giờ biết sợ rồi hả? Muộn rồi. Theo một đường kiếm khí chém ra, trong ánh mắt hoảng sợ của Nghiêm Yên, một dòng huyết dịch chảy ra, chính xác là một kiếm xuyên tim. Có lẽ đến khi chết, nàng cũng không tin được, sinh mệnh của mình lại chấm dứt tại đây. Sau khi chấm dứt sinh mệnh của Nghiên Yên, Thiên Vũ vậy vậy thanh phi kiếm còn dính huyết, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo, lúc này hắn ta vẫn đang vận công chữa thương. Bên này Nghiêm Hạo vẫn không biết mọi chuyện vừa diễn ra, hắn đang tập trung tiêu hóa hết dược lực của đan dược. Xung quanh bán kính 1 mét hình thành lên màn xương trắng mờ ảo. Thường đây là? Thiên Vũ nhíu mày nghi hoặc, một lúc sau hắn chợt giật mình nhận ra, vết thương của Nghiêm Hạo đang hồi phục rất nhanh. Bằng mắt thường có thể thấy được hiệu quả hấp thu đan dược rất thuận lợi. Không tốt! Thiên Vũ kinh hô. Hắn nhanh chóng gỡ bỏ dây thừng cầm linh tỏa trên mấy người đồng bạn ra. Mấy tên đồng bạn vừa mới tỉnh lại, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, liền bị Thiên Vũ quát: mau đứng dậy, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nếu không sẽ không kịp mất. Nhìn thấy Thiên Vũ trầm giọng, nét mặt nghiêm túc, bọn họ cũng không dám nhiều lời. Dù vừa nay có bị quát cũng không khó chịu, nhanh chóng tế ra phi kiếm, muốn bay khỏi nơi đây. Thiên Vũ cũng vậy, hắn cũng nhảy lên phi kiếm, cấp tốc muốn rời đi. Bên kia Cốc Y Lìa giải quyết dễ dàng Tương Phi, đang suy nghĩ chạy sang bên nhóm Thiên Vũ cứu giúp. Lúc nàng dưới kia đã có thể nghe thấy cô gái Nghiêm Yên gì đó, sang bên kia dò xét. Hiển nhiên nàng cũng không muốn một phen khổ chiến, tên kia lại bị giết mất. Như vậy chẳng phải chưa có đạt được mục đích, liền không công phí sức hay sao? Chỉ là nàng mới tiến đến liền thấy một màn ngược sát, trong lòng quả thật là có chút ngạc nhiên. Nói thầm, tên này cũng rất gian xảo, nắm bắt đúng thời cơ, ra tay nhanh gọn, ẩn nhận không tệ. Như vậy sau này nếu không chết yểu, cũng coi như đạt được chút thành tựu. Dừng lại một chút, ánh mắt nàng nhìn xuống thi thể của Nghiêm Yên, hơi nhíu mày. Hơn nữa cũng một phần lớn do cô ả này chủ quan, nếu không cũng phải rằng có một phen phí sức. Nào có được dễ dàng như vậy. Nghĩ một chút, Cốc Y Lìa liền nhìn về phía tên Nghiêm Hạo, một tay xoa cái cằm mịn màng, suy nghĩ một chút lợi và hại. Ta có nên tranh thủ lúc này hạ sát tên còn lại không ta, dù sao lúc này cũng là lúc thích hợp. Ừm, quyết định như vậy đi. Đã quyết định thì nên giải quyết cho dứt khoát, hai tay cầm song kiếm, nàng chuẩn bị ra tay đánh lén. Ha ha, ta cũng đâu phải quân tử, hơn nữa tu chân giới chính là ta sống ngươi chết, cá lớn nuốt cá bé. Nhân từ cho kẻ địch, chẳng khác nào giao mạng sống của bản thân cho người khác. Nàng mới không có phải loại thánh mẫu, yếu đuối đó. Nhanh như chớp, nàng thoát ẩn đã ở phía sau lưng Nghiêm Hạo. Nhưng có vẻ như tên này chưa phát hiện ra, nàng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Có thể do bị thương quá nghiêm trọng, giác quan cũng như phản ứng của hắn ta giảm sút. Song kích liên trạm. Đây là chiêu thức mà nàng đã rèn luyện rất nhiều, không có hoa mỹ, màu mè, như ẩn như hiện, không chút âm thanh, quả thật rất thích hợp để đánh bất ngờ, ám sát. Chớp mắt lóe lên hai đường chéo màu vàng giao nhau, tạo thành một hình chữ ít cong như phi tiêu. Nhưng đó chỉ là khi nhìn đối diện, thực chất chúng không hề giao nhau, chạm nhau, mà đồng thời xuất kích. Bùm. Như dự đoán, Nghiêm Hạo liền chúng phải chiêu thức này, cơ thể liền bay vút ngang và đập vào từng tảng đá, mãi cho đến hơn 50 mét mới dừng lại. Cốc Y Lìa đắc ý vác hai thanh kiếm lên bay, mỉm cười, giống như một vị nữ tiên chiến thần vậy, làm cho người ta không hiểu liền muốn kinh sợ, thưởng thức vẻ oai hùng của nàng. Nàng rất muốn xem vẻ mặt lúc này của tên tiểu tử kia, thử, thấy bản cô nương tư thế liên ngang, oai hùng như vậy, còn xem dám coi thường nàng. Hả, người đâu? Cốc Y thì thấy phía trước, xung quanh đều không có ai, nếu có chỉ có thi thể của mấy người nàng giết mà thôi. Thúc giục thần thức quét một lượt nơi đây. Không đến mấy hơi thở, nàng liền phát hiện, kỳ thực đám người nàng cứu, đều không có một tên nào ở chỗ này. Không tiếp, tức chết ta thôi, bọn chúng dám thừa cơ nàng chiến đấu mà rời khỏi. Khuôn mặt lúc này liền lạnh lùng thêm mấy phần, không hề còn sự vui vẻ trên mặt nữa. Nàng nghiến răng, tức giận, dám chạy trốn trước mặt ta, lũ vô ơn này, quả nhiên là rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Lúc này, ở một diễn biến khác, cách đó khoảng 500 mét, một nhóm ba người đang dừng phi kiếm ở trên không trung. Phía trước không xa, một bóng hình nhỏ bé mặc hắc bào đứng trên phi kiếm, hai tay bung ra đằng sau, hiển nhiên có phong thái của một cao thủ. Không phải ai khác chính là Bắc Tiểu Lục, hắn vốn địch không muốn nhúng tay vào chuyện này. Nhưng mà ba tên này lại nhân lúc tiểu bị nương kia xuất thủ, liều mạng chạy khỏi. Quả thật làm cho hắn có chút khó chịu, thế nên mới xuất hiện tình huống trước mắt này. Thiên Vũ nhìn phía trước một đạo hắc bào nhỏ bé, làm hắn có chút đề phòng, bởi vì vết thương chưa có tốt bao nhiêu. Thế nên hắn cũng không dám manh động, nếu lại gặp phải một cao thủ nữa, hắn cũng chỉ có con đường chết. Hít một hơi thật sâu điều chỉnh trạng thái, hắn chắp tay cười nói, vị đạo hữu này, tại hạ và mấy vị đồng môn có chút chuyện gấp phải rời đi. nếu như có gì đắc tội mong đạo hữu lượng thứ. Hắn tư thế rõ ràng địa thấp, không gặp thêm rắc rối, hạ mình như vậy, không có lý nào lại không nể mặt. Nhưng qua một lúc bầu không khí vẫn yên tĩnh, ba người Thiên Vu có chút không chịu được. Thiên Vu hắn mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn còn nhẫn lại được. Nhưng hai tên đồng môn có vẻ rất bực mình. Vừa nghĩ có thể rời khỏi nơi kia, bây giờ lại bị một kẻ lạ mặt chặn lại. Hơn nữa có vẻ đang gây khó dễ với bọn họ. Hai tay nắm chặt, chẳng lẽ bọn họ cứ mãi bị bắt nạt hay sao, thật có chút không cam tâm. Thấy đồng môn sư đệ tâm tình có chút xúc động, vỗ vỗ vai ngụ ý đừng nóng nổi. Hai người thấy vậy, cũng liền điều chỉnh tâm tình, lặng lặng một bên quan sát tình huống. Nhưng tư thế cũng đang rất đề phòng, chỉ cần Bắc Tiểu Lục có hành động gì khả nghi, bọn họ liền xuất thủ. Đến lúc mấy người bọn họ thật sự không chịu nổi, nhìn nhau như muốn nói, bây giờ còn không đi, thì thật sự sẽ xảy ra biến. Bởi vì không biết lúc nào Nghiêm Hạo có thể đuổi tới, Thiên Vu trong lòng liền nặng trĩu. Đang muốn ra tay thì liền nghe thấy âm thanh phía trước cất lên, đường là do các ngươi mở hay sao? Muốn đi thì ta phải nhường ra, các ngươi cũng đánh giá cao bản thân mình rồi. Mấy người Thiên Vu cứng họng, liền biết Bắc Tiểu Lục cố tình như vậy, hiển nhiên là không có ý định cho bọn họ dễ dàng rời đi. Hai người kia hiển nhiên nghe vậy liền tức giận, chỉ vào Bắc Tiểu Lục quát, vậy ngươi muốn thế nào? Đừng tưởng chúng ta dễ bắt nạt. Thiên Vu cũng rất bực tức, âm thanh âm trầm hỏi, đạo hữu hà tất phải như vậy, chúng ta vốn không oán không thù, nhưng đạo hữu liên tục gây khó dễ, điều này cũng không thích hợp đi. Nốt. Câu tặng quà, đề cử hoa giúp tác để có động lực viết chuyện. Thì chương 79 tu luyện tà công chương 79 tu luyện tà công gây chuyện. Không không, không, các ngươi có thể quay đầu lại được mà. Đâu nhất thiết phải đi về hướng này. Dừng lại một chút, giọng điệu có chút chế cười, ta nói phải không vị huynh đài này không đợi Thiên Vu lên tiếng, một tên không chịu được tức giận quát, vậy đường này là do nhà ngươi mở chắc. Bắc Tiểu Lục cười nhạt, đắc, ngươi nói vậy cũng không sai, sao ngươi có ý kiến gì hả? Tên kia nghe vậy liền khó chịu, liền to tiếng, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, cố tình gây dễ chúng ta. Bắc Tiểu Lục dừng dừng nói, nếu ngươi nghĩ như vậy cũng được, dù sao phía trước các ngươi không thể đi được. Mấy người bọn Thiên Vu trầm xuống, xem ra người này quyết tâm muốn cản lại bọn hắn, nếu như cứ dây dưa bị tên kia đuổi tới, vậy cũng không có quả ngọt để ăn. Ba người nhìn nhau ăn ý, tư thế rõ ràng muốn xuất thủ. Nhìn thấy như vậy nhưng Bắc Tiểu Lục vẫn lạnh nhạt đứng đó, không thật sự mấy quan tâm. Đánh một tiếng quát, ba người Thiên Vu tế ra phi kiếm lao về phía Bắc Tiểu Lục. Hai tên này thấy Bắc Tiểu Lục vẫn đứng yên bất động, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn quyết tâm lao tới. Nhìn mấy người Thiên Vu nhanh chóng lao đến, nhìn qua có vẻ như đều xuất ra đại chiêu. Bắc Tiểu Lục không chút bối rối né tránh, mỗi khi phi kiếm chém qua thì đều chỉ chạm được vào bóng của hắn. Đều ngay cả Thiên Vu dù thân pháp không tệ, cũng không thể bắt kịp tốc độ biến ảo thân pháp của Bắc Tiểu Lục. Mấy người sau một hồi cũng tràn đầy mồ hôi lạnh, không bắt kịp được bóng của hắn, vậy làm sao chơi tiếp? Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, mấy người Thiên Vu cả người ướt đẫm mồ hôi, đánh không lại chạy không được. Bọn họ cảm thấy quá khuất nhục, nhưng sự thật ở trước mắt, không thể làm gì khác. Lúc này Bắc Tiểu Lục thu hồi nụ cười nhạt, hơi nhíu mày, tiểu bị nương đáng ra phải chạy đến đây rồi chứ? Hắn hơi nghi hoặc, hồi tưởng lại hình như mấy người này không đến nỗi bỏ chạy vì quốc y đi. Dù sao tiểu bị nương cũng là cứu bọn họ, chẳng lẽ? Bắc Tiểu Lục nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút không tốt, không tiếp tục dây dưa mấy tên này, nhưng cũng không thể để bọn chúng chạy được, chợt hắn mỉm cười. Mấy người thấy Bắc Tiểu Lục dừng lại trong chốc lát, tưởng rằng hắn đổi ý, liền thở phào một hơi. Nhưng không đến một giây sau, bọn họ liền cảm nhận càng khó chịu hơn. Chỉ thấy một vệt bóng đen lóe ngay trước mặt bọn họ, không ai trong bọn họ có thể phản ứng kịp, ngay cả Thiên Vu cũng biến sắc. Trong tích tắc đó, mấy người liền bị một quyền đập bay xuống mặt đất. Nhìn cũng không nhìn, Bắc Tiểu Lục liền thúc dục phi kiếm bay về hướng cốc ý đi, trên mặt có chút bất tâm. Thiên Vu cả người bị đánh vào hố sâu, bò dậy một tay ôm ngực, có chút đau nhai răng. Nhìn thấy Bắc Tiểu Lục rời đi liền bất ngờ, như vậy là xong rồi. Thiên Vu cũng mặc kệ, ngồi dậy chuẩn bị vận khí chữa thương, liền phát hiện bản thân lại không thể thúc dục được chân khí. Đây là cảm nhận xung quanh một hồi hắn bị ai phát hiện, không gian nơi đây đang giam cầm bọn hắn, liền không thể thúc dục chân khí, hiển nhiên bọn hắn bây giờ không khác gì một phàm nhân. Hắn thì thào, nhìn phương hướng Bắc Tiểu Lục vừa rời đi, hóa ra là vậy, thế nào hắn ta lại quay đi không chút do dự, hiển nhiên đã bày sẵn cầm linh trận pháp. Lúc này Bắc Tiểu Lục cũng không quan tâm mấy người Thiên Vu nghĩ gì, đối với hắn mấy người họ thật sự không đặt trong lòng. Điều hắn đang bận tâm lúc này, Cốc Y có lẽ đang gặp nguy hiểm, nhưng hắn nhớ rõ ràng tên kia cũng không mạnh lắm, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì khác. Một đường điều khiển phi kiếm, Bắc Tiểu Lục khi tới nơi liền cau mày thật sâu. Nơi này mùi máu tươi thật đậm đặc, phiêu lãng bên trong không khí. Tiểu Bị Nương, Bắc Tiểu Lục kinh hô một tiếng. Hắn nhảy xuống phi kiếm, lộn một vòng trên không trung, tay bấm pháp quyết một đạo lôi kiếm phá không bay về phía trước. Ầm. Âm thanh va chạm vào nhau, một vệt bóng đen cấp tốc lùi lại. Không để ý nhiều, Bắc Tiểu Lục ném ra Hắc Lân Yêu Mãng. Còn mình thì đến bên Cốc Y Liễu, lúc này nàng đã rơi vào hôn mê. Ôm nàng vào lòng, Bắc Tiểu Lục giật mình phát hiện, y phục của nàng nhuốm đầy máu. Trên thân rất nhiều vết thương, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Hắn lấy ra một viên hồi phục đan đưa vào trong miệng của Cốc Y Liễu, có chút thở dài. Qua một lúc, hắn cảm nhận được khí tức của nàng có phần bình ổn lại, mới an tâm. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía tên kia, Tiểu Hắc đang cùng kẻ kia giao chiến. Có vẻ như cả Tiểu Hắc đang chiếm thượng phong, nhưng tên kia càng giống như liều mạng. Bắc Tiểu Lục nhíu mày, kẻ này không phải là Nghiêm Hạo sao? Bây giờ nhìn qua thật tà ác. Quả thật không trách hắn nghĩ vậy, bởi vì lúc này trên người Nghiêm Hạo truyền ra cỗ khí tức cấm lãnh, hơn nữa càng xung quanh người đều tồn lại cỗ hắc khí. Một tay sờ cằm, Bắc Tiểu Lục có chút nghi hoặc, tên này trông thật giống như tu luyện một loại tà pháp nào đó, cả người khí tức cũng quá âm lãnh đi. nhìn thật sâu về phía Nghiêm Hạo, thì thào, hơn nữa kẻ này mạnh hơn không chỉ một lần, ít nhất cũng phải gấp 3 lần lúc trước. Như vậy, đúng là có chút làm khó tiểu bị nương. Nói xong hắn nhìn Cốc Y Lìa lắc lắc đầu. Bác tiểu lục bế Cốc Y Lìa đặt nàng dựa vào một bên tảng đá xa xa, lúc này mới yên lòng giải quyết kẻ này. Nhảy lên phi kiếm, tay cầm một tấm phụ lục, tay bấm pháp quyết lao về phía Nghiêm Hạo. Tiểu Hắc đang mạnh mẽ phun từng đạo thổ tiễn bay về phía Nghiêm Hạo, thân thể thì không ngừng di chuyển va chạm vào gã. Nhưng Nghiêm Hạo hai mắt đỏ bừng như máu, lại giống như không sợ chết vậy, có lúc còn ngạch kháng vài lần đuôi của Tiểu Hắc. Gã cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều, mỗi khi Tiểu Hắc muốn cắn thì đều bị gã tránh thoát được. Dù vẫn bị thương nhưng không hề nghiêm trọng. Bác tiểu lục lúc này đã đến bên Tiểu Hắc, ném ra một tấm phù lục, một đạo khí tức lôi diệt thế, đánh xuống người Nghiêm Hạo. Hắn đây cũng là nghĩ kỹ càng, dù sao tà tu có vẻ như đều rất e ngại lôi phát tắc, mà hắn lại sở hữu lôi linh thể, kích phát một tấm lôi diệt cấp 3 uy lực tăng lên 3 phần. Trông thấy Nghiêm Hạo đang chống chịu, hắn và Tiểu Hắc đều không nhàn rỗi. Một người một thú đều trong nháy máy xuất ra đại chiêu. Bên này Nghiêm Hạo sau khi bị lôi diệt kích sát, cả người hắc khí tản đi không ít. Đôi mắt đỏ máu lạnh lùng nhìn chằm về phía Bắc Tiểu Lục, gã gào một tiếng thật to. Giống như có hiệu quả, cả người hắc khí đều đậm hơn rất nhiều, đến ngay cả khuôn mặt cũng bị che lấp. Từng luồng xiềng xích từ phía sau lưng hắn phá thể mà ra, không khác gì những đầu mãng xà vậy. Những dây xích tựa như có mắt vậy, thi nhau lao về phía Bắc Tiểu Lục. Bắc Tiểu Lục lúc này cũng ngẩng đầu lên, phi kiếm bay lơ lửng trước ngực trên thân tản ra từng đạo hắc lôi. Hai tay thi triển pháp quyết, phi kiếm liền bay đến trước mặt Nghiêm Hạo. Tựa như một con hắc lôi quyển gào thét phi đến, từng đạo xiềng xích như sốt vỡ vụn trước uy lực của nó. Trước khi phi kiếm chạm vào người Nghiêm Hạo, Bác Tiểu Lục liền nhíu mày. Một âm thanh vang trời nhức óc, sức hút lan tràn ra xung quanh, bụi đất cuồng phong che kín nơi đây một khoảng không. Chương 80, thỏa hiệp chương 80, thỏa hiệp khoảng hơn chục giây qua đi, bụi mù tản ra, trên mặt đất là một cổ thi thể cháy đen không trọn vẹn. Bác Tiểu Lục mặt không biểu tình, ném qua một hỏa cầu, thi thể của gã tan biến thành cho bụi. Có thể giao chiến quá kịch liệt, túi chứa vật có vẻ như đã bị hỏng, Bác Tiểu Lục cũng không thèm nói hỏi tới. Bước tới bên Cốc Y Y, hắn cảm nhận được sắc mặt nàng đã tốt hơn rất nhiều, đã không còn trắng bệnh, không chút huyết sắc nào. Hắn bế Cốc Y Y lên, để nàng nằm trên cổ Tiểu Hắc, dù sao hắn cũng không có cách nào khác. Tiểu Hắc nhìn Cốc Y Lìa nằm trên người mình, trong sắc mặt cũng mở mịt lo lắng. Nó cũng không biết từ khi nào đã có chút thân cận với nàng, có thể chỉ bởi vì nàng thường xuyên cho nó đồ ăn vặt. Lắc lắc đầu, Tiểu Hắc chở hai người Bắc Tiểu Lục quay lại vị trí mấy người thiên bu. Bắc Tiểu Lục lúc này ánh mắt nhìn về khoảng không phía trước, khỏe miệng như có như không nụ cười, lẩm bẩm, báo thù sao? Có chút thú vị, dám uy hiếp ta, rất mong chờ. Nói xong liền nhắm mắt lại, không tới mấy hơi thở thời gian, bọn họ liền đến trước mặt mấy người thiên bu. Bịch bịch. Hai tên đệ tử liên tục dùng quyền, cước thi triển vào trận pháp, mong rằng có thể phá bỏ được. Nhưng bọn họ bây giờ chẳng khác gì phàm nhân, sức lực có thể mạnh hơn bao nhiêu được chứ? Một tên trong đó thở hổn hển, than phiền, mệt mỏi muốn chết, cái trận pháp này cũng không có chút rung động nào cả. Tên còn lại thần sắc cùng có coi, nhìn về phía Thiên Vũ hỏi, "Thiên Vũ sư minh, chúng ta thật sự không có cách nào phá giải trận pháp này hay sao?" Thiên Vũ trong lòng cũng buồn phiền, nhìn gã lắc đầu đáp, "Vô ích mà thôi, chúng ta lúc này không có khả năng phá được hai người đệ tử kia mặc dù đã nghĩ tới, nhưng nghe xong tinh thần cũng không chịu được bài." Hết gặp kẻ này tới kẻ khác, bọn họ không có quyền quyết định sinh mệnh của mình. Thiên Vũ đang muốn mở miệng an ủi, đống ngẩng đầu nhìn lên. Hai đồng bạn thấy hành động của gã, cũng theo hướng nhìn lại. Sau khi nhận ra người tới, mấy người đều tức giận nghiến răng. Ngoài trận pháp, Bác Tiểu Lục đứng trên đỉnh đầu Hắc Lân yêu mãng, ánh mắt hờ hững nhìn bọn họ. Thiên Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, đống phát hiện bên cạnh có một người đang nằm. Sau khi nhìn rõ thân ảnh đó là ai, đồng tử co rụt lại. Cử động đó đâu thể tránh khỏi ánh mắt của Bác Tiểu Lục, hắn cười nhạt, lúc đầu ta có chút tò mò ngươi lại có thể sử dụng bí pháp, nhưng điều đó chỉ là chuyện nhỏ. Hắn nói tới đây dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Cốc Y Lìa lạnh nhạt nói tiếp, mặc dù chúng ta sống trong thế giới ta lừa ngươi gạt, nhưng ta nhìn ngươi cũng không giống kẻ vô ơn đi. Gặp nguy hiểm lại chỉ biết bản thân một mình bỏ chạy. Khoe mắt Bác Tiểu Lục lạnh lùng lướt qua ba người thiên bu, thứ lạnh, đây cũng quá làm người ta lạnh lòng đi. Hai gã đồng bạn nghe vậy có chút mở bị xấu hổ cúi đầu. Thiên bu từ lúc thấy được Cốc Y Lìa, trong lòng cũng đã có suy đoán, bây giờ nghe thấy vậy. Gã cảm thấy tinh thần có chút trầm trọng. Gã lúc đầu cũng không muốn bỏ chạy, chỉ là cảm nhận được tử vong. Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng làm hắn run sợ, chỉ muốn nhấc chân chạy khỏi nơi đây, muốn lợi dụng Cốc Y Lìa dây dưa với Nghiêm Hạo, kéo dài thời gian cho bọn họ. Bây giờ như thế này, biết mình đối lý gã cũng chỉ biết trầm mặc. Bác Tiểu Lục lên tiếng, vẫn là để cô nàng này tự mình giải quyết đi. Hắn vừa nói xong, Cốc Y Lìa liền có dấu hiệu tỉnh lại, mở mắt từ từ ngồi dậy, hai tay rủi rủi đôi mắt, vẻ mặt mặc dù đã tốt, nhưng vẫn nhận ra được vẻ mệt mỏi. Nàng tỉnh lại liền phát hiện hoàn cảnh không đúng, cảm nhận được mình đang nằm trên lưng của Tiểu Hắc, mới an tâm. Phát hiện một đạo thân ảnh hắc bào đứng bên cạnh, nàng có chút mỉm cười, đứng dậy vỗ vai Bác Tiểu Lục, cười nói, "Tiểu ma đệ đệ, ngươi không sao chứ, ngươi có gặp tên kia không? Ta không nghĩ tới gã kia lại tu luyện công pháp tà đạo, suýt nữa lật thuyền trong mương." Nói xong còn vỗ vỗ trước ngực, ngụ ý nàng rất sợ hãi. Bác Tiểu Lục giật giật miệng thầm nghĩ, ngươi chính là bị tên đó bón hành cho, còn suýt gì nữa. Nhưng hắn vẫn cho nàng chút mặt mũi, không đến nỗi nhắc nhở nàng nói sai. Lạnh nhạt nói, "Kẻ đó không phải ngươi có thể chống lại, ta khuyên ngươi lần sau thấy không nắm chắc, tốt nhất vẫn bỏ chạy thì hơn." Nói xong chỉ ba người thiên vu đang bị nhốt trong trận pháp. Thấy không bọn họ phát hiện có nguy hiểm, liền không nói lời dư thừa chạy là thượng sách. Ngươi còn nghĩ cậy mạnh, nếu không phải ta phát hiện sự tình không đúng, đuổi tới kịp vứt cho nàng một ánh mắt như muốn nói, ngươi hiểu. Cốc Y tỉnh lại cũng chưa quan sát kỹ nơi đây, bây giờ nghe hắn nói mới chú ý tới ba người thiên bu. Ánh mắt vừa chạm tới, Cốc Y đã sinh khí rồi, tức giận chỉ mấy bọn họ mắng, bằng cô nương thật là mắt mù mới cứu mấy người các ngươi. Phát hiện tình huống không đúng, liền bỏ chạy. Các ngươi rất tốt. Âm thanh càng lúc càng lạnh lẽo, đặc biệt là câu cuối cùng. Nàng thật sự rất tức giận, mặc dù cứu bọn họ là có chút tâm tư, nhưng sự thật nàng chính là cứu bọn họ, hành động như vậy thật làm người ta khó chịu. Thiên Vũ biết mình đối lý, không biết phải nói sao, trầm mặc nghe nàng mắng chửi. Cốc Y Y lạnh lùng nói, muốn ta thả các ngươi cũng được, vậy còn phải để xem vị huynh đệ này của các ngươi có chịu bỏ được hay không. Thanh âm lần này của nàng không to, nhưng lại làm cho Thiên Vũ cả người co rụt lại. Không biết trong lòng đang nghĩ gì, nhưng hai gã đồng bạn nghe tới đây, ánh mắt đều không hẹn mà nhìn gã, muốn nói lại thôi. Thở dài một tiếng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một ngọc giản, cắn răng nói, đây là trong một lần tình cờ, ta phát hiện ra một đạo phủ, bí pháp là học được từ trong ngọc giản này. Nói rồi ném về phía Cốc Y Y. Bắc Tiểu Lục thủ pháp biến đổi một chút, chỉ thấy ngọc giản xuyên qua trận pháp tiến vào tay Cốc Y Y, nàng cầm lấy đưa cho Bắc Tiểu Lục, điều này làm cho Thiên Vũ bất ngờ. Không chỉ hắn, Bắc Tiểu Lục cũng chút kinh ngạc nhìn nàng, nhưng hắn cũng không nói gì, gật đầu cầm lấy, truyền một tia thần thức truyền vào. Một hồi vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, đưa cho Cốc Y Y, Cốc Y Y thấy hắn không nói gì, nhận lấy ngọc giản, vài giây sau nàng có chút nhíu mày, lắc đầu nhìn hắn, Bắc Tiểu Lục nhún vai, cua tay một cái thu hồi trận kỳ. Mắt thấy trận pháp không còn, mấy người Thiên Vũ có chút biến hóa, nghi hoặc nhìn bọn hắn. Bắc Tiểu Lục lạnh lùng quay lưng đi, để cho mấy người Thiên Vũ căng thẳng. Cốc Y hừ lạnh một cái, tốt nhất đừng để ta gặp lại các ngươi. Sau đó chỉ để lại bóng lăng hai người, mấy người Thiên Vũ đều ngồi bậy xuống đất thở dốc. Chỉ có Thiên Vũ gã còn kiên trì đứng thẳng, nhưng chú ý thì sẽ phát hiện hai tay của gã đang run rẩy. Trải qua cảm giác còn sống sót, mấy người không dám ở lại lâu, nhanh chóng rời đi. Họ chỉ sợ hai người kia đổi ý, vậy bọn họ khóc không ra nước mắt. Chương 81, di tích bí ẩn. Chương 81, di tích bí ẩn. Bầu không khí có chút tĩnh lặng. Cốc Y liền nuốt nước bọt tò mò hỏi, Linh tiểu ma, gã tà tu kia hắn Bắc Tiểu Lục khẽ lướt qua, lạnh nhạt đáp, vậy ngươi nghĩ ý chạy thoát được hay sao? Cốc Y liền ngượng ngùng lắc đầu, nhỏ giọng nói, thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều, nếu không lần này ta phải trả một cái giá đắt. Nghe nàng nói vậy, hắn lắc đầu không nói chuyện. Cốc Y liền đành nói sang chuyện khác, vậy chúng ta tiếp tục thăm dò trong đây tiếp. Bắc Tiểu Lục nhìn nàng, ngươi vẫn nên dưỡng thương cho tốt đi, gặp chuyện bất chấp ta cũng không định cứu ngươi lần nữa đâu. Cốc Y liền bây giờ mới kiểm tra trạng thái của mình, phát hiện không có gì đáng ngại mới thở phào một hơi, không tiếp tục trò chuyện nữa, ngồi xếp bằng dưỡng thương. Bắc Tiểu Lục vỗ vỗ Tiểu Hắc, ra lệnh con nó tiếp tục đi về phía trước. Trên đường không có gặp bao nhiêu đồ tốt, điều này làm hắn có chút thất vọng. Dần dần một ngày trôi qua, đang xếp bằng tu luyện, Bắc Tiểu Lục mở mắt ra. Hắn nghe Tiểu Hắc nói gặp đồ vật, nhìn phía trước là một truyền tống trận, liền kinh ngạc một tiếng. Nghe thấy âm thanh, Cốc Y Lệ cũng thanh tỉnh, nàng đã hoàn toàn trở về trạng thái đỉnh phong. Cũng phát hiện phía trước cũng kinh ngạc, truyền tống trận, không biết sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Bắc Tiểu Lục đang suy nghĩ, lắc đầu đáp, không biết. Cốc Y Lệ trần trừ hỏi, chúng ta vào chứ? Bắc Tiểu Lục mỉm cười, vào chứ tại sao lại không, đi. Hắn tới gần kiểm tra, một hồi xác định trận pháp còn chưa hỏng, nhưng do trải qua tuế nguyệt lâu dài, trận pháp chỉ có thể hoạt động được duy nhất một lần nữa thôi. Cốc Y Lìa nhíu mày, lẩm bẩm, chỉ còn dùng được một lần dịch chuyển nữa thôi sao, không biết bên kia có nguy hiểm hay không. Bác Tiểu Lục nhíu mày, hắn làm sao biết được, nhưng hiện tại chỉ có thể đi tiếp bằng đường này, có lẽ phía bên kia cũng chưa chắc đã nguy hiểm. Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Bác Tiểu Lục thu hồi Tiểu Hắc vào túi linh thú, tiến lên đặt một viên linh thạch trung phẩm vào ô đồng, trận pháp lóe sáng bao phủ hai người. Trời đất quay cuồng, hai người liền chạm mặt đất, nhìn xung quanh đây là một khu rừng nguyên sinh. Hơn nữa trước mắt còn có hai con lang nguyệt, đoán chừng là nhất cấp đỉnh phong. Cười khổ, Bác Tiểu Lục cũng không định chơi đùa, trước khi hai con yêu thú phản ứng đã một kiếm chém giết. Cốc Y Lìa dò xét nơi đây, nhìn Bác Tiểu Lục nói, đây là truyền tống ngẫu nhiên hay sao? Bác Tiểu Lục cũng không chắc lắm, đắc, cũng có thể là như vậy, được rồi chúng ta thử xem nơi đây có đệ tử nào hay không. Hắn vừa mới dứt lời, hai người liền thấy một đoàn tu sĩ đang dùng phi kiếm bay tới. Cũng không nhiều là ba người, mặc y phục giống nhau, Bác Tiểu Lục nhìn rõ ràng. Cốc Y Lìa mỉm cười, như vậy cũng tốt, đỡ thời gian chúng ta tìm kiếm. Ba nam tu sĩ đang bay liền phát hiện có người đằng trước, chính xác là hai người, một nữ một người mặc hắc bào. Liền khẽ to mày, điều khiển phi kiếm dừng lại cách hơn 10 mét. Một gã trong đó chắc tay, do hỏi, không biết hai vị có chuyện gì. Bác Tiểu Lục không nói chuyện, Cốc Y không vòng vo trực tiếp hỏi, làm phiền ba vị đạo hữu, hai người chúng ta không có ác ý gì. Chỉ là đang không biết đây là nơi đâu, có thể hỏi thăm mấy người các vị. Ba người nghe vậy, mặc dù không có từ bỏ đề phòng, nhưng đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mỉm cười lên tiếng, hóa ra như vậy. Không giấu hai vị phía trước chính là Vân Môn Thủy Trạch, nghe nói di tích thần điện trung tâm ở đó. Mấy người tại hạ đang có ý định đến đó. Y Lìa dừng lại chút, nhìn hai người nói tiếp, tại hạ là Y Lìa Phong, Thanh Thần Môn Thất Tinh. Nếu hai vị muốn thì có thể đi cùng chúng ta. Hai người Bắc Tiểu Lục và Cốc Y Lìa nhìn nhau, trong lòng nhảy lên một tiếng, đúng dịp như vậy, may mắn có truyền tống trận. Nếu không hai người bọn họ bỏ lỡ mất. Cốc Y Lìa cười khẽ, chắp tay, đa tạ ba vị như vậy làm việc rồi. Cốc Y Lìa trẻ tuổi, lớn lên lại xinh đẹp, khí chất thì khỏi nói. Ba người bọn họ đều rất tình nguyện còn về phía Bắc Tiểu Lục. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không để tâm quá nhiều. Bộ cứ tưởng ngươi mặc vào hắc bào, trông thần thần bí bí thì làm bọn ta e ngại hay sao? Hơn nữa khí thế hắn tỏa ra là luyện khí tầng 9 sơ kỳ, càng làm mấy người bọn họ khinh thường. Trực tiếp bỏ qua hắn một bên, càng là chú ý bắt chuyện với Cốc Y, sau đó mọi người một bên trò chuyện, vừa bay về phía Vân Môn Thủy Trạch. Theo mấy người này giới thiệu, có một vài thế lực đã tìm thấy một ít tư liệu liên quan tới Vân Môn Thủy Trạch. Vân Môn Thủy Trạch cũng là nại Vân Môn Thiên Mạch bên trong một chỗ thủy vực, chu vi mấy ngàn dặm, ở Vân Môn Thủy Trạch bên trong. Những ngày gần đây, bởi vì tin tức thượng cổ di tích xuất thế, Vân Môn Thủy Trạch đều náo nhiệt, các đệ tử lịch luyện nghe được đều đi tới Vân Môn Thủy Trạch, muốn đi vào thượng cổ di tích, tìm kiếm cơ duyên. Trên bầu trời, mấy người Y Phong mang theo Bắc Tiểu Lục và Cốc Ý Dìa đi tới Vân Môn Thủy Trạch, nhìn phía dưới trên mặt hồ, xuất hiện một tòa di tích cổ xưa, so với hòn đảo nhỏ còn muốn lớn hơn. Hơn nữa, đây mới hiện ra một góc đầu của di tích, dưới mặt hồ khả năng di tích rất lớn. Cái này di tích bị cấm chế trận pháp ngăn cản, tản ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, như là phủ thêm một tầng màn bảo vệ. Nhìn qua còn rất mỏng, nhưng phi thường kiên cố, đã từng có không ít đệ tử công kích, nhưng một chút tác dụng đều không có, liền ngay cả mấy vị đệ tử thiên tiêu hợp lực cũng chỉ làm gợn sóng cấm chế. Có điều, tầng này cấm chế trận pháp xem ra thật giống rất mỏng manh, vầng sáng đều như ẩn như hiện. Chỉ cần chờ đợi mấy ngày, cấm chế trận pháp sẽ tự động tiêu tan. Ở mảnh này thủy vực, đã có rất nhiều đệ tử các thế lực tông môn đến, đều đang đợi di tích mở ra. Tam đại tôn môn cựu tinh người tự nhiên không cần phải nói, các môn phái khác cũng tụ tập lại một chỗ, kẻ nương nhờ cựu tinh môn phái, cũng có thể không phục tự tập hợp lại thành một nhóm. Linh tiểu ma, di tích này khẳng định có thứ tốt. Cốc Y Lìa nhìn phía dưới tòa kia thượng cổ di tích, con mắt có chút phát sáng, trực giác nói cho hắn biết, trong này khẳng định không đơn giản. Ừ, ta cũng có cảm thấy như vậy, không đến mấy ngày, đạo cấm chế này chẳng mấy chốc sẽ tự động tiêu tan. Bác Tiểu Lục gật đầu, nhẹ nhàng nói, rất nhanh sẽ đem cấm chế xem đấu. Cái kia trước tiên tìm một nơi đặt chân đi, chúng ta xuống. Cốc Y Lìa nói hai người đáp xuống nơi địa phương ít người, chờ đợi di tích mở ra. Bác Tiểu Lục nhìn qua một lượt nơi đây, khi nhìn về phía Thần Phong Cốc, thấy đệ tử vẫn rất nhiều, cũng khoảng hơn 20 người. Xem ra không tổn thất bao nhiêu. Hai ngày sau, thượng cổ di tích cấm chế di tích bắt đầu phát ra từng âm thanh răng rắc. Như vậy xem ra, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, không đến một canh giờ sẽ mở ra. Nhìn kia, đệ tử Huyền Âm Các đến rồi. Một tên đệ tử đột nhiên kêu lên. Theo ánh mắt mọi người, hơn 20 thân ảnh đứng trên phi kiếm, đang từ từ tiến về di tích. Chương 82, cấm chế biến mất chương 82, cấm chế biến mất đây là đệ tử của Huyền Âm Các, lần này tới là đại nhân vật nào dẫn đội? Ta biết, Vương Cẩm Tử tiểu tiên nữ. Từng âm thanh bàn luận vang lên, đại đa số mọi người đều ấn tượng tốt với Huyền Âm Các. Thứ nhất người ta là đệ tử tông môn Cựu Tinh, hai nữ tử đệ tử chiếm đa số. Hơn nữa còn đều là tiên tiêu chi nữ, xinh đẹp thức tha. Tiểu thư, đến, một nữ đệ tử kính cần nói. Cục. Một bóng người xinh đẹp từ trong đội ngũ chậm rãi đi ra, đôi mắt sáng lóe sáng, mái tóc dài màu đen xoa xuống đôi vai, mang trên mặt hồng nhạt xa, dáng người hiểu điệu, ăn mặc cung trang quần dài, đoan trang tú lệ, khí chất cao quý, nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Hoa nha, thật xinh đẹp, mỹ lệ như vậy. Chẳng lẽ đây chính là Vương Cầm Từ sao? Quả thật là nàng, ta đã có cơ hội nhìn qua nàng. Không sai được. Một tiếng thu gào vang lên, lại một đội ngũ nữa xuất hiện, hơn nữa không phải dùng phi kiếm, mà cưỡi hắc thiết hoàng lưu đi đến. Song giác đen kịt như mực, hiện ra ánh kim loại, hình thể cũng phải 2-3 mét. Nhìn thấy nhóm người tới là ai, cô gái kia nhíu mày một cái, sau đó rất nhanh sẽ giang ra, không có bất kỳ dị thường. Tên nam tử kia đi đằng trước, một bộ đến du sơn ngoạn thủy công tử ca răng dấp, có chút vênh vang đắc ý, xem ra qua loa, chính là cái kia mùi ưng có chút khiến người ta không tên muốn cười. Nam tử kia vừa đến nơi, liền hướng bốn phía quan sát, hiển nhiên đang tìm kiếm người, cuối cùng ánh mắt của hắn lóe sáng, dừng lại trước nữ tử đeo hồng sa. Cầm Tử tỷ, nguyên lai ngươi ở đây, gặp lại tỷ ta rất vui mừng. Nam tử kia tự nhiên nói, hướng nữ tử đi đến, mang trên mặt tự cho là tiêu sái cười, đi tới cô gái trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy hái mộ vẻ. Hóa ra là thiên tinh đệ, có vẻ như thiên ma môn lần này lịch luyện thu hoạch rất khá đi. Vương Cầm Tử lạnh nhạt nói, biểu hiện khách sáo. Ha ha, cũng tạm tạm không đáng nhắc tới, nếu không chút nữa thiên ma môn và huyền âm các hợp tác, có ta ở đây, huyền âm các chắc chắn không thua thiệt. Thiên tinh cười nói, trên mặt biểu hiện hết sức chân thành. Đa tạ ý tốt của đệ. Huyền âm các đơn độc đã quen, xin thứ lỗi. Thiên tinh giống như vẫn không hiểu, cười nói, ta cảm thấy bên trong này không đơn giản, hai bên chúng ta hợp lực, không sợ không thu được chỗ tốt. Hơn nữa ta có thể bảo vệ tỷ. Chưa đợi Vương Cầm Tử đáp lại, một âm thanh lạnh lùng đằng sau vang lên, huyền âm các còn chưa tới phiên thiên ma môn nhúng tay vào, còn về an toàn của Cầm Tử, có ta tại có thể có chuyện gì được chứ. Đoàn người tách ra, một người trẻ tuổi hiện ra, hắn cao ngạo, ánh mắt không thèm nhìn thiên tinh. Mỉm cười với Vương Cầm Tử. Phó Dương Sư Minh. Vương Cầm Tử hơi quay sang, gật đầu nhẹ. Người gọi là Phó Dương cũng gật đầu với nàng, sau đó quay sang nhìn Thiên Tinh, gạt ra một nụ cười như có như không, trong tay cầm một chiếc quạt, phe phẩy, phong thái nhẹ nhàng. Vị này là Thiên Tinh sư đệ đi, ta nghe nói đã lâu, Thiên Ma môn xuất hiện một vị đệ tử thiên tài mới nhập môn. Hôm nay gặp được, quả nhiên là thiếu niên thời thiên kiêu thời đại mới. Hắn nói nhẹ nhàng, chậm rãi từ tốn, nhưng từ sâu trong ánh mắt lóe lên sự khinh thường. Thiên tài ư? Ha ha, loại thiên tài không có bao nhiêu bối cảnh này, có thể lớn lên hay không còn chưa chắc. Vậy mà cũng dám có chủ ý với Cầm Tử, thật không biết mình đang đùa với lửa hay sao? Lúc đầu, nghe có người xen vào, Thiên Tinh rất khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy kẻ đó là Phó Dương, sắc mặt hắn có chút trầm xuống. Dù hắn chưa gặp người này, nhưng trong tông môn cũng đã nghe qua. Phó Dương 13 tuổi, kim thuộc tính, luyện khí viên mãn, đơn linh căn trùng phẩm đỉnh phong. Hơn nữa là con cháu của đại gia tộc, có tồn tại kiếp biến lao tổ, là dòng chính. Sư phụ càng là hóa chân, bởi như vậy Phó Dương gần như chưa gặp thua thiệt bao giờ. Thiên phú, tướng mạo, gia thế, khí chất đều thuộc về thương giai, là đối tượng của rất nhiều nữ tử tu chân giới thầm mến. Hắn Thiên Tinh không đắc tội nổi, ít nhất mặt ngoài là như vậy. Điều chỉnh cảm xúc một chút, Thiên Tinh vội vàng cười nói, "Phó huynh nói đùa, tiểu đệ làm sao so được với sư huynh, toàn là lời đồn cả." Sư huynh tiên phu tuyệt nhiên, tướng mạo phi phàm, mới chính là thiên kiêu thật sự. Phó Dương nghe gã nói vậy, không có bao nhiêu biến hóa, lạnh nhạt đáp, "Ha ha, Thiên Tinh lão đệ đề cao ta quá rồi, ta làm sao so với những thiên kiêu kia được chứ?" Nhìn hai người lời qua tiếng lại bên hai, Vương Cẩm Tử có chút im lặng, trên mặt liền kém viết ba chữ mất kiên nhẫn. Nàng nhìn xung quanh, phát hiện Thần Phong cốc đệ tử vẫn chưa xuất hiện. Đúng có âm thanh xì xào, Vương Cẩm Tử liền ghé sang nhìn. Trên bầu trời xuất 20 người, đang ngự kiếm bay đến. Là Thần Phong cốc đệ tử tới. Nàng nhìn một chút là nhận ra, dù sao cũng phải biết. Thần Phong cốc tới dẫn đầu là Phong Tiên, gật đầu chào hỏi mấy người. Lên tiếng hỏi, mấy vị đến rất sớm ha. Thiên Tinh cười đáp, Phong huynh vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày, không sớm không muộn, luôn đến đúng lúc. Vương Cẩm Tử cũng nhìn Phong Tiên mỉm cười gật đầu, coi như đáp lại. Phó Dương thì quen biến Phong Thiên từ lâu, tiến lên chào hỏi, "Phong Thiên chúng ta liền ngay đây tỉ thí, lần trước ta chỉ là bất cẩn, lần này ta đã chuẩn bị hơn. Ngươi đừng hòng thắng được." Phong Thiên hơi giật giật môi, liếc nhìn hắn, không quan trọng nói, "Vậy cũng chưa chắc, thua ngươi đừng tiếp tục quấn ta nữa." Phó Dương liền tức giận sù lông, "Phong Thiên ngươi đây là ý gì, đừng tưởng thắng ta được một lần liền nghĩ mạnh hơn ta." Phong Thiên cười cợt, "Ta chính là nghĩ như vậy." Phó Dương, lúc này một thiếu niên trẻ tuổi đi ra, cười ha ha với Phó Dương, "Phó Dương ngươi đây là tự tìm nhục nhã ha, ta còn không biết ngươi còn có sở thích này." Phó Dương nghe có người nhắc tên mình, ngẩng đầu nhìn, liền chửi, "Nóa, thì ra là tên Hoắc Thiên ngươi. Có bản lĩnh ra quyết đấu với ta, lần trước ta mới dùng 7 thành công lực." Hoắc Thiên cười to, hai tay ôm lấy thanh kiếm để chéo trước ngực, cười lớn, "Hừ, liền ngươi đã ý, ta mới dùng có 6 thành thực lực Phó Thiên, ta mới dùng có 5 thành Hoắc Thiên, ta liền 4 thành mọi người xung quanh." Ông ngong. Đột nhiên, trên mặt hồ di tích bắt đầu chấn động lên, bao phủ ở bên ngoài tầng cấm chế chợt sáng chợt tắt, rất nhanh liền bột một tiếng tiêu tan, di tích liền hiện ra ngay trước mắt. Sông A. Rất nhiều đệ tử hướng về di tích bắt đầu xung tới, đều muốn nhanh chân một bước đi vào. Ào ào ào. Khắp nơi đệ tử lịch luyện tranh nhau ngự kiếm bay vào di tích, muốn cái thứ nhất tiến vào di tích, được thứ tốt. Đệ tử các môn phái cũng ra lệnh cùng tiến vào, bọn họ cũng không thể làm gì khác. Mặc dù là cựu tinh thế lực, nhưng trong này đứng trước di tích có khả năng tồn tại bảo vật, ai cũng có thể liều mạng. Bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể mặc kệ chuyện này. Chương 83, Tử Điện Tinh Hỏa chương 83, Tử Điện Tinh Hỏa cục. Thiên Tinh dẫn đầu đệ tử Thiên Ma môn vượt đến cửa đến di tích, sau đó biến mất ở trong cánh cửa. Ha ha ha. Những kẻ ngu ngốc này đều bị bảo vật làm choáng váng đầu óc hay sao, thật không biết nghĩ gì. Cốc Y Lìa nhìn những người kia liền mạng tiến vào, đều nết môi khinh bỉ. Liền ngay cả Bắc Tiểu Lục cũng có chút không nhịn được cười, những người này xác thực quá trêu, thực sự là xuất ruột, liền mạng cũng không cần. Bắc Tiểu Lục nhìn dòng người tranh nhau biến mất trước cửa di tích, cũng nói, "Được rồi, chúng ta cũng nên vào thôi." Hắn vô vô đầu Tiểu Hắc. Tiểu Hắc mang theo Bắc Tiểu Lục cùng Cốc Y Lìa lướt trên biển nước, hướng di tích bay qua, thân thể to lớn phủ trên mặt nước, để rất nhiều người tu luyện đều ngẩng đầu nhìn sang. Đó là Hắc Lân yêu mãng. Đó là người phương nào? Dĩ nhiên cởi yêu thú phô trương thành thế như vậy. Phía sau các hảo hán, thêm sức lực, nhanh lên một chút đi vào, không phải vậy liền đồ vật bên trong đều sẽ bị cái kia thiên tinh cho nắm hết. Chấm như vậy, cẩn thận liền canh cũng không có mà uống. Cốc Y Lìa nhìn những người kia bị hắn bỏ lại đằng sau, một bên hô hào hứng khởi, còn không quên hát hát Thiên Ma môn. Những người tu đạo kia vừa nghe, quả nhiên có phản ứng, đều liều mạng mà bay qua, hướng di tích tới gần, rất nhanh sẽ có người đến nơi, vội vàng tiến vào cánh cửa. Bác Tiểu Lục bó tay, "Tiểu Bỉ nương ngươi dọa bọn họ làm cái gì? Trong di tích gì đó khẳng định không có đơn giản như vậy, liền nhìn cấm chế di tích là có thể phân tích được." Cốc Y Lìa vung vung tay, bộ dáng như muốn nói ta đây là muốn tốt cho họ, chỉ là cổ vũ bọn họ một hồi mà thôi đùng. Tiểu Hắc đáp xuống cánh cửa di tích, Bắc Tiểu Lục cùng Cốc Y Lìa nhảy xuống, nhìn đằng sau những đệ tử kia đang trận to mắt liều mạng bay tới. Cốc Y Lìa lộ răng trắng như tuyết, "Các hảo hán, ta đi trước một bước." Nói xong nàng liền bước chân đi vào bên trong cánh cửa. Rất nhanh một nhóm lại một nhóm tu sĩ đi vào, cánh cửa này cũng không có cái gì hạn chế tất cả mọi người có thể đi vào. Phong Thiên dặn dò tất cả đệ tử Thần Phong Cốc ngự khí hết sức nghiêm khắc, "Các ngươi nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không cùng hai người kia phát sinh xung đột, minh bạch chưa?" "Phong sư minh, hai người kia có vấn đề gì sao?" "Rất nhiều người không rõ, nguyên nhân ta không tiện nói rõ, được rồi chúng ta cũng vào đi thôi." Phương Thông nghiêm túc nói một câu, sau đó mang theo đệ tử cũng đi vào di tích bên trong. Chờ tất cả mọi người tiến vào bên trong di tích, bên ngoài di tích liền xuất hiện hai thân ảnh. "Cung Hằng, các ngươi nhanh lên một chút, di tích đều đã mở ra." Một âm thanh giọng nữ truyền đến, chỉ thấy phía xa một thiếu nữ cùng một nam tử đang chạy đến. Nhìn phía trước cánh cửa di tích không xa, thiếu nữ một bộ thanh y màu tím trên mặt đeo một hắc sa, mái tóc đen nhánh, nhìn qua là biết một tiểu mỹ nhân. Chắc mới mở không bao lâu những người khác đều đã đi vào. Nam tử khuôn mặt thanh tú quan sát một chút nói ra, "Vậy chúng ta cũng đi vào nhanh một chút đi." Thiếu nữ vội vàng nói. Nam tử gật đầu, hai người nhanh chóng bay tới. Thiếu nữ một bên còn lẩm bẩm, không biết tên tiểu tử kia thế nào, đã một thời gian dài không có tin tức của hắn. Nam tử gọi Cung Hằng kia khẽ nhìn nàng, bình tĩnh nói, "Không có việc gì, có lẽ hắn đã vào trước cả chúng ta rồi cũng nên." Hai người hướng di tích đi qua, rất nhanh đi tới cánh cửa di tích, sau đó cũng biến mất ở trong cánh cửa. Bên trong di tích, thiên địa cũng không đồng dạng, rất nhiều người sau khi đi vào liền bị tách ra, xuất hiện ở những địa phương khác nhau. Bác Tiểu Lục sau khi tiến vào di tích, liền lựa chọn một con đường, không bao lâu liền phát hiện một dược viên. Linh tiểu ma, ngươi xem nơi đây tất cả đều là linh thảo, linh dược còn có rất nhiều ta đều không nhận ra. Cốc Y Lìa nhìn mảnh dược viên này, con mắt đều phát ra ánh sáng xanh lục, còn kém chảy ra nước miếng. Tiểu bị nương đừng cao hứng quá sớm, những linh thảo linh dược này phía trên đều có cấm chế đấy. Bác Tiểu Lục liếc mắt nhìn những linh thảo này, sau đó phát hiện mỗi một gốc đều có một cấm chế bảo vệ. Ha ha, đây chẳng phải còn là có ngươi hay sao? Lấy thiên phú tinh thông trận pháp của ngươi, phá những cấm chế này còn không phải dễ dàng. Bác Tiểu Lục hơi vung vung tay đi tới trước một gốc linh dược, một tay sờ cằm đánh giá đạo cấm chế này. Tìm được rồi, ở đây Bác Tiểu Lục một hồi nghiên cứu, hắn đã tìm được điểm yếu của cấm chế. Ném ra một trận kỳ tay điểm vài chỗ cấm chế. Giang rác một tiếng, cấm chế bị phá mở ra, mùi thơm của linh thảo tỏa ra, khiến người ta không khỏi có chút say mê. Những gốc linh thảo này khẳng định đều đã tồn tại không ít niên đại, không phải vậy mùi thơm cũng sẽ không đậm như vậy. Cốc Y Y, nhanh lên một chút đem những gốc linh thảo đều thu vào. Bác Tiểu Lục sắc mặt tràn đầy phân chấn, hô hào với Cốc Y Y đang đứng bên cạnh. Sau đó tự nhiên là đi phá tan từng cái cấm chế, đem từng gốc linh thảo cất vào trong nhận chữ vật. Cốc Y Y một bên cũng phấn khởi thích thú, đi theo Bác Tiểu Lục thu dọn từng gốc linh thảo trong đây. Hai người đi từng nơi trong dược viên, đem từng gốc linh thảo thu hồi hơn nửa thời điểm. Ở bên trong di tích những nơi khác, cũng có rất nhiều người tu luyện gặp được cơ duyên nhưng cũng có người gặp phải phiền phức. Linh tiểu ma, chủ nhân di tích này cũng quá nghèo đi, liền bắt cấp linh dược, cựu cấp linh dược đều không có xuất hiện. Thời điểm Bắc Tiểu Lục cùng Cốc Y Dị càn quét linh dược hơn phân nửa diện tích cũng không có phát hiện linh dược bát phẩm trở lên, đều có chút mất đi hứng thú ban đầu. Tiểu bị nương chúng ta nên thỏa mãn đi, nhiều như vậy linh thảo không phải ai cũng có thể lấy ra được. Nếu như không phải di tích xuất thế, những gốc linh dược này rất có khả năng sẽ thuế biến tấn cấp bát cấp. Bắc Tiểu Lục cười cợt nói. Tiếp đó, hai người rời đi mảnh dược viên này không lưu lại bất cứ thứ gì, sau đó rất nhanh có người phát hiện dược viên này. Nhưng khi nhìn thấy bên trong dược viên, bọn họ đều đấm ngực dậm chân chửi ầm lên. Có điều những việc này Bác Tiểu Lục cũng không có để ý bởi vì lúc này bọn họ đã đi tới một địa phương hẻo lánh. Đây là một căn phòng rất lớn, có rất nhiều khoáng tinh thiết. Bên cạnh còn có một lò đung, khiến người chú ý nhất chính là ở bên trong cùng lò có một chút hỏa diễm lóe lên. Hỏa diễm? Hai người nghi hoặc. Thần thức quét qua liền phát hiện bên trong hiện ra một đóa đặc thù hỏa diễm màu tím, tản ra một luồng nhiệt độ cao, còn có điện tia điện lóe lóe phát ra những âm thanh bùm bùm. Đây là lửa gì? Vẫn là màu tím, nhìn qua có vẻ rất tốt, Bác Tiểu Lục hỏi. Cốc Y quan sát một hồi, nói, hẳn đây là đóa địa hỏa tử điện tinh hỏa xếp thứ 93. Đóa hỏa diễm này hẳn được phong ấn ở nơi đây, dành riêng cho tu sĩ luyện khí. Nhưng hình nó bị hao hụt đi rất nhiều, đóa dị hỏa này gần như rơi vào trạng thái ngủ say. Bắc Tiểu Lục ồ một tiếng. Sau đó hỏi, đúng rồi, đẳng cấp dị hỏa của ngươi như thế nào? Cốc Y có chút hiểu xỉu, đắc, dị hỏa của ta chỉ huyền cấp dị hỏa, Lam Ngọc Diễm xếp thứ 102 tên bảng xếp hạng. Nghe nàng nói vậy, Bắc Tiểu Lục hỏi lại, vậy ngươi có cách nào thu phục được nó hay không? Cốc Y trầm tư, suy tư một lúc, liền thấy nàng lắc đầu. Khả năng ta không có cách nào, dị hỏa của ta cấp bậc quá thấp không thu phục được. Nhưng mà đóa dị hỏa huyền cấp này cũng không phải lúc toàn thịnh, có lẽ vẫn thử một chút. Thấy nàng có chút không nắm chắc, Bác Tiểu Lục nhìn qua đóa hỏa diễm kia, cũng không biết suy nghĩ gì. Cốc Y Dị tế ra Lam Ngọc Diễm, hai tay bấm pháp quyết miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Bác Tiểu Lục nhìn thoáng qua rồi chuyển ánh mắt quan sát kỹ trong này. Hắn nhìn xung quanh căn phòng gian này, toàn là pháp khí phôi thô, nghĩ thầm không biết trong này thứ tốt hay không. Chương 84, ngươi nhìn thấy ta rồi. Chương 84, ngươi nhìn thấy ta rồi. Nhìn Bác Tiểu Lục tham tài như thế, Cốc Y Dị lắc đầu một cái, tập trung sự chú ý vào dị hỏa. Trong này phần lớn là một ít tàn pháp khí phôi thô, vẫn không có tiến hành bước kế tiếp rèn đã bị đặt ở đây. Những tàn pháp khí này được rèn bằng vật liệu không tính là rất cao cấp nhưng cũng đều là khoáng tinh thiết, xem như là đồ tốt. Bác Tiểu Lục một bên tìm kiếm, một bên đem những tàn pháp khí phôi thô thu lại. Hắn mặc dù chưa dùng tới, những đồ vật trong này nên cũng nên thu lại. Dù sao không gian của hắn là vô tận, cứ để đó biết đâu sau này cần dùng tới. Bác Tiểu Lục vui vẻ, chính hắn liền yêu thích cảm giác khi tầm bảo như thế, đem tất cả bảo vật đều lấy hết đi, để người phía sau hít không khí, nghĩ tới đây, Bác Tiểu Lục cũng có chút hài lòng. Được thôi, đích thật là vai chính tác phong, đáng giá biểu dương, Bác Tiểu Lục cười thầm. Hơ mờ. Đây là. Lật tới lật lui, Bác Tiểu Lục phát hiện một chiếc giường lớn, được khóa lại, không biết bên trong là thứ gì. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, bên trong cất giấu một thứ không đơn giản. Lấy ngón tay làm kiếm, chém ra một đạo kiếm khí phá vỡ ổ khóa. Háo hức mở chiếc giường ra, sau khi Bác Tiểu Lục nhìn thấy đồ vật bên trong, con mắt đều trừng trừng, thứ này làm hắn có chút quen thuộc, dĩ nhiên là hai khối thiên tinh cấp 8. Một khối trong đó to bằng nắm đấm, nhìn như hòn đá bình thường, chỉ khác biệt là thiên tinh màu vàng tím. Âm dương khí tức tỏa ra, tương sinh tương khắc, tuy hai mà một. Mà một khối khác, kích thước lớn hơn rất nhiều, đều bằng một trái bóng rổ, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu tím, có lập loè ẩn chứa ánh chớp. Lôi đỉnh khí tức tỏa ra xung quanh, có chút hơi thở giống lôi kiếp. Hơ mờ, đây là thứ tốt à? Bác Tiểu Lục ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm hai khối thiên tinh trước mặt. Chuyện gì vậy? Cốc Y Lìa đi tới, nhìn thấy đồ vật trong giường, hô hấp cũng bắt đầu trở lên mãnh liệt. Đây chính là hai khối thiên tinh cấp 8, một khối là em mở dương thiết thạch, mà một khắc khối, nhưng là lôi tinh tử kim, đều là những thiên tinh hi hữu. Em mở dương thiết thạch cũng như tên, tràn ngập em mở dương linh khí. Mà lôi tinh tử kim, đây là thiên tinh được ẩn khí tức ở những nơi có lôi kiếp mạnh. Thật không biết chủ nhân di tích nơi đây, rốt cuộc là hạng người gì, lại có thứ tốt như này. Ta cầm lôi tinh tử kim, khối còn lại cho ngươi. Bác Tiểu Lục cầm lấy khối lôi tinh tử kim, đắc ý cười nói. Cốc Y Lìa nhận lấy khối em mở dương thiết thạch. Được, vậy ta cũng không khách khí. Bác Tiểu Lục hiếu kỳ hỏi, sao rồi, thất bại rồi hả? Cốc Y Lìa nghe hắn hỏi vậy, khuôn mặt đang vui vẻ đống có chút hề hoài gật đầu. Bác Tiểu Lục không biết nên làm sao, đành nói sang chuyện khác. Nếu không để ta thử.
Ngươi.
Cốc Y Lìa bất ngờ, nàng biết hắn linh căn hệ lôi, thật có cách thu phục được dị hỏa. Mặc dù mang trong lòng mối nghi hoặc, nhưng nàng vẫn mỉm cười, hai tay làm động tác cổ vũ Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục nhìn trước mắt đóa dị hỏa địa cấp tử điện tinh hỏa, ánh mắt chợt lóe lên, lấy từ nhẫn chữ vật ra một chiếc hồ lô bằng bàn tay. Hồ lô có màu trắng, bên ngoài có những đường hoa văn chẳng chịt. Sau khi lấy ra hồ lô, Bác Tiểu Lục hai tay bấm pháp quyết, sắc mặt nghiêm túc. Nhìn đóa dị hỏa trước mắt, không chút do dự, hét lên một tiếng, một tay chỉ về phía dị hỏa. Những đường văn trên vỏ hồ lô đông bắt đầu hiện lên những màu tím kỳ dị. Hồ lô như nhận được lệnh của chủ nhân, bay đến trước mặt tử điện tinh hỏa. Miệng hồ lô phát ra thứ ánh sáng màu trắng, bắt đầu từ từ hút từng chút một dị hỏa vào. Cốc Y Liễu mở to mắt, trong ánh mắt khiếp sợ. Đại khái thời gian qua 3 phút, đóa điệu cấp tử điện tinh hỏa liền bị hút hoàn toàn vào trong hồ lô. Cốc Y Liễu bật thốt lên, còn có thể như vậy nữa sao? Bác Tiểu Lục nhìn hồ lô trước mắt, thu vào tay mới quay sang nhìn nàng, đắc ý, tại sao không thể, thu phục không được thì ta có thể phong ấn nó lại được mà. Cốc Y Liễu có chút sững sờ, nhìn chằm chằm vào chiếc hồ lô màu trắng, cảm thán, sự thật ngay trước mắt, không thể không tin được. Luyện khí kỳ tu sĩ vậy mà cũng có năng lực phong ấn dị hỏa, hơn nữa còn là đóa điệu cấp. Nghe nàng nói vậy, Bác Tiểu Lục cười nhẹ, giơ chiếc hồ lô trong tay nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, là do pháp khí này thôi, ta bất quá coi như vật kết nối trung gian mà thôi. Cốc Y Liễu giật mình, vỗ đầu thầm nghĩ, đúng vậy à, có thể thu dị hỏa há là vật tầm thường. Nhưng nàng chợt nhận ra một điều gì, nhìn Bác Tiểu Lục một hồi, ngẫm lại hình ảnh đằng sau bộ hắc bào này. Hắn là một đứa trẻ, thiên phú lại mạnh như vậy, khí chất cũng không tầm thường, lại nhiều pháp khí, phù lục còn tinh thông trận pháp. Hắn há lại là một đứa nhỏ cô nhi, càng đúng hơn thuộc về gia thế khủng bố. Mặc dù nói các thế lực đỉnh cấp không có khả năng nuôi thả một yêu nghiệt như vậy, hoặc là đặt nhiều niềm tin vào hắn, còn khả năng còn lại chính là không sợ hắn xảy ra chuyện. Nàng vậy mà trước kia lại nghĩ đứa nhỏ này đáng thương, nó có khả năng địa vị bối cảnh còn khủng bố hơn nàng nữa ấy chứ. Nghĩ tới đây, Cốc Y Lìa vừa buồn lại vui mừng. Buồn vì cảm thấy mình suy nghĩ quá đơn giản, còn muốn dẫn bạn về tông môn nữa chứ. Nhưng nàng càng vui mừng hơn khi biết đứa nhỏ này không cô đơn. Bác Tiểu Lục đang hí hửng cầm hồ lô, chợt thấy Cốc Y Lìa đang nhìn hắn mà người. Hắn liền có chút mở mịt, sao lại đơ rồi thế kia. Bác Tiểu Lục giơ một tay vẩy vẩy trước mắt nàng, gọi một tiếng, tiểu bị nương ngươi sao lại thẫn thờ thế kia. Đang suy tư, Cốc Y Lìa nghe có người gọi mình, giật mình lấy lại tinh thần. Nhìn thấy trước mắt Bác Tiểu Lục đang vẩy vẩy tay với mình ngượng ngùng cười. Không 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 sao, ta chỉ là suy nghĩ chút chuyện mà thôi. Bác Tiểu Lục nghe nàng nói vậy, hắn ồ một tiếng không hỏi gì thêm nữa. Hắn đang suy nghĩ đoán dị hỏa này nên xử lý ra sao. Ta có nên cầm đoán dị hỏa này về tặng cho Thiên Tuyết tỷ không? Hay là hắn có chút nhìn về phía Cốc Y Lìa, cô nàng lúc này đang nhìn đông nhìn tây khả năng muốn tìm một lượt nữa trong đây. Được rồi, quyết định vậy đi, dù sao cô nàng này cũng không xấu. Nhưng mà nên lấy lý do nào đây? Cốc Y Lìa bỗng nghĩ tới điều gì, hô một tiếng, Linh Tiểu Ma. Hả? Bác Tiểu Lục quay lại nhìn nàng. Cốc Y Lìa có chút ngượng ngùng, một lúc mới lấy hết can đảm nói, ngươi có thể làm đệ đệ của ta được không? Bác Tiểu Lục, không chấm không, trừng mắt nhìn nàng. Hắn có chút không xác định hỏi, ta có thể biết lý do được không? Cốc Y Lìa ngập ngừng một chút, đáp, ta thật sự rất quý ngươi, bản thân ta từ nhỏ đã muốn có một người đệ đệ rồi. Lúc đầu ta còn nghĩ rằng ngươi mồ côi, khổ cực, muốn dẫn ngươi về tông môn. Nhưng mà ta mới chợt nhận ra người như ngươi không thể nào, ngươi chắc chắn thuộc về thế lực đỉnh cấp hoặc cũng phải truyền thừa cổ xưa. Bác Tiểu Lục nghe nàng nói, trầm tư không biết đang nghĩ gì, đống hỏi một câu, ngươi nhìn thấy ta rồi. Chương 85, tỷ tỷ tiện nghi chương 85, tỷ tỷ tiện nghi Cốc Y Lìa khuôn mặt đống có chút mờ mịt, chợt linh động nói, ngươi muốn về việc ngươi giấu danh tính và khuôn mặt thực sự. Bác Tiểu Lục giật mình, mở to mắt nhìn nàng, ngươi thấy từ lúc nào? Chẳng lẽ Cốc Y Lìa cười khúc khích, gật đầu. Hơ mờ, chính là lúc ngươi bị thương hôn mê, mặt nạ có vẻ như không có đủ linh khí duy trì, mất tác dụng. Nên ta mới biết được, nếu không giờ phút này ta vẫn còn đang ngu ngơ kia. Nghe nàng nói như vậy, Bác Tiểu Lục mới yên tâm, thở phào, hóa ra là lúc đó, ta còn tưởng ngươi có thể nhìn thấu được nữa. Như vậy thì ta yên tâm. Hắn nói tiếp, dù sao ngươi cũng nhìn ra, ta niên kỷ còn rất nhỏ đâu, ra ngoài cần thiết phải ngụy trang. Nếu không cứ bị nhìn chằm chằm, như vậy thật phiền phức biết bao. Cốc Y Lìa gật đầu đồng ý quan điểm này. Quả thật Bác Tiểu Lục niên kỷ thật sự quá nhỏ, dù vóc dáng cao lớn hơn những người cùng thế hệ, nhưng khuôn mặt vẫn còn giống như búng sữa vậy, mịn màng như em bé. Khó trách hắn không muốn bại lộ nhiều. Cốc Y Lìa xoắn xuýt, nhìn hắn nói, vậy ngươi nghĩ sao về chuyện ta nói? Bác Tiểu Lục trầm ngâm một lát hỏi, thật sự muốn sao? Cốc Y Lìa mí môi, đáp, ngươi thật sự không thích điều này sao? Nếu không quên đi vậy, mặc dù có thất lạc, nhưng cũng không thể bắt ép ngươi khác đi. Cốc Y Lìa thầm nghĩ. Bác Tiểu Lục gãi đầu, nhìn nàng một chút, suy tư, sau đó thở dài, cũng không phải không được đi, chỉ là tự dưng nhận thêm một tỷ tỷ, trong lòng liền có chút không thích đứng được. Nghe vậy, đôi mắt đang nặng trĩu bỗng lóe sáng, Cốc Y Lìa ngẩng đầu lên hỏi, thật sao? Bất đắc dĩ Bác Tiểu Lục liền gật đầu. Cốc Y Lìa thấy hắn không phản đối, liền vui vẻ hoạt bát lên, chạy đến ôm cánh tay hắn, làm Bác Tiểu Lục giật mình một trận. Miệng luôn nói, như vậy rất tốt, ta rốt cuộc cũng có đệ đệ rồi. Thấy nàng vui vẻ như vậy, hắn cũng chỉ biết lắc đầu cười. Đông nghĩ ra điều gì, trong tay đông xuất hiện đồ vật, đưa trước mặt Cốc Y Lìa đang đắm chìm trong sự vui vẻ. Đông thấy Bác Tiểu Lục đưa tới đồ vật, có chút thất kinh nhìn hắn. Đây là như biết trước nàng bất ngờ, hắn trực tiếp giải thích, đã là tỷ tỷ ta, không cần phải khách khí, đây coi như món quà ra mắt, tỷ không ghét bỏ đi. Cốc Y Lìa giật mình, cảm động nói, sao có thể chứ, món quà này quá quý giá đi, ta không thể nhận được. Thấy nàng từ chối, Bác Tiểu Lục không vui, không quý, không quý, đã là người một nhà, chúng ta hà tất phải phân biệt. Đây là món quà đệ tặng cho tỷ, không được từ chối. Thấy sự kiên trì của hắn, Cốc Y cảm động muốn khóc, đưa tay nhận hồ lô. Thấy vậy, Bác Tiểu Lục mới vui vẻ. Chợt hắn vô đầu, lên tiếng, đệ quên chưa nói, Linh Tiểu Ma chỉ là tên giả. Đệ họ Bác, Bác Tiểu Lục Cốc Y liền nghe vậy híp híp đôi mắt vui sướng, vô vai hắn, hào hứng nói, vậy từ giờ ta gọi đệ là Tiểu Lục, được không? Hắn không có ý kiến gì, gật gật đầu. Thấy như vậy Cốc Y liền càng vui hơn, mỉm cười hí hửng. Bác Tiểu Lục nhìn xung quanh xác định đã xem qua hết một lượt, không còn thứ gì khác, lúc này liền đưa ra ý kiến, được rồi, đại khái chỗ này đã không còn gì, chúng ta vẫn nên nhanh chân đi tìm nơi khác. Cốc Y Lìa liền đồng ý, hai người nhanh chóng đạp phi kiếm rời khỏi nơi đây. Chờ Bác Tiểu Lục và Cốc Y Lìa bọn họ rời đi luyện khí thất, rất nhanh liền có người đi tới nơi đây. Nhìn đã trở nên sạch bóng loáng luyện khí thất, bọn họ liền tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Nhất định là bọn gia hỏa lúc trước ở trong dược viên, đi, hắn khẳng định còn chưa đi xa, đuổi theo hắn. Một nhóm người dậm chân tức giận, chạy ra khỏi luyện khí thất, ngự kiếm bay về phía trước. Nhưng không biết rằng bọn họ lại đi ngược hướng với Bác Tiểu Lục. Một bên khác, một cô gái cùng một tên nam tử tiện tay đánh nát mấy cố khối lỗi, nhìn phía trước không xa một đoàn khối lỗi, liền biết muốn đi qua chỉ có thể đánh bại bọn chúng. Cung Hằng, chủ nhân tòa di tích này có lẽ là một vị đại năng, Tư Khuynh Mỹ nói. Cung Hằng một bên tránh né, đáp, ngươi nói không sai, có khối lỗi thuật ngăn cản như vậy, phía trước chắc chắn là thứ quan trọng. Đã như vậy, chúng ta giết đi vào. Tư Khuynh Mỹ tê ra pháp khí, trong tay nàng liền xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lam, nhất thời một luồng ác liệt hàn khí từ trên người nàng tỏa ra, đâm thủng không khí. Nàng ta mạnh hơn lúc mới vào đây, Cung Hằng thấp giọng nói một tiếng, theo sau nàng chém giết vào thông đạo. Cùng lúc đó, Thiên Tinh tiến vào cái này di tích sau khi, vẫn luôn tìm kiếm cơ duyên, chỉ là có vẻ như vận khí hắn không được tốt lắm. Chưa thấy cơ duyên đâu, lại đắc tội với một con yêu thú, lôi báo nhị giai trùng kỳ đỉnh phong. Hơn nữa còn chết mấy tên đệ tử đi cùng. Bởi vì khi vào di tích một số cũng bị tách ra, do vậy bên cạnh Thiên Tinh lúc này cũng chỉ còn ba người. Mấy người bọn họ phí bao nhiêu công sức mới hạ được nó, nhưng có tới bốn người chết dưới móng vuốt của nó. Một tên đệ tử trạng thái bề bại, nhìn đông nhìn tây lên tiếng, Thiên Tinh sư minh, chúng ta nên đi hướng nào? Mấy người còn lại cũng tập trung nhìn Thiên Tinh, đã trôi qua mấy ngày mà bọn họ liền cái gì cơ duyên cũng chưa thấy, lại xui xẻo gặp phải con nhị gia yêu thú, trong lòng mấy người liền có chút khó chịu. Thiên Tinh suy nghĩ một chút, nhìn mọi người đề nghị, chúng ta liền đi về phía trước, ta không tin lần này còn xui xẻo như vậy. Mấy người nghe vậy, nhìn nhau, chấp nhận đồng ý ngạch, chúng ta nghe theo sư minh. Thiên Tinh hô một tiếng, ngự phi kiếm tiếp tục bay về phía trước. Đi. Vành. Dùng sức đá văng một cánh cửa, Cốc Y liền nên ngang đi vào, liền cảm nhận được trong đây tràn ngập mùi hương của dược liệu. Căn phòng này khá giống luyện khí thất, giữa phòng đặt một cái đỉnh, bên cạnh có hai hàng giá đựng, trên cái giá bày ra rất nhiều lọ nhỏ, hẳn là có chứa đồ vật ở bên trong. 3. Mở ra nắp bình, Cốc Y đi hướng về trong tay đổ xuống, đổ ra mấy viên viên thuốc nhỏ con, một mùi thuốc nồng nàn tỏa ra. Đây là đan dược gì đây? Cốc Y lìa đem trong tay đan dược đưa cho Bác Tiểu Lục xem, hắn nhìn một chút, lắc đầu. Đệ không biết. Bác Tiểu Lục nhìn hai bên kệ giá, đều bày đầy bình nhỏ, bên trong khả năng đều là đan dược. Tuy rằng không biết đây là loại đan dược gì, nhưng trước thu rồi lại nói, Tiểu Lục, trên này có ghi chữ, hẳn tên đan dược, Cốc Y chỉ vào chữ viết trên kệ giá. Dục Linh Đan. Tên tục như vậy, khó nghe muốn chết, Bác Tiểu Lục nhíu môi. Hắn từ trên bàn, cầm lấy một quyển sách cổ tràn đầy cho bụi, lau sạch cho bụi, mở ra xem một chút nội dung bên trong, phát hiện trong đó đều ghi lại một ít đan dược tác dụng, các loại đan dược đều được giới thiệu chi tiết. Thái Thúc Vân cầm lấy bản sách cổ dơ. "Tỷ, ngươi đem những đan dược này đều nhận lấy đi, nơi này có bản sách cổ, mặt trên ghi lại chi tiết về đan dược tác dụng. Ngươi chẳng phải Hỏa Linh căn sao, rất thích hợp làm luyện đan sư." Bác Tiểu Lục nhìn những thứ đan dược này, trong lòng không chút mảy may rung động. Đùa hắn sao, thiếu gì chứ đan dược hắn chưa bao giờ thiếu. Cốc Y Lìa lắc đầu, nói ra, ta không có thiên phú luyện đan, hơn nữa ta vẫn thích tu luyện hơn, thành đạo là con đường của ta hướng đến. Bác Tiểu Lục có chút bất ngờ, hắn cứ nghĩ linh căn hỏa phẩm chất cao thì sẽ có thiên phú luyện đan chứ. Cốc Y Lìa nàng quả thật nắm giữ thiên phú rất cao, linh căn hỏa thượng phẩm, nhưng không có thiên phú gì về luyện đan. Đây cũng là điều nàng thắc mắc, nhưng bởi vì cũng không hướng tới làm một tên luyện đan sư, bởi vậy nàng cũng không chú ý nhiều, chỉ coi là bản thân mình không thích hợp mà thôi. Đem đan dược toàn bộ dọn sạch, Bác Tiểu Lục chợt nghĩ ra một trò đùa, nói với Cốc Y Lìa, tỷ cho đưa ta một lọ đan dược. Nghe hắn nói vậy, nàng liền cầm ra một lọ. Bác Tiểu Lục nhận lấy, sau đó cầm ra ba cái lọ khác, nhưng khác biệt là nó giống, đặt phân biệt ở trên kệ giá. Sau đó mới tủm tỉm cười đắc ý rời đi. Chương 86, trung tâm đại điện. Chương 86, trung tâm đại điện. Bọn họ đi tới cái kế tiếp địa phương, là một gian thư phòng. Trong thư phòng có hai kệ giá sách, trên giá sách đều là ngọc giản và thư tịch liên quan với trận pháp. Tiểu Lục, ta thấy chủ nhân di tích này đầu óc có vấn đề đi, luyện khí, luyện đan còn có trận pháp, người này coi chính mình là ai, cái gì đều học. Một người thiên phú có mạnh đến đâu, tiêu hao đại lượng tinh lực đi học tập những thứ này. Người này đoán chừng là cảm giác mình quá dối rẽn, có thể cuối cùng vẫn là ngọn cụ tỏi, chẳng ra sao cả. Cốc Y Lìa nhìn thấy nơi đây, nhất thời minh bạch, chủ nhân di tích này ôm chí quá lớn đi. Hơ mờ, Y Lìa tỷ, không thể nói như thế, có thể vị tiền bối này lòng ôm chí lớn, chỉ là cuối cùng nhưng ngã xuống trên con đường này, hoặc cũng có thể gặp đại nạn, muốn thông qua những đạo này, đột phá ra một con đường khác chưa biết chừng. Thái Thúc Vân suy đoán nói. Cốc Y Nhi một bên lẩm bẩm. Đây còn không phải là chết rồi, Tiểu Lục, chúng ta cũng không thể giống như người này, dù cho đan, khí, trận này ba đạo có mạnh hơn nữa, chúng ta cũng không tham, đồng thời cùng tu một đạo đã là tốt mạnh rồi, đúng không Tiểu Lục? Bác Tiểu Lục thì có chút hứng thú, ta đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, nếu đã có thiên phú, hà tất phải lãng phí nó? Hơn nữa chỉ cần tài nguyên đầy đủ, cùng tu là điều không có sai. Ngươi nói như vậy cũng có lý, Cốc Y Nhi gật gù. Sau đó, hai người đem nơi này thư tịch, ngọc giản toàn bộ đóng gói mang đi, một quyển cũng không có lưu lại. Lúc này, những nơi khác trong di tích đều là những hình ảnh máu tanh, chém giết, ta lừa ngươi gạt, tranh đoạt linh thảo, pháp khí cùng đang ăn dược. Quả nhiên không chỉ nơi này, đồng dạng nơi khác đều có, chỉ là hai người Bắc Tiểu Lục cùng Cốc Y thì không biết mà thôi. Lần này những người có thể vào di tích đều là có chút bản lĩnh, đa số đều tụ tập thành từng nhóm. Di tích càng phong phú, độ nguy hiểm kèm theo càng cao, không ai dám kinh thường, chủ quan. Thời gian vài giờ trôi qua, đã có người phát hiện trung tâm di tích, nơi đây chắc chắn cũng chiếm giữ phong phú nhất. Nơi này vô cùng trống trải, giống như một đại điện, bên trong cung điện, một tòa đài cao đứng sững ở trung tâm. Trên đài cao có một tấm bồ đoàn, trên đó có một hài cốt đang ngồi, bộ hài cốt này xương cốt trong suốt như ngọc, không hề có một chút dấu hiệu mục nát nào. Phía trước bồ đoàn là một chiếc bàn đá nhỏ, ở trên mặt bàn để bốn đồ vật, một quyển sách, một viên cầu tỏa ra linh quang, một tấm phụ lục và một chiếc chìa khóa màu đen bình thường, xem ra vô cùng không đáng chú ý, để lên được nơi đó cần phải đi lên bậc thang. Nhìn qua bậc thang tổng cộng có 7749 cái bậc thang, chỉ cần leo lên 49 cái bậc thang là có thể có được bốn thứ đồ vật kia. Nhưng không khí lúc này im lặng đáng sợ, không có bất luận người nào muốn là người đầu tiên bước lên, lộ ra bầu không khí vô cùng kỳ dị. Một tên đệ tử nhỏ giọng với Thiên Tinh sư minh, bốn đồ vật kia hiển nhiên là đồ vật quý nhất trong di tích này. Thiên Tinh nhìn qua hắn, gật đầu, nhẹ nhàng phân tích, ngươi nói không hề sai, nhưng chưa biết bậc thang là khảo nghiệm hay cả bẫy, chúng ta vẫn chờ thêm chút nữa. Đợi mọi người đông đủ, sẽ có kẻ không chịu được thăm dò hộ chúng ta mà thôi. Sư minh nói phải, chúng ta chờ thêm một lúc nữa. Tên đệ tử này nghe thấy lời của Thiên Tinh, quay lại nhìn mọi người nói ra. Qua một thời gian, Phong Thiên và Vương Cầm Tử dẫn đầu đệ tử Thần Phong Cốc, Huyền Âm các lần lượt đi vào. Nơi đây càng ngày tụ tập càng nhiều tu sĩ đệ tử. Lúc này, hai người Bắc Tiểu Lục cũng đổi tới nơi đây, Cốc Y Nhi một bên đi vào còn phàn nàn không biết nơi đây gì tích thế nào, đồ vật thật chẳng ra sao cả. Trong đại điện mọi người vẫn nhắm mắt chờ đợi, có mấy người thì thầm nhỏ giọng. Bởi vậy khi Cốc Y Nhi nói chuyện, âm thanh thật sự rất vang, mọi người không nhịn được đều quay lại nhìn. Chỉ thấy đi vào hai người, nữ thì chừng 13 tuổi y phục màu xanh, khuôn mặt vẫn non nớt nhưng ngũ quan rất xinh đẹp. Bên cạnh là một người đi cùng, mặc một bộ hắc bào, dáng dấp không cao lắm, thần thần bí bí. Nhìn thấy mọi người đang tập trung nhìn mình, Cốc Y có chút ngượng ngùng, kéo lấy tay Bắc Tiểu Lục đi về một phía. "Y Y Nhi muội." Một âm thanh vang lên. Cốc Y giật mình, nhìn về hướng âm thanh, là một thiếu nữ xinh đẹp, trên mặt đeo hồng sa. Biết mình không thể cứ thế rời đi, Cốc Y mỉm cười đi tới, Bắc Tiểu Lục thấy vậy cũng đi theo. "Cầm Tử tỷ, đã lâu không gặp." Cốc Y hơi gật đầu, chào hỏi. Vương Cầm Tử có chút bất ngờ, Cốc Y Nhi nổi tiếng là lạnh nhạt không thích tổ đội, hiếm khi chủ động. Hôm nay thấy nàng kéo tay người khác, trong lòng liền có chút khác thường. Hơn nữa hai người vốn là đồng môn, Cốc Y Nhi bối cảnh lại rất sâu, giao du cũng là lựa chọn không sai. "Y Nhi, Y Nhi, vào bí cảnh liền không thấy muội, muốn gặp mặt mà chưa có cơ hội." Cốc Y Nhi nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, trò chuyện qua lại một hồi, Vương Cầm Tử tiện quan sát Bắc Tiểu Lục một hồi, quay sang nhìn Cốc Y Nhi dò hỏi, "Vị này là?" Cốc Y Nhi cũng không định nói nhiều, chỉ nói qua, "Đây là Ninh Tiểu Ma, người bạn muội mới quen, hắn không thích nói chuyện người khác đâu." Bắc Tiểu Lục khẽ gật đầu với Vương Cầm Tử, coi như chào hỏi. Vương Cầm Tử cũng gật đầu lại, sau đó nhìn Cốc Y Nhi bảo, "Không sao, mỗi người một tính tình, không có chuyện gì. Nếu không thì muội với vị này tổ đội cùng tông môn. Dù sao nếu là bạn muội, cũng coi như nửa cái người nhà." Muội thấy sao nghe thấy Vương Cầm Tử nói vậy, Cốc Y Nhi ngượng ngùng giải thích, "Hắn một mình đã quen, nếu không phải muội dây dưa, có khi cũng không kết bạn cùng đi. Tổ đội cùng tông môn thì thôi vậy, có muội đi cùng là được rồi." Vương Cầm Tử nghe vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt thì không biểu hiện ra điều gì khác thường. Chỉ là dùng ánh mắt tò mò nhìn qua Bác Tiểu Lục, khẽ nói, "Vậy mời Ninh đạo hữu chiếu cố một hai ý, ta thay tông môn cảm ơn ngươi." Đến đây, Cốc Y cười tạm biệt dẫn Bác Tiểu Lục rời đi, trên đường đi truyền âm hỏi hắn, "Tiểu Lục, Cầm Tử sư tỷ là người dẫn đội lần này của Huyền Âm Các trong bí cảnh, là một người không tệ lắm, bối cảnh rất sâu, ngươi cũng không cần để ý nàng." Bác Tiểu Lục hơi có chút buồn cười, nhưng cũng gật đầu. Hai người đi đến một góc, đứng quan sát mọi người xung quanh. Lúc này một thiếu nữ thanh tú xinh đẹp đi tới bên cạnh Vương Cầm Tử, thấp giọng nói, "Cầm Tử sư tỷ, nàng rõ ràng là đệ tử của Huyền Âm Các, lại đi tổ đội cùng người khác, lại còn từ chối lời mời sư tỷ. Theo ta thấy nàng đây rõ ràng là có thành kiến với sư tỷ, không coi sư tỷ ra gì." Dừng lại một chút, thiếu nữ tiếp tục nói, "Hơn nữa lần này vào bí cảnh, sư tỷ là người dẫn đội, có quyền lên tiếng, vậy mà nàng cũng không nể mặt, thật quá đáng mà." Vương Cầm Tử hơi nhíu mày, không vui nói, "Được rồi Trần Tuyết, Tử Câm dù sao cũng còn nhỏ, không cần nói nàng như thế. Hơn nữa cùng một tông môn, ta không muốn giữa đệ tử lại thành kiến nhau như vậy. Sư muội hiểu chưa?" Thiếu nữ được gọi là Trần Tuyết, nghe Vương Cầm Tử nói vậy, liền cúi đầu nhận sai. Nhưng khi Vương Cầm Tử quay đi, không một ai chú ý tới, tay Trần Tuyết đang nắm chặt. Chương 87, khảo nghiệm bậc thang chương 87, khảo nghiệm bậc thang từ trên bộ hải cốt, Bắc Tiểu Lục cảm nhận được một luồng uy thế tản ra, chưa kể tới 49 bậc thang, đây chắc chắn là khảo nghiệm, nhưng không biết như thế nào. "Tiểu Lục, ngươi có cảm nhận được áp lực của những bậc thang kia không?" Cốc Y Lìa nhẹ hỏi. Có một chút. Bác Tiểu Lục liếc mắt nhìn Cốc Y Lìa lúc này có người không nhịn được, cắn răng phi tới nơi bậc thang, quyết liệt một chân bước lên. Mấy người bên ngoài nhìn không ra biến hóa gì, liền thấy hắn bước một bước lên bậc thứ hai. Lúc này mọi người mới nhìn ra được tên kia có vấn đề, cả người mồ hôi càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng chuyển đỏ dần. Chỉ thấy tên kia mới đặt chân lên bậc thang thứ 9, cả người liền bị bật ra ngoài, ngã trên mặt đất, thở dốc. Mấy tên đồng bạn quen thuộc chạy đến đỡ gã dậy, đồng thời còn hỏi thăm tình huống. Những người khác trong đại điện đều hướng lại nhìn, có chút tò mò y đã trải qua điều gì. Nhìn qua gã cũng không tổn thương gì, vậy xem ra đây là khảo nghiệm. Gã thanh niên kia cũng không giấu, nói ra cảm nhận của mình. Những người khác nghe xong, đều bừng tỉnh, xem ra là không sai, đây chính là phần khảo nghiệm. Ai thông qua liền có thể lấy được đồ vật. Phong Thiên lúc này lên tiếng, như vậy xem ra, 49 bậc thang là chủ nhân di tích khảo nghiệm. Như vị đạo hữu kia vừa nói, mọi người đến được nơi đây, ai không phải có bản lĩnh hơn người. Dừng lại nhìn hắn nhìn về phía cầu thang, suy đoán nói, hơn nữa ta đoán, cầu thang này lại không phải xem thực lực ai cường đại, mà là khảo nghiệm thiên phú, ý chí. Mọi người nghe vậy cũng thầm gật đầu đồng ý. Lúc này Phó Dương đống cười khà khà, đứng ra hô to, Hoắc Thiên ngươi có dám so với ta hay không? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của bản công tử cởi trừ. Hoắc Thiên kinh thường đáp, thử, Phó Dương ngươi đắc ý quá rồi, tí nữa bị ta vượt qua, đến lúc đó đừng khóc nhẹ. Phó Thiên cười điên, bà ngươi, mơ tưởng đi. Những người khác nghe hai người đấu khẩu, trong lòng cũng nổi lên ý tranh búa. Mọi người ai không phải đều là tuổi trẻ, thường ngày còn có thể khiêm nhường, nhưng trong lòng ai không muốn mình mới là lợi hại nhất? Đều bị mấy lời này kích thích sự hiếu thắng, cũng có người chỉ muốn thể hiện cho người mình ái mộ thấy được. Thiên Tinh hơi cười, khép mắt khẽ nói, Cẩm Tử tỷ, chúng ta đánh cược một chút vui đùa, thế nào? Vương Cẩm Tử đang đánh giá bậc thang, bị hắn hỏi vậy, hơi nhíu mày, nhưng vẫn lễ phép đáp, chẳng hay Thiên Tinh đệ có ý tưởng gì? Thiên Tinh thấy mỹ nhân đáp lại, vui sướng nói ra, nếu ta có thể là người lên nhanh nhất, Cẩm Tử liệu có thể làm đạo lữ tương lai của ta? Lúc này gã cũng không che giấu một chút nào, thể hiện rõ gã ái mộ Vương Cẩm Tử. Chỉ là Vương Cẩm Tử nghe xong, sắc mặt như thường khẽ nói, Thiên Tinh đệ nói giỡn rồi, đây chính là từ chối đi. Đây đều là ý nghĩ trong lòng mọi người lúc này. Cũng có người cười trên nỗi đau kẻ khác, cũng có người khinh thường, tức giận. Mặc dù biết mình bị từ chối, nhưng Thiên Tinh cũng không tức giận, càng có vẻ thích thú hơn, thầm nói, đúng là mỹ nhân ta chọn chúng. Có cá tính Phó Dương liếc mắt nhìn qua gã, đi theo Vương Cẩm Tử cùng đệ tử Huyền Âm Các đi về phía bậc thang. Bên này Thần Phong Cốc, đôi tỷ muội An Hồng, An Bích thì nhìn về phía Thiên Tinh, không chút che giấu khinh thường, nhỏ giọng trao đổi. Hừ, thật là không biết xấu hổ. An Bích nói còn không phải như thế, gã tưởng rằng có chút thiên phú đã muốn theo đuổi Vương Cẩm Tử rồi. Nếu mà bị mấy tên nhị thế tổ ái mộ nàng biết được, khả năng sau này gã cũng không bình yên. An Hồng cười hắc hắc, Phong Thiên lắc đầu, ra hiệu hai người im lặng. Được rồi, hai người chuẩn bị đi, chúng ta cũng đi qua khảo nghiệm. Nói xong liền dẫn dầu mọi người tiến về bậc thang. Bên này Thiên Tinh cũng không chậm, lấy lại tinh thần dẫn đệ tử Thiên Ma môn tiến đến. Dần dần, tu sĩ cũng nhanh chóng bước lên bậc thang, nhưng cũng có người hấp tấp nhanh chóng bị hất ra, khảo nghiệm thất bại. Quay trở lại, Bác Tiểu Lục sau một hồi quan sát, đã phát hiện những người hắn quen biết hầu như đều tại đây. Hắn cũng nhìn thấy tỷ muội An Hồng, An Bích, nhìn bộ dáng là không có ăn thiệt thòi. Hơn nữa hắn cũng tìm được Tư Khuynh Mỹ cùng Cung Hằng, hai người nhìn qua đều rất tốt, xem ra không có gặp điều gì. Nhưng hắn cũng không có ý định qua chào hỏi, vẫn là đợi kết thúc thì hơn. Trong chốc lát, người bị thất bại ngày càng một nhiều, trên bậc thang cũng chỉ có hơn 20 người còn tiếp tục. Người đi xa nhất lúc này lại là Vương Cầm Ngữ, nàng đang tại bậc thứ 30, theo sát là hai người Phong Thiên cùng Thiên Tinh đều là bậc thứ 29. Ngoài ra có 4 người đang dừng bước tại bậc 27, trong đó có 2 người là Phó Dương cùng Hoắc Thiên. Hai người còn lại là một nam một nữ. Mọi người ở dưới quan sát đều tò mò, có người nhận biết đều giới thiệu một lượt. Bậc thứ 27, một nam một nữ phân biệt là Cương Mộng Yên của Hà Thanh Môn Bát Tinh, Mục Hằng của Thiên Đông Các Bát Tinh. Đều là thiên tài nổi bật gần đây, có chút danh tiếng. Tiếp phía sau, các ngươi nhìn, bậc 25 đó là tỷ muội An Bích, An Hồng của Thần Phong Cốc. Phía dưới một chút bậc 24 là Cửu Khôi của Mộng Trái Thất Tinh, kẻ còn lại là Huyền Phong một gã tán tu, gần đây xông ra có chút danh khí. Một lúc sau, có người bông hô lên, các ngươi nhìn xem, có người xông lên, tốc độ cũng không hề chậm chút nào. Chính ba người nọ mọi người bị âm thanh hấp dẫn nhìn theo, chỉ thấy ba người vừa gia nhập khảo nghiệm tốc độ đều rất là mau. Đặc biệt một tên nam tử, khuôn mặt thanh tú phổ thông, bước đi lại hết sức bình ổn. Nhanh chóng vượt qua nhiều người thành công bước tới bậc thứ 19. Lúc này mới có xu hướng chậm lại một chút. Phía sau cũng không kém, hai vị nữ tử đều rất xinh đẹp chủng loại kia, nhưng trong đó có một vị đeo hắc sa. Đều bước vàng bước tới bậc 18, nhưng đều không có dừng lại bao lâu, đã nhanh chóng song song bỏ xa lại nam tử kia, bước tới bậc 26. Nam tử kia mới khó khăn bước tới bậc 23. Nhiều người có thể cảm nhận được ý chí phi thường của nam tử kia, nhưng đều nhận ra y thiên phú không đủ, thành ra mọi người đều mất đi hứng thú. Nhanh chóng tập trung nhìn hai người nữ tử kia, có người nhận ra chỉ ra thân phận của các nàng. Nữ tử váy xanh là Cốc Y Lệ, thiên phú siêu cường, là đệ tử của Huyền Âm Các, nghe nói bối cảnh nàng rất sâu, lại có chút lạnh lùng, ít giao du với người khác. Còn về phần nữ tử váy tím đeo hắc sa, ta cũng có chút suy đoán, nàng có thể là Tư Quý Mỹ, tư đại gia tộc trong tứ đại gia tộc Nam An Châu. Thiên phú không sai biệt lắm với Cốc Y Lệ, đều là cùng một cấp bậc. Mọi người nghe xong đều có chút thổ thức, không ngờ lại hai người này xuất thân không hề yếu chút nào. Bất kể ai cũng thuộc về thế lực đỉnh cấp, không thể trêu chọc. Nhìn lại trên bạc thang lúc này, vị trí đã có sự xáo trộn nhất định. Phong Thiên đã bước lên cùng Vương Cầm Tử ở bậc 38, theo sau Thiên Tinh bậc 36. Phía sau vẫn là bốn người Phó Dương song song dừng ở bậc 33. Tỷ muội họ An thì dừng ở bậc 31. Hai người Huyền Phong và Cựu Khôi dừng ở bậc 30. Điều làm mọi người bất ngờ hơn chính là Thiên Tinh bị bỏ lại hai bậc so với hai người kia, Phong Thiên lại càng vượt lên song song cùng Vương Cẩm Tử dẫn đầu. Chương 88, Thông Dung chương 88, Thông Dung Thiên Tinh lúc này đang cắn răng, trong lòng đang gào thét, hắn vậy mà lại bị bỏ đằng sau, nghĩ tới những lời cá cược kia, cả khuôn mặt đều ấm lãnh. Cắn răng, chịu đựng áp lực của bậc thang, thành công bước lên bậc 37, nhưng bất kể ai đều thấy được, hắn đều rất cố gắng mới bước thành công. Xem ra Thiên Tinh cũng không mạnh như hắn vẫn thường thể hiện, trong lòng mọi người đều có suy đoán. Đệ tử của Thiên Ma môn thì ánh mắt có chút phức tạp nhìn Thiên Tinh, cùng là người dẫn đội, vậy mà lại bị hai người khác bỏ lại. Huống chi Thiên Ma môn chỉ có kẻ mạnh mới được tôn trọng, lần này hắn làm mất mặt tông môn, về sau địa vị chắc chắn bị giảm xuống. Hai giờ trôi qua, trên bậc thang ngày càng ít người còn chống đỡ được, đã thất bại không ít người. Tỷ muội An Bích, An Hồng thì thất bại ở bậc 38. Phó Dương cùng Hoắc Thiên thì vẫn đang giằng co tại bậc 39. Cương Ngọc Yên và Mộng Hằng thất bại ở bậc 38, Cửu Khôi và Huyền Phong bước lên bậc 37. Thiên Tinh mắc kẹt tại bậc 41, còn Vương Cẩm Tử và Phong Thiên lại cùng nhau bước lên bậc 45. Thiên Tinh với tâm tính của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn không nên đi lên, ta sợ ngươi chịu không được đả kích. Ánh mắt Phó Dương nhìn về phía Thiên Tinh nói, khiến cho đôi mắt đẹp của Thiên Tinh khẽ biến đổi, lạnh lùng nhìn Phó Dương một cái. Ta là muốn tốt cho ngươi, nhưng ngươi đã không nghe thì coi như ta chưa nói. Bất ngờ lớn nhất có lẽ là Cốc Y Lệ, Tư Khuynh Mỹ và Cung Hằng. Cốc Y Lệ cùng Tư Khuynh Mỹ đến muốn mà lại vượt cái trước, thành công bước tới bậc 43, bỏ sau Thiên Tinh. Mà Cung Hằng được đánh giá là thiên phú kém cỏi nhất trên đó, lại bằng ý chí cường đại thành công bước lên bậc thang 34. Hơn nữa theo tình hình này, hắn còn muốn liều mạng tiếp tục. Phía dưới Bắc Tiểu Lục quan sát đã lâu, đối với hắn bất ngờ nhất cũng là Cung Hằng. Vốn hắn cũng cho rằng y mặc dù thành thục, nhưng không ngờ dùng ý chí kiên định của mình bước tới bậc 34. Nhưng đến đây thật sự đã là cực hạn rồi, Bắc Tiểu Lục lắc đầu vươn bay, bước từng bước về bậc thang. Có mấy người đang chăm chú quan sát, bỗng phát hiện một thân ảnh đứng trước bậc thang. Trong lòng mọi người đều hiện lên một sự nghi hoặc, bây giờ mới có kẻ khảo nghiệm, nhìn hai người dẫn đầu đã tại bậc 45, kẻ này đầu óc có chút tú đầu. Mặc kệ kẻ khác đang nghĩ gì, Bác Tiểu Lục từng bước đi lên bậc thang. Vừa mới đứng trên bậc thứ nhất, hắn mơ hồ cảm nhận được như có như không áp lực. Đám người phía dưới ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Bác Tiểu Lục đã đi lên bậc thang thứ ba, thận trọng từng bước. Ông. Ánh sáng kỳ diệu bao phủ thân thể Bác Tiểu Lục, giống như vùng trời đất này chỉ còn lại một mình hắn, loại cảm giác đó giống như một mình đối mặt với vô tận bậc thang. Trên hư không, một luồng sức mạnh to lớn bao phủ Bác Tiểu Lục, giống như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm quan sát hắn. Thân thể máu thịt của ngươi, có thể thừa nhận sức mạnh của ngươi hay không? Một giọng nói vang vọng trong đầu Bác Tiểu Lục, không ngừng vọng lại, trong phút chốc, một lực áp bức làm cho người ta sợ hãi bao phủ thân thể hắn, làm hắn chỉ thấy toàn thân căng thẳng, bị áp bức gắt gao, chỉ cần có chút buông lỏng sẽ bị đánh ngã khỏi cầu thang. Thân thể máu thịt của ngươi, có thể thừa nhận sức mạnh của ngươi hay không? Đương nhiên. Bác Tiểu Lục mở mắt ra, mắt có lôi quang, chân khí bao phủ cả người hắn, trong lòng thì vận chuyển cựu lôi luyện thể quyết, hắn bước một bước chân về phía trước, đi lên bậc thang thứ hai. Vành. Một sức lực khủng bố đột nhiên đánh trên thân thể Bác Tiểu Lục, giống như tia chớp vô hình, nhìn rất ác liệt nhưng khi rơi vào thân hắn, liền hóa thành hư vô. Bước chân Bác Tiểu Lục càng thêm vững vàng, nhẹ nhàng từng bước, ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, lôi linh thể như đang được phóng thích, như không hề có cản trở, hắn nhanh chóng bước lên bậc thứ nhì, ba rồi thứ bốn. Ánh mắt nhìn về trước, đôi mắt Bác Tiểu Lục vô cùng lạnh lẽo, nhìn về phía ánh sáng đằng trước, bước chân bước ra vững vàng, một tiếng ầm vang lên, cùng phong gào thét, bước chân Bác Tiểu Lục đặt ở trên bậc thang thứ 19. Với hình, một lực lượng càng thêm đáng sợ đánh vào thân thể hắn, đánh mạnh vào trên người hắn, nhưng cũng chỉ làm hắn hơi chút nhíu mày. Bác Tiểu Lục vẫn thong dong bước tiếp. Bên cạnh cách đó không xa, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Mộng Yên. Nghe thấy một hàng thanh âm, mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Cương Mộng Yên bị đẩy ngã khỏi bậc thang. Thấy Cương Mộng Yên nằm út sấp trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tái nhợt, khóe miệng bục máu, thân thể không ngừng run rẩy. Thở dài một hơi, nàng chỉ có thể dừng bước tại bậc thứ 38, nhìn thấy một hàng lo lắng, nàng lắc đầu ý nói không sao. Đây cũng là cực hạn của nàng rồi, nghĩ tới này nàng làm thủ thế cổ vũ một hàng. Một hàng thấy người thương không sao mới thả lỏng một hơi, nhìn thấy nàng cổ vũ trong ánh mắt liền kiên định, dù hắn có hết sức cũng phải đi tiếp. Đồng môn sư tỷ đến dịu Cương Ngọc Yên lên, lấy ra đan dược chữa thương, cũng may không tổn thương gì nhiều. Cương Ngọc Yên bị đánh ngã xuống, ngoài Mục Hằng, người khác tinh lực đều đặt trên đây, hoàn toàn không để ý chuyện Cương Ngọc Yên thất bại. Hôm nay dẫm lên bậc thang, tranh phong với Cổ Niệm, nếu thua quá thê thảm, tông môn gia tộc sẽ có cảm tưởng gì? Đây là con đường cơ hội, cũng là hủy diệt, bọn họ đều không thể thua. Những người còn lại, từng bước một, tất cả đều vô cùng thận trọng, bước lên một bước đều sẽ dừng lại một lát, ổn định tâm thần. Bác Tiểu Lục đã bước lên bậc thang 25, áp lực bậc thang quả thật rất mạnh, nhưng lại không thể làm gì được hắn. Ngươi muốn sức mạnh, hãy thả lỏng tinh thần, tiếp nhận lấy ta. Giọng nói kia vang dội trong đầu, muốn làm dao động tâm trí của người ta. Ánh mắt Bác Tiểu Lục nhìn về phía ánh sáng lấp lánh đằng trước, hào quang nở rộ trong mắt vẫn chưa từng dao động. Hóa ra là khảo nghiệm thể chất, giờ lại khảo nghiệm ý chí. Bác Tiểu Lục thầm nghĩ trong lòng. Trên đường lên bậc thang, không có ai có thể ẩn giấu thực lực của mình, bọn họ sẽ bị áp lực của bậc thang ép ra cực hạn, mà cực hạn này sẽ được dùng để công kích bản thân bọn họ. Cả người hắn dưới sự thúc giục của cựu lôi luyện thể quyết, xung quanh người hắn đều bao trùm một tầng lôi điện, những thứ hình ảnh, giọng nói đều bị hắn đánh thành cát bã. Bước chân Bác Tiểu Lục kiên định, bước lên bậc thang thứ 30, một tiếng ầm vang lên, mạch máu trong người hắn có chút đảo lộn, thế nhưng tâm hắn lại không động chút nào, sự tổn thương này căn bản không làm hắn thấy ảnh hưởng. Lại một bước, Bắc Tiểu Lục đi lên bậc thang thứ 31, 32, một sức mạnh cuồng bạo giống như lôi thần va chạm thân thể hắn, chấn động một hồi. Nhưng bước chân của hắn vẫn không có di động chút nào, vững vàng như lúc ban đầu. Bắc Tiểu Lục đi tới bậc thứ 34, một bước này là xuống, giữa trời đất như thổi lên một trận cuồng phong đáng sợ, sức mạnh kinh người đánh thẳng tới, bước chân Bắc Tiểu Lục khẽ nhúc nhích, giống như cắm rễ ở đây. Ầm, ầm. Liên tục hai lần, công kích khủng bố khiến bước chân của Bắc Tiểu Lục hơi rung chuyển, sắc mặt cũng hơi đổi. Chương 89, người đâu chương 89, người đâu bên dưới mọi người đều chết lặng, có một tên đệ tử béo tay một người bên cạnh làm tên kia đau hét lên. Ngươi làm lại béo ta. Người kia tức giận tên đệ tử kia nói, ta xem bản thân mình có nằm mơ hay không. Ngươi đau chính là không phải mơ, người kia khỏe miệng giật giật tức giận. Vậy ngươi có thể tự béo mình, làm gì mắc mơ tới ta, tên đệ tử kia cười ngượng ngùng, đắc, ta sợ đau. Người kia cắn răng không thèm để ý tới hắn, thầm nghĩ coi như ta xui xẻo vậy. Phía dưới rất nhiều người đang thảo luận Bắc Tiểu Lục, kinh sợ, nghi ngờ, ghen tị, hâm mộ đều có. Có người còn sợ hãi, nói, người kia từ khi bước lên cầu thang, mới dùng bao nhiêu thời gian, vậy mà lúc này đã đuổi kịp mấy người họ. Quá đáng sợ. Cũng có người bày tỏ không đồng ý, các ngươi đây cũng quá coi trọng hắn rồi, chẳng phải tên gì đó đang ở bậc 34. Lúc đầu không phải đi rất nhanh bây giờ vẫn ở bậc 34, hai vị mỹ nữ kia là đến bậc 44 rồi đâu, huống chi khảo nghiệm cuối là thiên phú, không đủ thiên phú vậy đi nhanh cũng chẳng có ích gì, ta thấy bậc 39 đã là cực hạn của hắn rồi. Mấy người thảo luận qua lại, có người không đồng ý cũng có người đồng quan điểm. Bác Tiểu Lục cũng không biết những chuyện này, hắn nhìn về phía Cung Hằng nói, đôi khi vượt qua cực hạn là điều tốt, nhưng biết điểm dừng lại nhận về càng nhiều hơn. Ta đi trước chỉ để lại một bóng lưng cho hắn, Cung Hằng lúc đầu không mấy quan tâm, nhưng khi nghe xong, trong lòng liền giật mình. Giọng nói này là, hắn lẩm bẩm. Bậc thang thứ 38, Bác Tiểu Lục vẫn nhẹ nhàng đứng vững, ánh mắt mọi người hơi khẽ đảo, nhìn một hồi xem hắn có thể bước lên bậc 39 hay không. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào các bậc thang, ở bậc thứ 40, Mục Hằng vẫn là bị đánh ngã. Phó Dương cùng Hoắc Thiên đang chuẩn bị khởi xướng xung phong bước lên, thấy cảnh như vậy vẻ mặt ngược lại, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một hàng ngã sắp xuống dưới cầu thang, hơi thở phập phồng, miệng phun máu tươi, cũng may chưa có nguy hiểm đến tính mạng. Bậc thang thứ 40 là một thử thách, nhìn xem có bao nhiêu người có thể giữ vững. Hiện nay mới chỉ có 5 người thành công bước qua bậc thang thứ 40. Ánh mắt mọi người sắc bén, chỉ thấy đám người Phó Dương, Hoắc Thiên và Bắc Tiểu Lục vừa cất bước thành công vào bậc thứ 39. Tất cả đều ngừng lại ở bậc thang thứ 39, bình ổn hơi thở, hiển nhiên, bọn họ cảm giác thấy bậc thang thứ 40 khác biệt. Đây là bậc thứ 40, là khảo nghiệm thiên phú cực cao, nếu thiên phú có hạn, mỗi một bậc đều là cực hạn. Một hàng đệ tử Thiên Đông Các cũng tự cho mình siêu phàm, ngay lúc bước vào bậc thứ 40 đã bị hất văng xuống dưới, khi ngã xuống đất vẫn chưa khôi phục được hơi thở, hôn mê. Cũng may bên dưới còn có Cương Ngọc Yên chăm sóc. Huyền Phong gầm lên giận dữ, cả người sắc bén như binh khí, không gì không phá, bước chân của hắn ổn định ở bậc thang thứ 39, khiến không ít người lộ ra tia sáng kỳ dị. Huyền Phong là một tán tu, dưới tình huống như vậy mà có thể tranh phong với các thiên tiêu, không đơn giản. Có thể tới bậc thứ 39 đã là cực tốt rồi. Khuôn mặt mập mạp của Cửu Khôi nghẹn đến mức đỏ bừng, chân khí trong cơ thể hắn quay cuồng, trên người như cháy lên ngọn lửa màu vàng, phát ra tiếng rít gào trầm thấp, cũng đứng vững trên bậc thang thứ 39, đứng sóng vai cùng Huyền Phong. Hai kẻ này một người thuộc thế lực thất tình, một kẻ là tán tu lạ vượt qua nhiều thiên kiêu tông môn bát tinh, Cửu Tinh cùng mấy người Hoắc Thiên, Phó Dương, Bác Tiểu Lục đứng cùng bậc. Chỉ sợ sau hôm nay danh vọng bọn họ sẽ được nâng cao rất nhiều, đến lúc đó rất nhiều thế lực mời chào. Phía trước là bậc thang thứ 40, mọi người cẩn thận, Hoắc Thiên khẽ nói, hắn vừa dứt lời, bước chân của Huyền Phong đã bước lên, ngay lúc hạ xuống, hắn giống như đặt mình trong hào ngục ngập trời. Ào, một làn sóng thủy triều đánh đến, hắn như là một chiếc thuyền nhỏ đơn độc bập bềnh. Ào, mưa gió càng đánh tới cuồng bạo, con thuyền cô độc giống như vỡ vụn, Huyền Phong không kìm hãm được, phun ngụm máu tươi lại. Ào, con sóng thứ ba đánh tới, cuồng hơn, mạnh hơn, đánh cho Huyền Phong phải không lưng, thân thể giống như sắp bay ra, nhưng chỉ thấy thân thể không xuống của hắn lại vững vàng đứng thẳng lên, đây mới là bậc thang thứ 40 mà thôi. Hắn sao có thể thua được? Vươn tay, lau vết máu trên quai miệng, trong phút chốc, bên trên tay áo đỏ sẫm một vùng, bị máu tươi nhuộm đỏ. Cuối cùng đôi mắt nhắm lại của hắn mở ra, đứng vững ở trên bậc thang thứ 40. Ba tầng công kích, mỗi lượt đều ác liệt hơn, cẩn thận. Huyền Phong nhỏ giọng nói, nhắc nhở đám Bắc Tiểu Lục. Ánh mắt Phó Dương nhìn về phía Hoắc Thiên bên kia một cái, chỉ thấy vừa lúc này Hoắc Thiên cũng nhìn về phía hắn, hai người nhìn nhau khiêu khích. Ánh mắt Hoắc Thiên nhìn qua, lộ ra một chút khác lạ, Huyền Phong này vậy mà cũng lên được bậc thang thứ 40. Ta sẽ đi được cao hơn so với ngươi. Phó Dương nét miệng cười với Hoắc Thiên, ánh mắt đảo qua, hắn bước về phía bậc thang thứ 40, ánh sáng bậc thang lấp lánh hạ xuống, rơi trên thân thể hắn, trong phút chốc Hoắc Thiên chỉ thấy thân thể của Phó Dương liên tục chấn động vài lần, như lá trong gió, lúc nào cũng có thể bị thổi bay. Thân thể hắn cong xuống, không ngừng hô máu, nhưng hắn vẫn đứng vững, quay đầu lại, nhìn thoáng qua Hoắc Thiên, khóe môi mang theo máu tươi nết lên một nụ cười, rạng rỡ như ánh mặt trời. "Phó Dương, ngươi đừng đắc ý quá sớm." Hoắc Thiên cười nói, Phó Dương kiêu ngạo nhìn hắn, lập tức cùng Hoắc Thiên khiêu chiến bậc thang thứ 40. Cửu Khôi cũng cất bước lên, đôi mắt cũng vô cùng kiên định. "Nơi đây không thể không ngăn cản được ta." Cửu Khôi nhỏ giọng nói, bước lên bậc thang thứ 40, mặc cho cuồng phong bão tố công kích trên người, hắn đứng lưng thẳng tắp. Đôi mắt của hắn lộ ra sự cương ngạnh. Hắn đứng ở đó, giống như một ngọn núi cao. Cửu Khôi đại ca, lợi hại. Một nữ đệ tử dưới đài ánh mắt tỏa sáng nhìn hắn, khả năng đây là đệ tử đồng môn. Huyền Thiên nhìn Cửu Khôi bên cạnh, trên mặt lộ ra một nụ cười. Cửu Khôi có chút chất phác, có chút vụng về này dần dần thể hiện mặt cương nghị của hắn, mặc dù hắn không nói nhiều nhưng tâm của hắn, so với đại đa số người khác thì cứng cỏi hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua bậc tiếp theo, Cựu Khôi nết miệng cười nói, phía trước không ngăn được tầm mắt chúng ta. Ừm. Mấy người khẽ gật đầu, người phía dưới thấy cảnh này trong lòng rung động. Lúc bước lên bậc thang thứ 40, các thế lực đứng chung một chỗ, Phó Dương, Hoắc Thiên, Huyền Phong, Cựu Khôi, bốn người bọn họ đứng cùng nhau. Mà lúc này, ngoài năm người Vương Cầm Tử, cũng chỉ có bốn người bọn họ bước lên bậc thứ 40, không một ai rơi xuống, đều đứng vững vàng ở bậc thang thứ 40. Mấy người này đứng chung một chỗ, đại biểu cho thế hệ trẻ tiếp theo của Nam An Châu. Chợt có người phát hiện ra một điều, nhỏ giọng nghi ngờ, của người mặc bảo đâu rồi? Nhắc đến người này mọi người mới nhìn ngó xem hắn đâu, tại vì không có thấy hắn đứng tại bậc thứ 39 và 40. Ai cũng nghĩ hắn đắc đến cực hạn, khảo nghiệm thất bại. Chương 90, cổ niệm tranh phong, nhất niệm phong mang. Chương 90, cổ niệm tranh phong, nhất niệm phong mang. Mấy người khác thì khinh thường, ta nói rồi tên đó thần thần bí bí, chắc chắn là bị loại rồi, ta cũng thấy vậy, hắn làm sao so với mấy người kia được, ha ha, ta biết ngay mà. Bỗng trong những tiếng cười cợt, có một âm thanh thất thanh lên tiếng. Mọi người nhìn qua, đó là tỷ muội An Hồng và An Bích của Thần Phong Cốc. Thấy vậy mọi người đều nghi hoặc, chẳng lẽ Vương Cầm Tử và Phong Thiên đã bước đến bậc thứ 49? Thế là tất cả đều hướng lên phía trên để nhìn, nhưng trong khoảnh khắc đó, bọn họ đã hiểu tại sao đôi tỷ muội kia lại giật mình như vậy. Không riêng bọn họ, ngay cả mấy người đang khảo nghiệm cũng kinh hãi, đôi mắt trừng lớn. Không sai, một thân ảnh mặc hắc bào đang đứng lặng lặng trên bậc thang thứ 45. Phân biệt ba thân ảnh, Vương Cầm Tử, Phong Thiên và Bắc Tiểu Lục trong bộ hắc bào. So sánh với hắn, mấy người vừa mới bước lên bậc thang thứ 40 đều lộ ra vẻ ảm đạm. Đây không phải là thiên tiêu, đây chắc chắn là một tôn yêu nghiệt, trong thời gian ngắn như vậy, từ bậc thứ 39 bước lên sóng vai cùng hai vị trẻ tuổi thiên tiêu mạnh nhất, quả thật không dám tưởng tượng. Vương Cầm Tử đôi mặt đẹp nhìn chằm chằm Bắc Tiểu Lục một hồi, nàng giật mình không hề nhẹ. Không nghĩ tới người bạn mới quen của sư muội lại làm người khác bất ngờ như vậy. So sánh với Vương Cầm Tử, Phong Thiên có vẻ bình tĩnh hơn, nhìn Bắc Tiểu Lục không gợn sóng. Bởi vì hắn đã đoán ra người này là ai, một người nắm giữ thiên phú rất khủng bố. Nếu hai người này tâm tình còn rất tốt, vậy người hỏng bét nhất lúc này không ai khác ngoài Thiên Tinh. Từ lúc Phong Thiên vượt lên hắn, đứng song song với Vương Cầm Tử, Thiên Tinh liền trầm mặc hơn rất nhiều. Nhưng hắn còn trong khả năng chịu đựng được, lần này một kẻ vô danh tiểu tốt, không chút danh vọng, lại vượt qua hắn. Cảm xúc đan xen trong tâm trí Thiên Tinh, ghen ghét, kinh sợ, đố kỵ cứ mãi quấn quanh. Đôi mắt đầy sự âm u và lạnh lẽo nhìn về phía Bắc Tiểu Lục, cho dù hắn không quay đầu lại nhìn, hay nghe thấy âm thanh nào, hắn đều biết dưới kia có biết bao nhiêu kẻ đang cười nhạo hắn. Thiên Tinh hắn đường đường là đệ tử ưu tú thế hệ trẻ này của Tiên Ma môn, lại không bằng một tên vô danh tiểu tốt. Mặt mũi của hắn đều mất hết, hai người kia bối cảnh còn sâu hơn hắn, hắn đành nhịn, nhưng một tên ngãi lại dám nổi trội hơn hắn. Vậy đừng có trách hắn ác độc. A! Một tiếng hét thảm, Cựu Khôi của Mộng Trai lúc đi lên bậc thang thứ 41 bị chấn động ngã khỏi cầu thang, khoảnh khắc rơi xuống đất cũng hôn mê bất tỉnh. Vẻ mặt Huyền Phong cứng đờ, quay đầu nhìn thoáng qua Cựu Khôi, hít thật sâu. Đường mà ngươi chưa đi hết, ta sẽ thay người đi. Huyền Phong chậm rãi mở miệng, sau đó nhìn về phía trước, ánh mắt vẫn kiên định như vậy, lại thêm một bước, hắn liền chứng tỏ thiên phú mình mạnh hơn kẻ khác. Khi Huyền Phong bước lên bậc thang thứ 41, so với lúc ở trên bậc thang thứ 40 thì vững vàng hơn, thân thể chưa di động chút nào, điều này làm mọi người hiểu rõ, chỉ sợ bậc thang này có huyền bí. Một làn sóng âm ba vang vọng khắp nơi xung quanh Huyền Phong, khiến cho tinh thần của hắn rung lên từng đợt. A a a, hai tay ôm lấy đầu, gối quỳ xuống, một tay không khống chế nổi đánh liên tục mấy phát vào đầu, giống như muốn vỡ tóc ra. Mấy người Phó Dương nhìn thấy vậy, hai mặt nhìn nhau, cũng bước lên một bước vào bậc thứ 41. Chỉ thấy một lúc sau, tất cả mấy người bọn họ khuôn mặt có chút mặt mẹo, thống khổ. Không khác bao nhiêu với Huyền Phong. Mấy người Bắc Tiểu Lục chỉ lắc đầu, bốn người kia chỉ sợ đã gặp cực hạn, muốn đột phá cực hạn, nói thì dễ nhưng có mấy ai làm được. Không ngoài dự đoán, mấy hơi thở kéo dài, lần lượt Huyền Phong thất bại, ngay sau đó là Phó Dương và Hoắc Thiên. Bị cổ lực lượng chấn bay ra ngoài, nằm vô lực trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Sau đó đều được đệ tử cùng môn phái đến chăm sóc, duy chỉ có Huyền Phong là không có ai khác. Hơn nữa còn có người nhân lúc này muốn kiếm chắc trên người hắn, nhưng đều bị mấy người Phó Dương trừng mắt, chúng ta chính là cùng một đẳng cấp, ngươi lại dám ám toán hắn, đây là muốn gây sự với chúng ta hay sao? Như thế là Huyền Phong thoát được một kiếp, chắp tay cảm tạ, sau đó đến một khu vực trị thương. Ngay lúc này một âm thanh vang lên, chỉ thấy bụi mù tản ra, một bóng người chật vật ngã trên mặt đất, miệng còn dính máu. Sắc mặt trắng bệnh rất kém, khi nhìn thấy là ai, tâm tình mọi người đều có chút vi diệu. Có người khinh thường, lại có kẻ cười trên nỗi đau của hắn. Thiên Tinh mặt đỏ bừng, tức giận, trong thâm tâm hắn khu phục, cuối cùng được mấy tên tiểu đệ của hắn đỡ dậy. Không còn điều gì khác, mọi người tiếp tục quan sát phía trên. Lúc này Cốc Y Liệp và Tư Khuynh Mỹ đều đuổi sát ba người kia, thành công bước lên bậc thứ 44, chỉ còn một bậc là sánh bước cùng bọn họ. Ta đi dò đường. Phong Thiên cất bước vượt lên trước một bước, đi lên bậc thang thứ 46, lúc vừa lên, hắn lập tức cảm giác được nơi này đã không có sức mạnh khủng bố, nhưng lại giống như có một ý cảnh kỳ diệu bao phủ hắn. Tâm trí của người liệu có thể chấn áp được cô ý niệm này không? Lại một giọng nói vang vọng trong đầu, mắt Phong Thiên nhìn lên bậc thang, giống như xuất hiện một cái bóng của hắn. Cái đó giống như một cổ niệm khắc vào trong đầu của hắn. Phong Thiên cảm nhận một luồng cổ niệm làm cho người ta sợ hãi, càn quét ý chí của hắn, muốn phá hủy tâm trí của hắn. Cút ra ngoài. Phong Thiên gầm thét trong lòng, ý chí như bàn thạch, một cổ ý niệm đánh về phía hắn. Bùng. Đầu run lên mạnh mẽ, giống như ý niệm bị cắn trả, tràn vào trong đầu của hắn. Lấy ý niệm của ta chấn áp ta, làm sao có thể để ngươi như ý? Phong Thiên lẩm bẩm, khiến trong lòng đám người Bắc Tiểu Lục phía dưới run lên. Theo đó, bọn họ nhìn thấy Phong Thiên tiếp tục cất bước về phía trước, đi qua bậc thang thứ 45, đạp lên bậc thứ 46. Mà lần này, Phong Thiên cũng không dừng lại, bước chân hắn sải về phía trước, giữ ý niệm mạnh nhất, tranh đấu với cổ niệm. Bịch, bịch, bịch. Mỗi một bước ra, nhìn như bình tĩnh, lại khiến cho người ta có một loại cảm giác hết hồn, mắt nhìn bóng lưng Phong Thiên, không ngờ lại cố chấp, cứng cỏi như vậy. Trong nháy mắt, Phong Thiên đã đi lên bậc thang thứ 48 của cầu thang, còn có một bậc nữa là hắn có thể đạt được. Nhưng mọi người cũng đều hiểu, bậc kế tiếp chính là kinh khủng nhất, nếu hắn có thể bước lên được, vậy con đường sau này của Phong Thiên được khẳng định không tầm thường, mọi người đều nín thở chờ đợi. 49, trong lòng mọi người đều âm thầm nói nhỏ, chứng kiến một người đầu tiên bước lên đỉnh, đây chính là khoảnh khắc rất đáng mong chờ. Nghĩ tới đây mọi đều trừng mắt nhìn, chỉ sợ bỏ qua một chi tiết nào. Phong Thiên cả người như một tôn cuồng phong báo tố, cả người khí thế hùng hực, hắn gầm một tiếng thật to, dịch chuyển từng chút chạm tới bậc thang thứ 49. Từng cố ý niệm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, gào thét vang vọng bên tai, tinh thần, thân thể, mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn. Nhìn thân thể đang run, có chút lung lay, mọi người đều thở dài, đây là sắp thất bại sao? Nhưng không Phong Thiên cả người như bàn thạch vững vàng bước lên bậc thứ 49, dù không vững nhưng đôi chân chưa hề run rẩy. Bậc đỉnh chót, bậc thứ 49, Phong Thiên đứng vững, mọi người nhìn bóng lưng hắn, trong lòng không thể nhịn được rung động. Chương 91, đang đỉnh phong quang chương 91, đang đỉnh phong quang tiên phú của Phong Thiên có thể vượt qua người khác bước lên bậc thang cao nhất. Trên người Vương Cầm Tử, từ trong người tản ra cô ý niệm tranh đấu vô cùng kinh khủng, nàng sao có thể lùi bước? Tương tự, nàng liên tục bước lên, niềm tin, sự kiên định không gì cả nổi. Vương Cầm Tử nàng không thua được, cũng không có khả năng thua bất kỳ ai. Trong nháy mắt, Vương Cầm Tử đã đứng trên bậc thang thứ 49, bóng lưng song song với Phong Thiên, không hề tỏ ra kém cạnh. Phong Thiên mỉm cười nhìn qua nàng, cười nháy mắt, chúc mừng Cầm Tử sư muội. Vương Cầm Tử trong mắt lóe lên sự khác thường, bình tĩnh đáp, Phong sư minh rất xuất sắc, quả không hổ danh đệ tử thần phong cốc. Nghe nàng nói vậy, Phong Thiên có chút ngượng ngùng lắc đầu, cả hai nhìn nhau cười cười. Bên dưới mọi người đều có chút vỡ hào nhìn hai bóng lưng kia, nhất là đệ tử của hai tông môn, Thần Phong Cốc và Huyền Âm Các. Sau một hồi rung động, ánh mắt mọi người không tự chủ mà nhìn phía dưới ba người, Cốc Y Tư Khuynh Mỹ và Bắc Tiểu Lục. Trong lòng liền suy nghĩ, liệu ba người này có thể đăng đỉnh như hai người kia, nhưng nghĩ nghĩ bọn họ đều không quá tin tưởng. Bên này, Cốc Y Lý và Tư Khuynh Mỹ đều có chút cảm thán, nhìn qua bóng lưng đang trên đỉnh. Cả hai nhìn nhau cười cười, mặc dù họ không biết nhau, nhưng cả hai cùng nhau cùng bước lên từng bậc với nhau, cũng có một cảm giác hiểu nhau. Cốc Y ánh mắt sáng ngời, nói, hai người họ quả nhiên không hổ danh tiên kiêu thế hệ mới, mọi người không có đồn đại sai, hơn nữa bây giờ nhìn còn mạnh hơn nữa. Tư Khuynh Mỹ cũng cười theo, đúng là hai người bọn họ mạnh, nhưng mà chúng ta cũng không yếu. Hơn nữa ta còn biết một người còn mạnh hơn, nếu hắn muốn đăng đỉnh, có lẽ đã lên từ rất lâu rồi. Thật không biết hắn nghĩ gì. Cốc Y Y cũng mỉm cười, ta cũng như thế, cũng biết một người rất mạnh, hơn nữa điều hắn muốn làm chưa ai có thể ngăn cản được. Đúng thật lúc thì điệu thấp, lúc thì lại phô trương, thật không hiểu tên tiểu quỷ này nghĩ sao nữa. Nhưng mà hai người nói xong đều chăm chú vào thân ảnh phía trước, một người mặc hắc bảo vẫn đứng tại bậc thứ 45, chưa hề có ý di động. Không khí có chút quỷ dị, hơn nữa hai nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói lên lời, nghĩ không ra đành tạm thời để qua một bên. Cốc Y Liễu và Tư Khuynh Mỹ khí thế chợt mạnh, hai mắt nghiêm túc, từng bước bước lên bậc thang tiếp theo. Hai người nhanh chóng chạm tới bậc thứ 45, thở một hơi mỉm cười. Cốc Y Liễu nhìn bên cạnh, một thân ảnh bao trùm bởi hắc bảo, nàng đang định nói thì thấy hai mắt hắn đang nhắm lại. Nàng biết bây giờ có lẽ không nên làm phiền hắn, chỉ lo lắng không biết nên làm sao. Tư Khuynh Mỹ vốn cũng định bắt chuyện, nhưng khi thấy tình cảnh này cũng đành im lặng. Chỉ là nhìn về phía Cốc Y có chút nghi hoặc, nàng quen biết Đình Tiểu Ma sao? Nghĩ như vậy, không hiểu sao nàng có chút không vui, mới tách ra mà tên nhóc này đã quen biết nữ nhân khác rồi. Thật tức quá đi, biết vậy nàng chờ hắn cho rồi. Đống hai hàng mi Bắc Tiểu Lục run run, khẽ từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt tràn ngập sự nghi ngờ, đống phát hiện hai bên đều là người quen cả. Thấy hắn tỉnh lại, hai người có chút vui mừng, hỏi, Đình Tiểu Ma đệ sao vậy? Đệ ngươi vừa nãy gặp chuyện gì sao? Hai âm thanh cùng lúc phát ra, lại đến từ hai người khác nhau. Cả hai đều giật mình, có chút trừng to mắt nhìn nhau. Bác Tiểu Lục chỉ khẽ nói, ta không sao, vừa nay có chút chuyện nên có chút thất thần, không sao cả. Vậy chúng ta cũng đăng đỉnh thôi, để mọi người chờ lâu, ta cũng tò mò đồ vật bên trên. Hai người rất muốn hỏi, nhưng hắn đã nói vậy nên cũng kịp bớt lười vào trong bụng. Trận chiến này là trận chiến tiên phú, là trận chiến niềm tin. Bọn họ đều muốn bước đăng đỉnh phía trên, chưa nói tới bảo vật, đây cũng là đánh dấu niềm tin ý chí của bọn họ. Còn có một người làm người ta bất ngờ, Cung Hằng, hắn cũng đã đi tới bậc thứ 35, ý niệm cường đại, tranh phong với cổ niệm. Những người này đều lợi hại, trừ người mấy người thiên tiêu kia, vẫn còn có một số người như thế. Mặc dù hiện tại chỉ có hai người mới đăng đỉnh, nhưng ta tin ba người kia chắc chắn sẽ không thất bại. Mắt Bác Tiểu Lục nhắm chặt, lúc này một cổ ý niệm mãnh liệt, tràn ngập lực lượng khổng lồ điên cuồng càn quét, trong đầu hắn giống như xuất hiện một tà yêu khủng bố, muốn xé rách cả người hắn, cái đó giống như không phải hư ảo mà là tồn tại chân thật, đồng thời, còn có một sức mạnh rất mộng đáng sợ, muốn làm hắn ngủ say. Bác Tiểu Lục lúc này giống như đặt mình trong một vùng không gian độc lập, vùng không gian kia là ý niệm tu đạo của hắn biến thành, hắn khoanh chân ngồi, còn ở trên không có ba tà niệm của hắn, bóng người của hắn. Ngay lúc này, ý niệm của hắn đang chống lại ba tà niệm của chính hắn. Cổ niệm cương mãnh, cổ niệm phá thiên, cổ niệm nhất hằng. Trong không gian ý niệm này, Bác Tiểu Lục nhìn cái bóng ngăn cản ở trước mặt hắn, giống như khó mà vượt qua. Nếu ngươi lên thêm một bước, sẽ cắt đứt ý niệm tu đạo, cắt đứt ý niệm của ngươi, hủy diệt tính mạng của ngươi. chỉ thấy cổ niệm tà ác như yêu kia nói ra, yêu khí đáng sợ, giống như đang uy hiếp Bắc Tiểu Lục. Bản thân Bắc Tiểu Lục cũng cảm thấy mỗi một bước hắn đi lên, cổ niệm càng mạnh, như lại lên một bước nữa, chỉ sợ cái cổ niệm này sẽ đến cấp độ cực điểm. Bắc Tiểu Lục chấp niệm nhắm đôi mắt lại, trên người hắn tản mát ra ý chí kinh người, không để ý tới đối phương chút nào, vẫn ngồi xếp bằng như cũ. Hồi lâu sau, mắt hắn bỗng nhiên mở ra, chấp niệm vô cùng kinh khủng, muốn xông ra khỏi tầng mây này, vang lên một tiếng bịch, cuồng phong gào thét, thân thể Bắc Tiểu Lục lại không có chút dao động nào, ở trong khoảng không gian kia, cổ niệm như lực lại mạnh lên lần nữa, trấn áp xuống, giống như hóa thân thành một dãy núi cổ, một vùng trời, nghiền ép ý niệm của hắn. Bịch. Ý niệm của Bắc Tiểu Lục điên cuồng chấn động, luôn cổ niệm như mộng kia xâm nhập tới, lúc này lại muốn kích thích Bắc Tiểu Lục chìm vào giấc ngủ. Ta niệm lại công kích lần nữa, ý chí của Bắc Tiểu Lục đang run rẩy nhưng hắn vẫn mở mắt ra, hé miệng, giống như gầm thét, giống như gào thét, lực phá trời đất, vững vàng đạp mạnh về phía trước, bình một tiếng, ý chí hắn không khuất phục. Tầng thứ 49, vững vàng như núi, thân thể bất động. Đôi mắt Bắc Tiểu Lục mở ra, trong đó tràn ngập tính cương bạo, giống như chúa tể thực chất, làm khi ai nhìn vào đều thất kinh, biến sắc. Qua tầm hơn 30 phút nữa, Tư Khuynh Mị không biết nhận lấy kích thích gì, vậy mà xông lên trước cốc Ý Lì, trở thành người thứ tư đăng đỉnh. Qua một phút cốc Ý Lì mới vững vàng đứng trên bậc 49, trở thành người cuối cùng đăng đỉnh. Lợi hại. Mọi người than thở trong lòng, hôm nay, nơi đây, người đã không nhiều, chỉ còn lại có Phong Thiên, Vương Cầm Tử, Bắc Tiểu Lục, Tư Khuynh Mị, cốc Ý Lì, năm đại thiên kiêu đăng đỉnh. Lợi hại, đương nhiên hai người bọn Phong Thiên không cần phải nói, nhưng mấy người Bắc Tiểu Lục, Tư Khuynh Mị, cốc Ý Lì đều theo sau mà đến. Vậy mà đều đáng sợ như thế, sau trận chiến hôm nay năm người này sẽ được chú mục Nam An Châu. Chương 92, di tích sụp đổ chương 92, di tích sụp đổ năm người nhìn về phía trước bàn, không khí có chút quỷ dị, năm người có thể đi lên, nhưng chỉ có bốn đồ vật. Vụ. Đống bộ hài cốt ngồi trên bộ đoàn, đột nhiên phát sinh một trận âm thanh, chỉ thấy bộ hài cốt trong suốt như ngọc, một tia yên vụ mây mù bay lên, từ từ hội tụ thành một cái hình người. Một vị đạo cốt lão nhân xuất hiện trước mặt mọi người, có điều, làm mọi người ngoài ý muốn, đây là một bản tử. Ha ha, trôi qua đã mấy tuế nguyệt, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy thế hệ thời đại mới, nhanh để lão phu nhìn là ai. Cái tên mập mạp này hướng phía dưới nhìn đi qua, chỉ nhìn thấy năm bóng người đứng trước chiếc bàn, nhìn hắn. Ha ha ha, là mấy người các ngươi đó sao, tướng mạo cũng coi như thanh tú. Có một phong cách riêng, các ngươi rất ưu tú. Tiểu bối Phong Thiên, xin ra mắt tiền bối, Phong Thiên Không Tiêu Không Định hơi không người thi lễ. Mấy người phía sau cũng lần lượt lên tiếng, làm cho bản tử cười càng vui vẻ, trong mắt hài lòng. Sau đó ánh mắt đảo qua bốn đồ vật, khẽ nhúc nhích nói, nhưng mà các ngươi cũng thấy, trên đó cũng chỉ có bốn đồ vật, vậy trong các ngươi một người sẽ phải đi về tay không? Năm người nghe vậy cũng không biết nói sao, lúc Cốc Ý Lì và Tư Khuynh Mỹ định động, chỉ thấy một giọng nói, đồ vật này không quá thích hợp với ta, các ngươi cứ tự nhiên, không cần để ý tới ta chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi. Mặc dù mấy người không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng có thể từ trong giọng nói phân biệt ra được. Người này không có nói dối, ánh mắt cũng chỉ khẽ đảo qua, không dừng lại chút nào. Đây là suy nghĩ của Vương Cầm Tử Phong Thiên thì chắp tay đa tạ, nếu đạo hữu đã nói như vậy thì cảm ơn rất nhiều. Nói xong nhìn ba người còn lại nói, vậy chúng ta cũng đưa ra lựa chọn của mình đi. Cốc Ý có điều muốn nói, Bắc Tiểu Lục lắc đầu, nàng mới thôi. Thật ra trong lòng nàng đều biết, nàng đến sau cùng, quả thật không có tư cách. Mặc dù có chút thất vọng nho nhỏ, nhưng có thể bước lên đây cũng đã chứng tỏ nàng không kém ai rồi. Về phần bảo vật, không có cũng không sao, nhưng không nghĩ tới Bắc Tiểu Lục lại nhường nàng lựa chọn. Nói không cảm động là giả, chỉ là càng ngượng ngùng, rõ ràng là tỷ tỷ mà luôn để đệ đệ chống đỡ. Nàng thất sâu cảm thấy thất bại. Đã các ngươi đã lựa chọn vậy bắt đầu đi. Lão bản tử lên tiếng. Phong Thiên trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu lên, tầm mắt đảo qua bốn đồ vật trên bàn, chiếc chìa khóa hắn loại bỏ đầu tiên, không phải hắn coi thường, chỉ là hắn sắp phải tham gia đệ tử, cần bảo vật hơn. Còn lại ba món đồ, một quả cầu tản ra linh quang, hắn cũng không nhận thức, chỉ có một quyển sách cùng một tờ phụ lục, hắn đại khái có thể đoán được hẳn là công pháp và một tờ phù sát phạt, cấp bậc cũng không thấp. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy tờ phụ lục khá một chút, lấy địa vị của hắn công pháp cũng không kém, phụ lục thần phong cốc lại không có sở hữu bao nhiêu. Tiền bối, tiểu tử quyết định liền muốn tấm phù lục kia, Phong Thiên mở miệng nói. Được, không thành vấn đề, đây là một tấm phù lục cấp 8, hộ thể phù. Hắn vừa nói xong, phất tay áo bung lên, cái kia trên bàn đá tấm phù lục liền trôi nổi bay lên, hướng về Phong Thiên chậm rãi hạ xuống, rơi vào trong tay hắn. Đa tạ tiền bối. Phong Thiên trong lòng vui sướng, đây chính là phù lục cấp 8, chính là hắn đều bất ngờ, đây quả thực phù hợp với hắn, không lỗ không lỗ. Đây là ngươi nên có được. Bản tử vung vung tay. Tình cảnh này, để đông đảo tu sĩ đều trông mà thèm chết rồi, tờ phù lục kia lại là phù lục cấp 8, cơ duyên quá lớn. Chúc mừng Phong huynh, Vương Cầm Tử lên tiếng chúc mừng. Ồ. Bàn gửi ánh mắt dừng lại ở trên người một cô gái, hơi hơi kinh ngạc một hồi, không nghĩ tới tại đây cũng có như ngươi vậy tiểu thiên tài tồn tại. Tiền bối quá khen rồi, tiểu nữ tử còn kém xa, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Vương Cầm Tử sắc mặt hờ hững, đúng mực. Ha ha, lão phu tiểu hằng lão tổ. Bàn tử vuốt vuốt râu mép của mình. Không biết tiền bối lại ngã xuống tại đây. Tĩnh Vũ hỏi. Ôi, lão phu vốn là bất cẩn ngã xuống tại đây. Quên đi, chuyện đã cũng không có gì nhắc lại. Bàn tử lắc đầu một cái. Vương Cầm Tử gật gật đầu, nàng cũng chỉ tiện hỏi mà thôi, không có ý gì. Suy nghĩ một chút chỉ vào quả cầu tản ra linh quang nói, tiểu hằng tiền bối, tiểu nữ muốn đồ vật này. Tiểu hằng có chút bất ngờ gật đầu, giới thiệu qua, đây là một pháp khí cực phẩm, cũng là một trong những loại mạnh nhất kia. Được, quả nhiên là biết hàng, cầm đi. Tiểu hằng lao tổ phất tay áo vung lên, viên cầu ánh sáng liền hướng Vương Cẩm Tử bay đi, rơi xuống trong tay nàng. Đa tạ tiền bối, Vương Cẩm Tử cảm kích lần thứ hai không người cúi đầu. Ừ, đi thôi, Tiểu Hằng lao tổ lần thứ hai phất tay áo, đem nàng đưa xuống. Nhìn tình cảnh này, tất cả tu sĩ đều hâm mộ không thôi, chỉ cần đi tới này 499 cái bậc thang là có thể được bảo vận, nhưng bọn họ không có thực lực như vậy. Ha ha, lần này quả nhiên không sai, đều có chút thiên tài. Tiêu Hằng lão tổ cười nói, âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện. Còn lại Cốc Y Liễu và Thư Khuynh Mỹ chưa lựa chọn, mọi người đều tò mò muốn biết, đồ vật tiếp theo liệu có sánh bằng hai thứ kia không. Tư Khuynh Mỹ hành lễ, trong lòng đã có lựa chọn trực tiếp nói, tiền bối, tiểu nữ lựa chọn tấm chìa khóa kia. Một câu nói làm mọi người có chút bất ngờ, ngay cả Bắc Tiểu Lục cũng vậy, hắn nghi hoặc nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, cô nàng này lâu không gặp đây là biến thông minh đi, hay là chọn bừa vậy được, đây là của người. Tiểu Hằng cười nói, phất tay chiếc chìa khóa nằm trong tay Tư Khuynh Mỹ. Nhìn thấy đồ vật trong tay, nàng cười cười ánh mắt hơi liếc qua Bắc Tiểu Lục, trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, cảm tạ. Tiêu Hằng không đợi Cốc Y Liễu nói đã tự động đưa món bảo vật cho nàng, khẽ cười, đây là một quyển công pháp luyện thể hỏa thuộc tính, rất hợp với ngươi, hãy trân trọng nó. Đa tạ tiền bối. Cốc Y Liễu cảm kích. Nếu những thứ đồ này đều đã có chủ nhân, lão phu cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt. Nói xong, Tiểu Hằng lao tổ tỏa ra ánh sáng tỏa sáng, toàn bộ hòa vào khung xương bên trong, hài cốt rung động, một luồng trầm trọng uy thế nhất thời tỏa ra cả đại điện, toàn bộ di tích cũng bắt đầu chấn động lên. Đều rời đi nơi này đi. Toàn này di tích lập tức liền muốn theo lão phu chìm đáy hồ, mấy bao năm, thật sự đã lâu đã lâu. Âm thanh của Tiểu Hằng lão tổ vang vọng cả tòa di tích, bất kể là người ở trung tâm đại điện hay là người đang ở di tích tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, cũng nghe được âm thanh này, sắc mặt thay đổi, bay về phía lối ra. Mau rời đi nơi này. Tất cả mọi người đều hướng về lối ra bên ngoài. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, Bác Tiểu Lục nói, cùng lúc ném ra Hắc Lân yêu mãng. Tiểu Hắc thân hình to lớn xuất hiện trong ánh mắt mấy người, Tư Khuynh Mỹ cùng Cốc Ý liền nhảy lên, lúc này Cung Hằng cũng chạy tới, Tiểu Hắc di động, thân hình biến mất trước mặt mấy người. Chỉ để lại một màn khói bụi. Chương 93, áp đảo tuyệt đối chương 93, áp đảo tuyệt đối mấy người im lặng không ai nói gì, Bác Tiểu Lục khụ khụ một tiếng, Tư Khuynh Mỹ lâu, Cung Hằng đã lâu không gặp, Cung Hằng gật đầu nói ra những ngày qua, nói chung chủ yếu đi rèn luyện thực thực, cùng tìm kiếm một ít tài nguyên. Tư Khuynh Mỹ thì không nói chuyện, ánh mắt đều nhìn trực vào Cốc Ý Nhi, làm cho Cốc Ý Nhi cảm thấy như mình làm điều gì có lỗi với nàng vậy. Bác Tiểu Lục nghi hoặc hỏi, ta theo lời ghi chú của mọi người, chạy tới thần điện nhưng không gặp được các ngươi, Cung Hằng giải thích, trên đường hai người chúng ta gặp phải một nhóm yêu thú rất lợi hại, tránh né tốn không ít công sức mới cắt đuôi được. Bởi vậy đến muộn hơn so với dự kiến hóa ra là như vậy, các ngươi không bị sao chứ? Bác Tiểu Lục cảm thán, Cung Hằng lắc đầu, trả lời, vậy thì không sao, cũng khá may mắn, trên đường chúng ta tìm thấy một đầm hàn chỉ, làm thực lực chúng ta tăng tiến không ít. Cũng coi như nhân họa đắc phúc, Bác Tiểu Lục nghe thấy vậy cũng mỉm cười, nhìn sang Tư Khuynh Mỹ hỏi, ngươi nha biến thông minh không ít ha? Tư Khuynh Mỹ đang không vui, thử lạnh một cái, tiêu ngạo không trả lời, làm hắn có chút ngượng, quay sang hỏi Cung Hằng, nàng đây là chuyện gì? Cung Hằng lắc lắc đầu, nhún vai, hắn làm sao biết được chứ? Bác Tiểu Lục cũng bó tay. Hai người nói xong nhìn nhau không chớp mắt, Bác Tiểu Lục có chút mù mịt, khẽ linh động. Hắn cười nói, "Y tỷ đây là bạn của đệ Tư Khuynh Mỹ, bọn đệ quen nhau trong lúc vào bí cảnh Cốc Y liền nghe vậy, mỉm cười lễ phép chào hỏi, "Sư muội hẳn là Tư Khuynh Mỹ đi, quả nhiên không hổ là người có thiên phú nhất của Tư gia thế hệ này." Hành ngộ Bác Tiểu Lục lại nói tiếp, "Đây là Cốc Y Liễu, tỷ kết nghĩa ta mới nhận biết, người rất tốt." Tư Khuynh Mỹ lúc này mới lên tiếng, "Nghe danh nữ thiên tài Cốc Y Liễu của Huyền Âm các đã lâu, hôm nay gặp mặt không sai chút nào." Hai người gật đầu với nhau coi như chào hỏi, thấy vậy Bác Tiểu Lục mới tốt. Ầm. Vân Môn Thủy Trạch nhấc lên một ngọn sóng lớn, tòa di tích đang hạ xuống, còn có một chút tu sĩ chưa kịp đi ra, trực tiếp bị sóng lớn cho đánh bay. Tòa di tích này sẽ biến mất. Nhìn cái kia một tấc chìm xuống di tích, Cốc Y cảm thán nói rằng: "Ào ào ào." Di tích hoàn toàn chìm vào trong hồ nước, khuấy lên toàn bộ mặt hồ, di tích càng mơ hồ, dần dần, liền cái bóng cũng biến mất không còn tăm hơi, chỉ có vô số bong bóng từ đáy hồ bốc lên, càng ngày càng ít, cuối cùng mặt hồ hoàn toàn yên tĩnh, phản phất tòa thượng cổ di tích chưa bao giờ từng xuất hiện. Giữa lúc mấy người Bắc Tiểu Lục định rời đi nơi đây, lại nghe thấy phía sau có một đạo âm thanh vang lên, mang theo một chút tức giận. "Mấy người các ngươi đứng lại cho ta." Quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Tinh mang theo một nhóm đệ tử Thiên Ma môn hướng về bọn họ đuổi lại đây. Bác Tiểu Lục liếc hắn một cái, chẳng thèm để ý ra hiệu mọi người tiếp tục đi. Một thanh phi kiếm xé gió bay về phía mấy người Bác Tiểu Lục, làm Bác Tiểu Lục sắc mặt trầm xuống, đôi mắt vốn dĩ thờ ơ, chợt thay thế bằng sự lạnh lùng. "Tiểu Hắc." Tiểu Hắc vươn người lên giữa không trung, quay đầu về phía bọn người Thiên Tinh, há mồm phun ra một đạo bùn chất lỏng, hướng về bọn họ. Thiên Tinh trong tay ngưng tụ chân khí, một trường hướng bùn nhão vô tới, làm tung tóe bay từ phía, mấy đệ tử phía sau không để ý, bị dính phải kêu thảm thiết. Bùn này có thể ăn mòn, mọi người mau dùng chân khí hộ thể, đừng để chất bùn này dính vào cơ thể. Sắc mặt Thiên Tinh không được tốt lắm. Tiểu Hắc ngay sau đó tiếp tục phun ra một loạt thổ tiễn, giăng kín đầy trời, bay liên tục về phía đệ tử Thiên Ma môn, liền không khí đều có chút bặm mẻo. "Sư Minh, đây là Hắc Lân yêu mãng, đừng để nó công kích từ xa." Thiên Tinh cảm nhận được chất ăn mòn nguy hiểm, hắn đem ngưng trọng nhìn về phía Tiểu Hắc. "Cự linh thủ." Thiên Tinh khẽ quát một tiếng, trong tay chân khí hội tụ, một luồng linh khí từ thiên địa bên trong dẫn dắt mà đến, nương tụ ra một con bạch hổ hướng về đạo kia thổ tiễn chấn áp xuống. Ầm. Bạch hổ và thổ tiễn chạm vào nhau, sinh ra kịch liệt nổ tung, nhất thời, một luồng cực lớn sóng bao phủ trùng kích ra, chấn động không khí, phía dưới mặt hồ đều tạo nên liên miên không ngừng gợn sóng. Thiên Tinh bay khỏi tại chỗ, không dám bị vụ nổ cuốn vào, linh lực bên trong vô cùng cuồng bạo. Điều làm Thiên Tinh kinh ngạc, Hắc Lân yêu mãng trên cơ thể của nó, những cái vảy xuất hiện rất nhiều đường vân màu tím kỳ dị. Không nghĩ tới ở loại địa phương này lại xuất hiện một có yêu thú biến dị không tệ. Thiên Tinh trong ánh mắt lộ ra vẻ quỷ dị, hắn nhìn ra, tiểu hắc đã biến dị, hơn nữa còn là có xu hướng mạnh lên chủng loại kia. Cùng trong nhân loại hài đồng không khác, rồi cùng trên lưng nó hai cái đứa nhỏ như thế, có thể đây là một nói cơ duyên. Ta đi, cái tên này còn dám động ý đồ xấu, đạn thật mập, tiểu lục, ta nhịn không được nhìn ta cho hắn xuống tắm cái nước lạnh, cố gắng thanh tỉnh một chút. Liếc mắt là đã nhìn ra Thiên Tinh tâm tư, Cốc Y liền tức giận, như thế trần truồng ánh mắt, là căn bản không đem mấy người họ để ở trong mắt, điều này sao có thể nhẫn? Được rồi, kẻ này giao cho ta đi, bắt tiểu lục cũng không yêu thích người này ánh mắt, tự đại, tham lam. Cốc Y liền nghĩ gật gật, quay về phía Thiên Tinh bóng người, cảm thấy tên này thật thảm, lại trêu chọc tiểu lục nhà mình. Vẫn là để tiểu gia ta xuống thanh tỉnh ngươi đi. Ngâm. Từng đoạn lôi quang từ bốn phương tám hướng vang lên, một luồng khí thế khổng lồ từ trên người Bắc Tiểu Lục bộc phát ra, dường như từng đạo thiên lôi, hướng về Thiên Tinh đi vội vã. Nguy hiểm. Thiên Tinh ra đầu đều căng thẳng, từ tiếng nổ lôi quang rên vang lên trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được thân thể của chính mình run run, phản phất như có thứ kinh khủng đang đến gần, không khí bắt đầu trở lên rung chuyển, hắn lựa chọn tin tưởng mình, bản năng liền muốn rời đi tại chỗ. Vụ. Một luồng khổng lồ lôi kiếm từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở trên người hắn, Thiên Tinh chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, phản phất có lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh lôi kiếm đối diện hắn. Mũi kiếm phong mang sắc bén, để hắn cảm giác làn da đều cháy rát. Thiên Tinh trợn to hai mắt, cái cảm giác này giống như đứng trước một trúc cơ tu sĩ uy thế, trầm trọng, hùng vĩ, còn nhiều một loại ác liệt, khiến người ta không sinh được lòng phản kháng. Tại sao tên tiểu tử này lại mạnh như bây? Ta không tin, hắn rốt cuộc là ai? Thiên Tinh lạnh cả người, tâm tư linh động, nhưng vẫn cứ không biết tại sao lại như vậy, tại sao tên này lại có thể đánh ra một cỗ cường đại thế như thế? Hừ, tự làm tự chịu chỉ có thể trách ngươi. Bác Tiểu Lục thấy được trong mắt Thiên Tinh hiện lên vẻ hoảng sợ, khinh thường nở nụ cười, nhất thời đem kiếm lôi lại uy lực mạnh hơn. Vô tận thiên địa chi lực dường như bắc cổ thần sơn, chấn áp ở Thiên Tinh trên người, để hắn hướng về trong hồ nước rơi xuống. Đùng, mặt hồ bắn lên sóng nước, Thiên Tinh bóng người cứ như vậy chìm xuống dưới, trong thời gian ngắn còn bò không dậy nổi.